Đế Nhất chừng một cái ma đằng một mắt, cái sau cười cười xấu hổ, sau đó liền đi theo đi ra. Còn lại lao sư cùng đồng học, cơ hồ đều ở vào chấn kinh ở trong, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Nhân Vương đã đi. Vừa rồi, ta không nghe lầm chứ, hắn thực sự là Nhân Vương. Một người học viên nhỏ giọng mở miệng, hỏi bên cạnh đồng bạn. Ngay sau đó, hắn tựa như là cảm thấy hỏi như vậy có chút thất lễ, không nên chất vấn Nhân Vương, lập tức liên tục cáo sai. Đế Nhất lại liên tục nhìn mấy cái việc khu, không bao lâu, toàn bộ Thiên Xu học viện liền bị hắn đi dạo xong. Nhưng hắn không có giống lúc trước chuyện phát sinh, hắn chỉ là xa xa nhìn xem, hiểu rõ học viện dạy học tình huống cùng học viên cơ bản tố chất. Nói tóm lại, Thiên Xu học viện đã không có quá nhiều cải tiến không gian. Ngoại trừ năm đại viện khu bên ngoài, còn có chấp pháp đường phụ thưởng phạt học viên, nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ, tàng bảo các có thể dùng hoàn thành nhiệm vụ thu được tích phân tiến hành hối đoái tương ứng thần thông hoặc pháp khí. Biết Thiên Xu học viện sau đó, Đế Nhất đi Thái Sơ thành cùng Bách Đoàn thành, nhân tộc hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Nhưng hắn ngạc nhiên là, Khang Thế mà thật dựa theo hắn sửa đổi cất rượu phối phương, chế ra thơm ngọt cay ngọt linh tẩy ùn. Đế Nhất lần này xuất quan, chỉ là âm thầm triệu kiến trưởng lão đoàn, tam đại thành trì nhân viên quản lý. Kỹ càng đàm luận một phen liên quan tới nhân tộc tương lai kế hoạch cùng với phát triển. Đương nhiên, cũng là Đế Nhất tại đưa ra mới quan điểm, mà những người khác có không biết trắng liền mở miệng hỏi thăm. Dù sao Đế Nhất nói quan điểm, đã là dành trước hơn mấy ngàn vạn năm, tuyệt đối là để cho người ta cảm giác mới mẻ, hơn nữa tác dụng cực lớn. Cuối cùng, Đế Nhất lại triệu kiến Khang, đương nhiên hướng hắn yêu cầu không ít rượu ngon. Nhưng mà Khang tốc độ chế tạo thật sự là quá chậm, Đế Nhất tiểu mang đi một cái điếu trì linh tiểu nguyên bản dịch, chính mình lại dùng linh thực tiến hành sản xuất. Đợi đến đây hết thảy đều hoàn tất sau đó, Đế Nhất cũng dự định rời đi nhân tộc Thánh Thành. Phía trước thảo luận thời điểm, Đế Nhất đã nói cho trưởng lão đoàn, hiện nay đã có thể nở ra chậm chậm nhân tộc Đại Thành, nhường tộc nhân tự do qua lại. Dù sao mình xuất quan, ma đẳng cũng là sẽ lưu lại Thánh Thành nhu cầu cấp bách che chở tộc nhân, an nguy có thể có được bảo đảm. Nghe được Nhân Vương vừa ra quan liền muốn đi xa, tất cả mọi người cảm thấy không muốn. Nhưng tất cả không thể làm gì, chủ yếu là Đế Nhất tất cả mọi người an bài mới sự vật, để bọn hắn căn bản là đẳng không xuất thủ tới. Mấu chốt nhất là, Đế Nhất sở an bài xuống nhiệm vụ, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại đối ứng mỗi người năng lực, để cho người ta đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Xong đầu giao, thời gian dài như vậy không thay đổi, lời nói biến nhiều như vậy, lần sau tìm một cơ hội, đánh cho hắn một trận. Đế vừa rời đi nhân tộc thành trì, tại hoàn trách. Cũng không biết vì cái gì xong đầu giao lúc nào cũng có thể tìm được Đệ Nhất câu bên trong chỗ trống, thỉnh thoảng vạch mặt hai câu, nhường hắn á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Đế Nhất nhượng hắn trưởng không hình pháp, chế được một bộ hoàn chỉnh hữu hiệu hình điện mới có thể ra môn, không phải vậy còn không biết như thế nào chắn miệng của hắn. Biến chuyển từng ngày, hơn ngàn năm không nhìn thấy bát ngát hồng hoang đại địa, Đế Nhất cảm thấy một loại cảm giác xa lạ rất mãnh liệt cảm giác. Hắn đi tới Vu tộc hậu thổ cùng Huyền Minh lúc đầu bộ lạc, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, liền cư trú vết tích cũng đã biến mất ở tuế nguyệt ở. Trong đi tới không trung quan sát nhân tộc, Thủ Dương Sơn đã biến long trời lở đất, tạo thành rất nhiều dĩ vãng không có địa thế. Từ ngàn năm nay, không có Đế Nhất chỉ thị, nhân tộc cũng không có người đi tìm hiểu nhân tộc cùng Vu tộc tin tức. Tất nhiên Đế Nhất xuất quan, trước hết nhất muốn hiểu, tất nhiên là yêu tộc tình hình gần đây, tốt nhất là có thể tìm được cơ hội, âm hắn một tay. Đế Nhất xem xét một mắt Cửu Tiên Chi Thượng, ánh mắt biến một hồi âm u lạnh lẽo, lập tức hắn đằng không mà lên, xông lên trời, âm thanh lạnh lùng nói: "Yêu tộc Đệ Tuấn, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi bây giờ còn có năng lực gì?" Chương 235. Yêu Hoàng Thiên nên đón một cái đặc thù khách nhân, tất cả yêu tộc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Làm gì, là không chào đón ta? Đế Nhất không sợ hãi chút nào, lần này Yêu Hoàng Thiên chi hành, hắn chỉ là tới xem xét yêu tộc tình trạng. Mấy cái thủ vệ yêu tướng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nhìn thấy Nhân Vương Đệ Nhất vừa đến Yêu Hoàng Thiên, cũng đều cho là tới tiến đánh yêu tộc. Nhân Vương xin bất giận, đường xa mà đến, chính là khách nhân. Yêu sư Côn Bằng thứ nhất chạy tới, cười híp mắt nhìn xem Đế Nhất, đồng thời không một tiếng động cảm ứng Đế Nhất khí tức. Làm hắn cảm ứng được Đế Nhất vẫn là Đại La đỉnh phong, không có bước ra một bước kia lúc, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tam tộc đại chiến đã qua đi ngàn năm lâu, nhưng khi đó Đế Nhất hung uy còn sờ sờ đang nhìn. Chỉ cần còn chưa trở thành chuẩn thánh, vậy thì còn chưa đủ vị lự. Đế Tuấn đầu, ta đường đường Nhân Vương đến đây tiếp kiến, nhưng không thấy yêu tộc yêu đế, chẳng lẽ là xem thường nhân tộc ta? Đế Nhất sắc căm trầm, nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Nếu là lúc trước, Côn Bằng tuyệt đối sẽ không cho Đế Nhất sắc mặt, nhưng bây giờ cho dù hắn tu vi cao hơn, nhưng cũng có thể là không phải Đế Nhất đối thủ. Chủ yếu hơn chính là, hắn vốn là quỷ kế đa đoan, thánh nhân tất nhiên ra lệnh, để nhân tộc cũng tham dự vào vạn năm ước hẹn ở trong, như vậy Đế Nhất ứng sẽ không phải ngốc như vậy, chủ động tới phá hư quý củ. Trời sinh tính đa nghi, ngược lại là nhường Côn Bằng có chút đắn đo bất định, không biết nên ứng đối ra sao, chỉ có thể thành thật nói. Yêu đế gần đây đang lúc bế quan, không tiện tiếp kiến, còn xin Nhân Vương thứ tội. Côn Bằng tư thải đã là phóng tới thấp nhất, Đế Tuấn cũng đúng là bế quan, nếu như không có Đế Tuấn hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, yêu tộc thực lực bây giờ cũng không biện pháp đem Đế Nhất cầm xuống. Đệ nhất tại Côn Bằng cùng đi phía dưới, đi dạo Yêu Hoàng Thiên. Yêu Hoàng Thiên diện tích lãnh thổ bao la, số lượng nhân khẩu mặc dù không bằng nhân tộc, nhưng cũng tuyệt đối so với vụ tộc phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa yêu tộc trời sinh nhục thân cường hãn, không dễ dàng chết yêu, tốc độ phát triển cũng sắp, bây giờ yêu tộc đã khôi phục cảnh tượng của ngày xưa. Mặc dù Côn Bằng có ý định che lấp thực lực, nhưng đế nhất vẫn là phát giác được, bây giờ yêu tộc thực lực liền xem như không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng 8-9 phần 10. Đến nỗi những thứ khác yêu soái, đối với đệ nhất gặp, rơi vào cái thanh nhàn. Ngay tại đế nhất đi lang thang thời điểm, trên bầu trời lại có 9 cái tiêu quá đùa giỡn, tất cả đều là tam túc kim ôi. A, mấy cái này ý vị bất phàm, chẳng lẽ đế tuấn nhi tử? Đế nhất biết rõ còn cố hỏi, cái kia ô nhìn thấy Côn Bằng mang theo một cái nhân tộc đi dạo, cũng liền bay đến ở đây. Lớn mật, ngươi là ai? Dám nói thẳng phụ hoàng ta chi danh. Hơi lớn tuổi một điểm kim ô mở miệng, khí thế bá đạo, càng lớn chà hắn. Côn Bằng lập tức liền luống cuống, vội vàng quát lớn, bá hoàng điện hạ, vị này chính là nhân tộc chi chủ, hiện nay nhân vương. Nhân vương? Mấy cái kim ô đều trầm tư phút chốc, đối mặt cùng lao tử nhà mình nhân vật cùng một cấp bậc, bọn hắn cũng đều không dám qua phách lối. Nhưng trong đó một cái ấu tiểu kim ô lại hô, nhân vương thúc thúc người tốt, chúng ta chưa từng nên đón, thỉnh nhân vương thứ tội, không bằng rời bước đến phủ tang cung uống trà. Cái này ấu tiểu kim ô hóa thành hình người cũng giống là một cái tiêu chính thái, nói chuyện lại lại thanh mại khí, giống như là một cái tiêu đại nhân. Vốn là đế nhất vẫn còn muốn tìm cái cớ đem đế tuấn nhi tử đều đánh một lần, bây giờ lại là không được. Còn lại mấy cái kim ố cũng đều biểu hiện ra một bộ tôn kính thần sắc, dù sao cũng là yêu tộc hoàng tử, bên hai nhu mắt nhiễm phía dưới, xem xét thời thế cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Như vậy cũng tốt, yêu sư bồi ta hơn nửa ngày, ta còn sợ làm trễ nải hắn chuyện quan trọng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi phủ tang cung a. Côn Bằng nghe xong, lập tức biến sắc, nhân vương, ta rảnh đến rất, vừa vặn ta đối với trà đạo còn có một phen nghiên cứu, để cho ta tới vì ngươi pha trà a. Nói đùa, nếu là thừa dịp chính mình không tại đế nhật bả 9 cái kim ô cho hết giết chết, đến lúc đó đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, liền xem như truy lửa hồng hoang đại lục, cũng phải đem chính mình tìm ra, giàn vật đến chết. Bá hoàng lắc đầu mở miệng nói, yêu sư, ngươi cứ việc rời đi a, nhân vương chính là chúa tể một phương, tất nhiên phụ hoàng không tiện, vậy chúng ta cũng có tiếp đãi khách quý trách nhiệm. Cái này, Côn Bằng tê cả da đầu, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, nếu quả thật nếu là ngăn cản đế nhất, cái kia khó tránh khỏi sẽ quên người miệng lưỡi, nói yêu tộc đảm lượng quá nhỏ. Cuối cùng, đệ nhất vẫn là đi theo 9 cái kim ô, đi tới Phù Tang Cung. Phù Tang Cung, như kỳ danh, chính là kiến tạo tại Phù Tang thần thụ phía dưới. Nhiệt độ cực cao, huy hoàng tử phương, không có đại la tu vi, căn bản là không cách nào tới gần. Nhưng mà, kim ô chính là tại Phù Tang thụ xuất sinh lớn lên, kế thừa thái cổ kim ô huyết mạch, tự nhiên có thể thái ớt tu vi tùy ý tại Phù Tang Cung xuất hành. Rất nhanh, liền có hạ nhân chuẩn bị kỹ càng đặc chế linh trà. Nhân vương, đây là Phù Tang Cung đặc sản lĩnh viêm trà, là từ phụ hoàng tự tay giá tiếp tại trên phủ tang thần thụ bên cây trà bên trên sản xuất. Bá hoàng hẳn là 10 đại kim ô bên trong nhiều tuổi nhất một cái, từ trước đến nay cũng là hắn lên tiếng, những thứ khác mấy cái huynh đệ cũng chỉ là bên cạnh phụ họa. Nhưng đế một lại không quan tâm, bởi vì hắn quan tâm là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Hắn sở dĩ muốn tới phủ tang cung tới, chính là muốn biết đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thực lực bây giờ tình trạng. Nhưng hắn tra xét rõ ràng sau đó phát hiện phủ tang trong cung cũng không có thân ảnh của bọn hắn. Đương nhiên cũng không bài xích bọn hắn tiến nhập cái nào đó bên trong thành tiểu thế giới ở trong, che đậy thiện cơ, làm cho không người nào có thể dò xét. Thế là đế nhất mở miệng hỏi, yêu hoàng thiên ta đi dạo, trà cũng uống, bây giờ có thể nói cho ta, các ngươi phụ hoàng đi đâu à? Chương 236, hợp tác. Bá hoàng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, phụ hoàng cũng không tại yêu hoàng thiên, đến nơi đi nơi nào, chúng ta thực sự không biết. Đế nhất tâm bên trong lập tức có mấy loại ngờ tới, khả năng nhất chính là đế tuấn hiện nay còn không có khôi phục thương thế. Mặc dù trước đây đại chiến, chính mình thụ đại đạo chi thương, nhưng cái khác người tuyệt đối cũng không dễ chịu. Nói cách khác, đế tuấn liền xem như thương thế khôi phục, nhưng cũng tuyệt đối không có luyện chế xong tân tinh thần thiên. Không phải vậy lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ đi tới Thủ Dương Sơn tìm nhân tộc phiền phức. Lần thứ nhất đạo tổ quyết định vạn năm ước hẹn hắn đều dám vi phạm một lần, vi phạm lần thứ hai cũng không cái gì hiếm lạ. Kỳ thực đệ nhất không biết đến là đế tuấn vừa ra quan, liền dẫn mấy cái yêu soái vụng trộm đi tới Thủ Dương Sơn, xem xét nhân tộc tình huống. Nhưng lúc đó đế nhất vừa đã xuất quan bố trí nhân tộc kế hoạch, thành lập Tân Tam Đại Thành Trì, tất cả đi lên quỹ đạo, hắn trong lúc nhất thời, cũng không chắc nhân tộc đến cùng thực lực bao nhiêu. Đợi đến thực lực hoàn toàn khôi phục, lại một lần nữa dẫn người đi tới Thủ Dương Sơn lúc, phát hiện nhân tộc phát triển tốc độ, so với ngàn năm trước đó, còn nhanh hơn gấp bội. Hơn nữa hắn cảm ứng được ma đằng liền tọa trấn tại nhân tộc Thánh Thành bên trong, bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều không cách nào đem ma đằng nghiền ép, trong lòng của hắn vẫn là không có thực chất, dứt khoát cũng liền từ bỏ đánh lén nhân tộc ý nghĩ, thay hắn đường. Đế nhất biết không cách nào theo số đông kim ô trong miệng biết được yêu tộc càng nhiều tình huống, cũng sẽ không truy hỏi nữa. Hắn cũng không phải tới yêu hoàng thiên du ngoạn, ngoại trừ hiểu rõ yêu tộc tình huống bên ngoài, đồng dạng cũng là nghĩ muốn hiểu rõ thế giới hiện tại hướng đi. Mặc dù Hồng Quân chỉ định vạn năm ước hẹn, nhưng đối với Vu Yêu hai tộc tới nói, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Mà nhân tộc cũng dây dưa trong đó, không thể làm tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ phải rời đi. Đế Nhất trước khi đi, vẫn là lưu lại một giọt đại vu tinh huyết, xem như linh viêm trả tạ lễ. Rời đi yêu hoàng ngày sau, Đế Nhất trực tiếp thẳng trước hướng về Vu tộc bộ lạc phương hướng. Vu tộc chỗ khu vực, thổ địa cũng không tính phì nhiêu, thậm chí hoàn cảnh cũng không tính ưu việt. Bọn hắn thân hình cao lớn, nhưng sẽ không trồng trọt linh căn, thả rông súc vật, chỉ có thể dựa vào bản năng đi săn. Trên đường, Đệ Nhất từng tận mắt thấy một người săn bắn một đầu thái ớt cảnh giới linh thú. Nhưng bọn hắn cũng không có tu hành pháp môn, càng là tiến lên cùng linh thú cuối cùng rồi sẽ linh thú đánh chết ngươi, quả thực là phung phí của trời. Từ trên khí tức nhìn, bọn này vu tộc người, hẳn là Trúc Dung bộ lạc tộc nhân. Trúc Dung có chút khó chơi, Đế Nhất không quan hệ, thế là xoay người hướng một cái hướng khác đi xa. Nhưng hắn còn không có rời đi bao xa, liền có một đạo ánh lửa xa xa đuổi đi theo. Trúc Dung đại thần, tìm ta có chuyện gì a? Đế Nhất chính là đến tìm hậu thổ, cho nên tự thân cũng không có che giấu khí tức, chỉ là không nghĩ tới Trúc Dung hội đuổi theo. Trúc Dung đi tới Đệ Nhất phụ cận, quan sát tỉ mỉ một phen, vẫn nói, ngươi đã toàn bộ tốt. Có thể được yêu tộc cao cấp nhất chiến lực vây công không chết, Trúc Dung thật đúng là không tin, Đế Nhất thân là một cái nhân tộc, làm sao có thể có mạnh như vậy nhục thân. Đế Nhất đưa có thể gật đầu, bởi vì hắn phát hiện, Trúc Dung mới xem như thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời trong lòng đối với vụ tộc huyết mạch cũng là cảm thấy hâm mộ, liền xem như nhục thân hủy diệt, cũng có thể tích huyết chúng sinh. Hơn nữa tổ vụ từ bản cổ khai thiên tịch địa sinh ra chính là Đại La Tu Vi, trực tiếp liền có thể tu luyện trưởng khống pháp tắc, thành tựu chuẩn thánh. Liền xem như Đệ Nhất cái này kèm theo kim thủ chỉ thiên tuyển người, cũng nghĩ không thông vì sao lại tạo ra được không có thần hồn, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chế bá thiên địa chủng tộc. Ngươi là đến tìm hậu thổ cùng Huyền Minh a? Không biết vì cái gì, hôm nay Trúc Dung đối với Đế Nhất bên ngoài nhiệt huyết. Trúc Dung đại thần có chuyện nói thẳng chính là, Đế Nhất không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, phía trước tam tộc đại chiến thời điểm, hắn còn nhớ rõ, Trúc Dung đã từng liền điều khiển bản cổ hư anh, có ý định tàn sát nhân tộc sinh linh. Nếu không phải vì Vu Yêu đại chiến, Đế Nhất không nhịn được muốn đối với Trúc Dung độc thủ. Nhân Vương, ta cũng không vòng vo, ta muốn cùng người hợp tác. Đế Nhất vừa nghe đến Trúc Dung mà nói, đều sửng sốt một chút, thậm chí lặp lại hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Hợp tác với ta? Trúc Dung trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, sau đó mới lên tiếng. Ngàn năm trước tam tộc đại chiến, sinh linh đồ thán, tạo thành rất nhiều vong linh hồn phách không chỗ sắp đặt. Ngàn năm qua, tộc ta, yêu tộc thậm chí là các người nhân tộc, đều từng người tránh không ra, khôi phục thực lực, chưa từng có hỏi chuyện ngoại giới. Bây giờ, Nam Phương hoang cổ rừng rậm, xuất hiện một tôn yêu ma, có thể điều động vong linh, đem hắn sửa đổi thành một loại không chết sinh vật. Bất tử sinh vật. Có thể được Trúc Dung xưng là bất tử sinh vật, vậy khẳng định không phải cái gì tốt đối phó đồ vật. Đột nhiên, hắn nhớ tới yêu hoàng thiên bên trong không thấy Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất còn có Hy Hòa. Trúc Dung cũng nói hậu thổ cùng Huyền Minh không tại Vu tộc, Đế Nhất tin tưởng Trúc Dung sẽ không nói dối lừa hắn, dù sao đây đều là rất dễ dàng chứng thực sự tình. Ngươi nói một chút, như thế nào cái hợp tác pháp, ta có thể được đến chỗ tốt gì? Chương 237, sinh linh thần bí. Đi qua Trúc Dung miêu tả, Đế Nhất toán là hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tại Nam Phương hoang cổ rừng rậm ở trong xuất hiện rất nhiều sinh linh, tất cả cũng không có thực thể, nhưng lại khác thường hung tàn cuồng bạo. Hơn nữa còn có thể thôn vệ người khác tinh khí thần tới cường tráng bản thân. Vu tộc Đế Giang bộ lạc, tối tới gần hoang cổ rừng rậm, có tộc nhân phát hiện, đem loại kia sinh linh đánh giết sau đó, có thể có được một loại thần kỳ quang đoàn. Đem loại kia quang đoàn sau khi thôn vệ, lại có thể bổ sung lực lượng thần hồn của mình. Đây đối với Vu tộc tới nói là một cái cực lớn phát hiện, bởi vì Vu tộc tộc nhân trên cơ bản đều thuộc về thần hồn không hoàn toàn, đến mức không cách nào sử dụng thần thông. Phát hiện này đưa tới đại vụ chú ý, sau đó lại hồi báo cho Đế Giang. Đế Giang xuất thủ chém giết rất nhiều sinh linh thần bí, dung hợp một cái tinh khiết hư ảnh hình người, đem hắn sau khi thôn phệ, vậy mà đối với hắn thần hồn đều có rất nhiều có ích. Sau đó, Đế Giang liền xuất tinh thủ hạ tộc nhân tất cả chạy tới hoang cổ rừng rậm, tùy ý chém giết sinh linh thần bí. Mà Đế Giang bên cạnh bộ lạc tổ vu cũng đều không đốc, nhìn thấy Đế Giang cơ hồ là cả tộc di chuyển, cũng liền phái người điều tra, cuối cùng cơ hồ toàn bộ vũ tộc đều di chuyển đến hoang cổ rừng rậm. Ngươi cũng là tổ vu một trong, từ trước đến nay bọn hắn cũng sẽ không bài xích ngươi. Vậy người tại sao không đi kiếm một chén canh đâu? Đế Nhất cảm thấy nghi hoặc, Trúc Dung tại thập nhị tổ vu ở trong thực lực cũng không yếu, thậm chí tại trung thượng bơi, muốn nói là khác 11 cái tổ vu liên hợp lại tìm hắn, cái này cũng là chuyện không thể nào. Trúc Dung bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta nhất tộc, trời sinh hỏa tính, đối phó cái kia ngang cấp sinh linh thần bí cũng là dư xài, chỉ là không biết vì cái gì, mặc dù đem cái kia sinh linh thần bí đánh giết, nhưng chỉ cần thần bí quang đoàn vừa tiếp xúc với bộ lạc chúng ta tộc nhân, liền tất cả đều tiêu tan. Thì ra là thế. Chẳng thể trách Trúc Dung sẽ buông tha cho tốt như vậy cơ duyên, co đầu rút cố tại trong bộ lạc. Ta có thể dẫn dắt tộc nhân, giúp người chém giết sinh linh thần bí, xem như điều kiện trao đổi, ta cần người ngộ đạo trà diệp. Vu tộc dẫn dắt tộc nhân tiến công hoang cổ rừng rậm, cũng không phải vì để cho tất cả tộc nhân đều bổ tu thần hồn. Ít nhất bây giờ điều kiện còn không cho phép. Trước mặt Hồng Hoang đại lục, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tam phần thiên hạ thế cục. Nhân tộc, Vu tộc cùng yêu tộc. Vốn là Vu tộc cùng yêu tộc ở giữa vạn năm ước hẹn, lại bởi vì nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, bị cưỡng chế gia nhập vào vạn năm ước hẹn ở trong, đủ để chứng minh nhân tộc nghịch thiên tiềm lực. Còn nữa, tam tộc sau đại chiến, nhân tộc tổn thương thảm trọng nhất, từ 10 ước nhân khẩu giảm mạnh đến không đủ 300 triệu nhân khẩu. Nhưng mà thời gian ngàn năm đi qua, yêu tộc cùng Vu tộc mới vừa vặn khôi phục dĩ vãng thực lực, mà nhân tộc vậy mà đã có mấy tỷ nhân khẩu, đơn giản có thể chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Vu tộc cùng yêu tộc đều biết, không cần đến bao lâu, thậm chí không cao hơn 1000 năm, nhân tộc lực lượng trung tiên liền sẽ đuổi kịp Vu tộc cùng yêu tộc, hơn nữa còn có thể phản siêu. Lấy nhân tộc năng lực sinh sôi tăng thêm vô tận tiềm lực, đến lúc đó không riêng gì số lượng, chính là về chất lượng, cũng đủ để cùng Vu tộc cùng yêu tộc bất luận chủng tộc nào chống lại. Vì thế, thập nhị tổ Vu hội nghị ngưng kết đám người vô lực, nhường đế giang nhìn ra xa thời gian trường hà, phát hiện đem người tới tộc hội trở thành thiên địa cộng chủ. Cái này khiến tất cả tổ vụ đều sinh ra thật sâu lo nghĩ. Muốn tương lai có thể chống lại nhân tộc, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhường vu tộc xuất hiện một cái thánh nhân. Biện pháp không phải là không có, đó chính là thập nhị tổ vụ dụng hợp làm một thể, không nói trước dung hợp sau đó, đến cùng lấy cái nào tổ vụ làm chủ, không có tam thanh chân linh hoặc là lấy đông hoàng trung trưng cứ có sức thuyết phục, biện pháp này cũng đều không làm được. Chém giết tam thanh. Tiến đánh yêu tộc hoặc là hướng Đông Hoàng Thái Nhất mượn Đông Hoàng Trung. Đây quả thực là người si nói ngọng. Cho nên khi phát hiện sinh linh thần bí có thể bổ sung Vu tộc thần hồn sau đó, tất cả Vu tộc người đều đem trọng tâm đặt ở hoang cổ rừng rậm bên. Trên ngàn vạn dòng suối hội tụ giang hà, chỉ cần có đầy đủ số lượng, chắc chắn cũng có thể bổ túc tổ Vu tiên thiên thiếu hụt thần hồn lực, tiến tới chứng đạo thành thánh. Chẳng lẽ ta liền không thể xuất lĩnh nhân tộc đến hoang cổ rừng rậm thu hoạch cơ duyên? Đế Nhất cho mày, lập tức đã nghĩ thông suốt, tất nhiên Trúc Dung có thể tới cùng mình bàn điều kiện. Cái kia nhất định là có hắn dựa dẫm. Trúc Dung cười không nói, đệ nhất trầm xuống tiếng nói, chuyện này phải chờ ta trước tiên sau khi xác nhận mới có thể cho người một cái trả lời chắc chắn. Chuyện này cho hắn lượng tin tức quá đại, thế gian vậy mà xuất hiện sinh linh như vậy, lại có thể bổ sung những sinh linh khác thần hồn. Nếu thật là như thế, e rằng Vu tộc thật sự có thể xuất hiện một cái thánh nhân. Yêu Hoàng Thiên bên trong, Côn Bằng chờ yêu xoáy đều còn tại, chỉ có Đế Tuấn bọn người biến mất không thấy gì nữa, chứng minh chuyện này, yêu tộc cũng là mới biết được không lâu. Chắc hẳn không bao lâu nữa, yêu tộc sau khi chứng thật cũng sẽ đại quân lái hướng hoang cổ rừng rậm cùng Vu tộc tranh đoạt cơ duyên. Cái kia đi nhanh lên đi, ta dẫn người đi. Trúc Dung hiển nhiên là chờ đã không kịp, trước tiên hóa thành một đạo hỏa quang đi về phía Nam Phương mà đi. Chương 238, cơ duyên hiếm thấy. Nam Phương là cực lớn rừng rậm, địa thế bình phát, liên miên bất tuyệt. Vượt qua Vu tộc lãnh thổ sau đó còn muốn vượt qua mấy cái trường hà mới vừa tới hoang cổ rừng rậm địa điểm. Nơi này thật kỳ quái. Đế Nhất cách rất xa liền cảm thấy hoang cổ trong rừng rậm tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, âm u lạnh lẽo, rét lạnh, thẳng xâm nhân thần hồn. Liền hắn như thế một cái đại la cảnh giới tu sĩ đều có này cảm giác, Đế Nhất vừa đoán chắc, không có Thái Ất đỉnh phong tu vi, e rằng không có cách nào ở đây đặt chân. Bây giờ người hiểu chưa? Vu tộc tộc nhân chưa hoàn chỉnh thần hồn, cho nên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, ngược lại yêu tộc cùng nhân tộc, thần hồn lực càng là cường hãn thì càng sẽ phải chịu trong đó áp chế. Càng đến gần hoang cổ rừng rậm, liền xác thực như Trúc Dung nói như thế, có một cô cường đại lực lượng pháp tắc đang áp chế lực lượng thần hồn của hắn. Loại hiện tượng kỳ quái này nhường Đế Nhất cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc là thứ gì có thể có cường đại như vậy thần hồn áp chế năng lực. Quả nhiên đi tới hoang cổ rừng rậm phụ cận, liền thấy phía ngoài nhất có một đám Vu tộc người đang tại top 5 top 3 vây giết một đạo hồn phách. Đúng, chính là hồn phách. Cái kia giống như bèo trôi không dễ hồn phách, chẳng biết tại sao bị hội tụ đến ở đây, thôn phệ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, sau đó từ từ diễn sinh thành một loại sinh mạng mới tồn tại. Bọn hắn không có thực thể, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng mà Vu tộc người bằng vào vũ lực, lại có thể thương tổn tới hồn phách bản thể. Trúc Dung, người tới làm gì? Giống như gió xuân thổi qua, một thân ảnh hiện lên ở trước mặt, là tổ Vu Nhục Thu. A, Nhân Vương, thực sự là đã lâu không gặp a. Tam tộc sau đại chiến, tiến nhập chiến tranh lạnh trạng thái, giữa lẫn nhau cũng không có hảo cảm gì, gặp mặt giọng nói cũng hơi lộ ra bình thản. Nhìn thấy Đế Nhất, Nhục Thu liền hiểu, đây là Trúc Dung tìm đến giúp đỡ. Nhưng hắn cũng không để ý. Hồng Hoang đại lục ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, tất cả sinh linh mạnh mẽ đều phát giác hoang cổ rừng rậm dị trạng, không thiếu sinh linh đều đuổi tới giành cơ duyên. Đừng để hắn chạy. Phía dưới, một đám Vu tộc người đuổi theo một, như muốn đánh giết. Cái kia hồn phách hung thần ác sát đồng dạng tư thái, mặc dù có Thái Ất tu vi, đối mặt một đám không sợ chết Vu tộc người, cũng chỉ có thể trốn bán sống bán chết. Đốt. Trúc Dung tùy ý xuất thủ, một đạo hư đem hắn thiêu đốt, không bao lâu, liền đem cái kia hồn phách đốt cháy thành hư vô, liền bụi mù cũng không có. Nhục Tu chẹp chẹp miệng, đây chính là một đạo thái ớt tu vi hồn phách, nếu như có thể đem luyện hóa, cũng có thể bổ sung không ít thần hồn lực, lại bị Trúc dùng cho lãng phí. Ngươi cũng thấy đấy, ta không cách nào tiếp xúc dạng này hồn phách, không chỉ là ta, liền xem như những thứ khác tổ vu, bởi vì thần hồn áp chế duyên cớ, không cách nào chính xác khống chế sức mạnh, rất dễ dàng liền đem những hồn phách này cho nghiền nát. Trúc Dung không nhìn bên cạnh sắc mặt khó coi Nhục Thu, dù sao hắn chỗ tốt gì cũng không có mò được, cũng không sợ nói cho những người khác nơi này cơ duyên. Đế Nhất nhìn qua xem xét một phen, phát hiện toàn bộ hoang cổ rừng rậm lớn đến kinh người. Lấy thần hồn của hắn lực, cũng vô pháp dò xét đến hoang cổ rừng rậm chính xác phạm vi, nhưng phỏng đoán cẩn thận, cũng chỉ lại so với nhân tộc cùng vu tộc cộng lại địa bàn lớn hơn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, tất cả vu tộc người, cũng chỉ là ở ngoại vi săn giết, mà xâm nhập trong đó, nhưng là đại vu cùng tổ vu, ở bên trong đem hồn phách xua đuổi đi ra. Oeng. Đột nhiên, đông nam phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên vang dội, theo bùm bùm âm thanh vang lên, bên kia khu vực, tất cả đều bị đóng băng thành xương, sau đó tất cả phá toái. Trong lúc đó, một thân ảnh bị oanh bay ra, treo ngược tại thiên không bên trong, ngây người hơn nửa ngày, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là xoay người rời đi khu vực trung tâm. Huyền Minh. Nhìn thấy một đạo bằng xương xa xa bay tới, Đế Nhất trong khi liếc mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bên trong đến cùng là có cái gì quái vật. Thậm chí ngay cả Huyền Minh đều không thể chiếm được thượng phong. Đế Nhất. Huyền Minh nhíu mày, tra xét rõ ràng Đế Nhất trạng thái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bên trong quái vật thật sự là quá mạnh mẽ, ta sợ kinh động đến quái vật khác, không muốn cùng hắn đánh lâu. Đến cùng là quái vật gì, làm sao lại mạnh như vậy? Đế Nhất nhấn một cái không nên được tò mò trong lòng, muốn bay qua thăm nhìn, nhưng mà bị Huyền Minh cản lại. Đó là một cái ngưng kết thực thể hồn phách, bề ngoài giống như là một cái hồng hoang con kiến, nhưng mà lực lớn vô cùng, liền ta, về mặt sức mạnh đều phải kém hơn một chút. Huyền Minh thản nhiên, nàng là tô vu ở trong, vu thuật tối cường một cái, nhưng mà lực lượng phía trên, cũng là trung thượng bơi, có thể làm cho nàng thừa nhận sức mạnh kém hơn một chút, đủ để chứng minh cái kia con kiến cường hãn. Đế Nhất tổng cộng xem như minh bạch, đã có tốt như vậy cơ duyên, vu tộc vậy mà đều chỉ có thể ở ngoại vi săn giết, nguyên lại là kiêng kỵ bên trong chỉ cường sinh vật. Hơn nữa căn cứ vào Huyền Minh nói tới, giống mạnh như vậy sinh vật, còn không chỉ một cái, vậy thì có chút phiền toái. Đột nhiên, một hướng khác cũng truyền tới một cái cực lớn tiếng giống, tuyệt đối là Đế Nhất chưa từng gặp quái vật phát ra âm thanh. Ngay sau đó, lại hóa thành vô tận lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đơn giản giống như là muốn diệt thế. Tiếp đó, liền thấy hai người, toàn thân cháy đen, hùng hùng hổ hổ từ một khu vực như vậy bay khỏi đi ra, còn có một ngụm hoàng trung chấn động, đi theo ở sau lưng. Nhìn đến đây, Đế Nhất đều sẽ nhịn không được bật cười. Xem ra Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng gặp phiền toái. Chương 239. Cái gì gọi là suối quậy? Chính là liền yêu tộc yêu đế, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, thiên hạ cùng tôn tồn tại, vậy mà một mà tiếp, Tải Nhi Tam gặp phải ngăn trở. Bình thường làm mưa làm gió quen thuộc, nhưng thật muốn động thủ, lại cảm thấy ai cũng đánh không lại. Đế Nhất còn chưa tính, hắn thủ đoạn nghịch thiên, một người có thể dẫn dắt cả nhân tộc phi tốc trưởng thành, ta nhận. Nhưng mà những quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Đã vậy còn quá lợi hại. Đế Tuấn đang oán trách, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cũng khó nhìn. Mặc dù Đế Tuấn tâm cao khi ngạo không có đem nhân tộc cùng vu tộc nhìn ở trong mắt, nhưng mà trong lòng cũng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Bí mật liền phái thủ hạ Tâm Phúc phân biệt chú ý nhân tộc cùng yêu tộc động tĩnh. Nhân tộc hơn ngàn năm qua cũng không có đại động tác, nhường Đế Tuấn kìm nén đến toàn thân khó chịu. Cũng may trước đó không lâu Tâm Phúc trở về hồi báo, nói vu tộc đại quy mô di chuyển đến phương Nam. Hắn tại trên trời yêu hoàng ngàn năm đứng ngồi không yên, nghe được tin tức này, liền lập tức phải ra một đội nhân mã đến đây xem xét. Khi phát hiện hồn phách có bổ sung thần hồn lực đặc hiệu sau đó, hắn liền lập tức kêu lên đang bế quan Đông Hoàng Thái Nhất đi tới hoang cổ rừng rậm, muốn cưỡng đoạt cơ duyên. Vốn là Đông Hoàng Thái Nhất cũng là không quá muốn tới, dù sao trước đây tam tộc đại chiến, nhường hắn cảm nhận được một tia áp lực. Người bình thường đều nói hắn là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, dần dà, hắn cũng dùng cái này tự xưng. Nhưng khi đó tao ngộ Đế Nhất lấy lực lượng một người, chống cự yêu tộc chiến lực mạnh nhất sau khi thành công, trong lòng của hắn liền không có ngọn nguồn. Thậm chí còn có chút lo nghĩ, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Lúc nào cũng cảm thấy lần sau gặp được đệ nhất, liền có khả năng bị hắn siêu việt. Nhưng hắn nghe được nói có bổ sung thần hồn lực thần kỳ sinh linh, liền ngựa không ngừng vó câu đi theo Đế Tuấn đi tới hoang cổ rừng rậm. Nhưng mà, tại hoang cổ rừng rậm chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, tối đa cũng liền đánh giết một chút đạt đến thái ớt tu vi cảnh giới hồn phách. Không có hắn, bọn hắn vốn là cho là chiến lực mạnh nhất cùng vào ăn đi, có thể nhẹ nhõm lấy được cơ duyên. Nhưng là không nghĩ đến, hoang cổ rừng rậm lại có thể áp chế bọn hắn thần hồn, để bọn hắn chiến lực bị hao tổn, không cách nào phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Cái này thì cũng thôi đi, dù sao bọn hắn là chuẩn thánh tu vi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù thế nào cũng đủ để ứng phó hoang cổ rừng rậm đủ loại. Kết quả hoang cổ trong rừng rậm mấy cái quái vật, để bọn hắn đem mặt đều ném vào. Huynh trưởng, cái kia nhân hình sinh linh quá, chúng ta tạm thời trước tiên không có ý đồ với hắn a. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đều đánh lên trong lui quân, giữa hồn phách tiến hóa, cho nên thấy cảnh giới hồn phách, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ có đạt đến thái ớt tu vi phía trên hồn phách, hắn mới có thể thuận tay đánh giết. Nhưng bọn hắn phát hiện, hoang cổ trung tâm có vô tận tinh khiết thần hồn. Điểm này, liền vu tộc đều không thể phát hiện. Bởi vì vu tộc thần hồn không được đầy đủ, thấp cảnh giới tộc nhân càng là tiên thiên không có thần hồn, đến mức không cảm giác được loại kia đối với thần hồn bên trên áp chế. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất theo thần hồn áp chế, cũng rất dễ dàng tìm được tối cường áp chế chỗ. Kết quả cũng rõ ràng, vừa rồi bọn hắn liền bị một cái thủ hộ ở trung tâm hình người sinh linh cho đánh lui. Cái kia hồn phách đã ngưng tụ ra chân thân. Hơn nữa nắm trong tay vô tận lôi đỉnh, có thể dễ dàng hóa giải công kích của bọn họ, hơn nữa mỗi khi bị lôi đỉnh đánh trúng thời điểm, đồng thời cũng sẽ để bọn hắn thần hồn trong nháy mắt tê liệt, không cách nào ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Theo lý thuyết, cái kia nhân hình sinh linh chờ tại hoang cổ trong rừng rậm, đơn giản chính là xuất phát từ thiên thiên bất bại trạng thái. Cái kia còn có thể làm sao? Bên kia khối kia thối tảng đá ngươi cũng không phải không biết, đánh lại đánh không chết, hắn luôn tới thêm phiền, phiền chết ta rồi. Đế Tuấn tại nỗi nóng, một bên khác, có một cái ngưng tụ ra sinh linh càng là kỳ hoa, lại là một khối đá. Mấu chốt nhất là, vô luận như thế nào công kích nó một điểm thí sự không có, nhưng nó đánh tới trên người mình, mặc kệ là dùng cái gì thần thông hoặc là pháp khí gì, đều không thể ngăn cản, để cho người ta thống khô không thôi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đầy mặt đen tuyến, tảng đá kia thích nhất đánh lén, liền xem như hắn sử dụng Đông Hoàng Trung hộ thể, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bị đánh. Phía đông bắc cái kia đại con kiến cũng không dễ chọc. Phương đông con dị thú kia rất như là lòng, nhưng không cách nào xác định. Còn có một đầu ngao cũng không tốt đối phó. Hai người tại đếm kỹ, nhưng trái lo phải nghĩ phía dưới, cũng không có một cái tốt đối sách, một chốc ở giữa cũng không có biện pháp giải quyết. Đế Nhất. Đế Tuấn kể từ đi tới hoang cổ rừng rậm, liền không có cùng vu tộc bất cứ người nào nói chuyện qua. Vừa rồi hắn cảm ứng được có câu ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Theo nhìn sang, lại là Đế Nhất. Hắn quả nhiên còn chưa chết. Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh lại, cùng Đế Tuấn cùng một chỗ đi tới Đệ Nhất ở phương hướng. Nghĩ không ra vụ tộc thế mà tim nhân tộc liên thủ, Đế Nhất, các người nhân tộc phát triển tốc độ thật nhanh à, đoán chừng không bao lâu nữa, liền muốn vượt qua vụ tộc đi. Quy củ cũ, vừa lên tới, Đế Tuấn liền bắt đầu khích bác ly gián. Nhưng hết lần này tới lần khác vụ tộc liền ăn bộ này. Nhất là Nhục Thu, nhìn Trúc Dung ánh mắt cũng không giống nhau. Mặc dù riêng phần mình có tư tâm, nhưng Trúc Dung bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân, không có cách nào thu được thần hồn, cái nào lại biện pháp gì. Có thể Trúc Dung cấu kết người ngoài, về tình về lý đều nói không qua. Hai cái tổ vụ đều không nói, Đế Nhất mới mở miệng nói. Lời hong tiếng ve ít nhất, ta nhìn các ngươi cũng là đầy bụi đất không có tay a. Ta còn tưởng rằng ngàn năm trôi qua, hai người các ngươi giải khả năng đâu. Chương 240. Đối mặt Đế Nhất trào phúng, Đế Tuấn cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Dù sao tam tộc ở giữa mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải, chỉ bất quá ngàn năm không có gặp mặt, thuận miệng phát cái bực tức mà thôi. Đi, đã người đã cùng vu tộc hợp tác, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi thôi. Đế Tuấn hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, hai người cứ như vậy rời đi, xem ra, giống như là đi yêu Hoàng Thiên bản cứu binh. Huynh trưởng, Đệ Nhất bây giờ xuất quan, chắc chắn thực lực lại có chỗ tăng tiến, nhường hắn cùng vu tộc liên thủ, chúng ta sẽ rất khó đoạt được cơ duyên. Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu, liền xem như không có cách nào lôi kéo trong đó một phương. Cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn liên hợp lại a. Đế Tuấn lại cười nói, ngươi đây liền không hiểu được a. Ta xem cái kia Đệ Nhất nên Trúc Dung gọi tới giúp đỡ, những thứ khác tổ vu tuyệt đối không biết. Phải biết, thế nhân mắc không đều mà không trả bẩn, nếu như tất cả mọi người không có, cái kia còn nói, nhưng nếu là một người trong đó lấy được so với người khác nhiều, người cảm thấy những người khác sẽ nhìn thế nào. Không thể không nói, Đế Tuấn mặc dù cuồng ngạo tự đại, nhưng hoàn toàn chính xác có một chút bản sự. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cười to, tỏ ra hiểu rõ. Lập tức hai người chạy về yêu Hoàng Thiên, triệu tập yêu xoáy tìm kiếm phương pháp đối phó. Quả nhiên, đợi đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi đi, Nhục Thu liền không để lại dấu vết nói, khác tổ vu tim ta còn có chút việc, ta đi trước. Nói đi, vậy mà đều không cùng Trúc Dung chào hỏi trực tiếp rời đi. Nhục Thu. Trúc Dung há to miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Đế Nhất ở bên cạnh không nói gì, trước mặt tình huống hắn cũng nhìn thấy. Mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, muốn chém giết hồn phách thu được một chút thần hồn lực. Còn tính là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như là muốn dùng cái này tới dung dưỡng người mạnh nhất thần hồn, vậy đơn giản là hạt cát trong sa mạc. Đệ Nhất cũng nghĩ qua, dẫn dắt nhân tộc tới làm một mình. Nhưng hắn cũng không thể không lo lắng, nhân tộc không bằng yêu tộc cùng vu tộc, tuyệt đại bộ phận nhân khẩu cũng là lực lượng trung kiên, kẻ yếu rất ít. Nhân tộc bây giờ có mấy tỷ nhân khẩu, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể cùng tùy ý nhất tộc so sánh. Bất quá cái này hoang cổ rừng rậm, áp chế thần. Ngươi bây giờ còn có thể thay đổi chủ ý. Đệ Nhất cùng Trúc Dung đang trầm tư. Nếu như làm lời nói, không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lấy vu tộc lực lượng cường đại, cùng với nhân tộc đủ loại thủ đoạn, tin tưởng có thể rất nhanh đoạt được không thiếu hồn phách. Trúc Dung vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, thẳng đến Đế Nhất mở miệng sau đó, hắn liền không nhịn được. Tất nhiên bọn hắn đều khinh thường chiếu cố cảm thụ của ta, vậy ta cần gì phải đoán chừng bọn hắn. Kỳ thực cái này cũng không trách bất luận kẻ nào, mặc dù vu tộc là một cái tộc đàn, nhưng bởi vì tổ vu đặc tính, đưa đến 12 cái tổ vụ chia làm 12 cái bộ lạc. Tại vụ tộc ở trong, không phải ai độc đoán, không có một cái nào có thể phát hiệu lệnh người, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện dạng này ý kiến không thống nhất sự kiện. Bất quá, đối với nhân tộc cùng yêu tộc tới nói, cái này lại chẳng lẽ không phải một chuyện tốt đâu. Giữa hai người lập tức liền đã đạt thành hiệp nghị, hơn nữa lấy bản cổ chi danh phát thệ, song phương không thể vi phạm. Trúc Dung triệu tập tộc nhân, toàn bộ giao cho đế nhất điều khiển, sau cùng đại giới, chính là mỗi cái vụ tộc tộc nhân, đều phải nhận được một phần thái ớt cảnh giới hồn phách hay là cung cấp giá trị bảo vật. Đến nơi Trúc Dung, hắn cần, chỉ là đế nhất bên trong một mảnh ngộ đạo trà diệp. Đế nhất cùng Trúc Dung, hai người đồng thời trở về riêng phần mình thành trì cùng bộ lạc triệu tập tộc nhân. Hồng Hoang đại lục mặc dù đại, nhưng đối với đại la cảnh giới sinh linh tới nói, cũng không được bao lâu thời gian liền có thể vượt ngang. Trưởng lão đoàn ở đâu? Tam đại thành chủ ở đâu? Tới thánh thành gặp ta. Vừa về tới nhân tộc thánh thành, trong thành trì liền vang lên đế nhất âm thanh, cả nhân tộc tộc nhân đều có thể nghe được, đó là nhân vương trở về. Trưởng lão đoàn cùng với tam đại thành trì thành chủ, tất cả nhao nhao đi tới thánh thành nhân vương phủ. Bởi vì lần này, ai cũng có thể nghe ra nhân vương ngữ khí ở trong cấp bách. Nhân vương, đã xảy ra chuyện gì? Ma đẳng thứ nhất đổi tới, trong ánh mắt thoáng qua một đạo hung sắc, tùy thời chuẩn bị dục huyết phân chiến. An tâm chớ vội. Đế nhất khoát tay, không phải Vu Yêu hai tộc xâm phạm, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Ma đẳng liền gật đầu không nói gì, an tĩnh đứng tại đế nhất thân bên cạnh. Rất nhanh, tọa nhân thị liền chạy tới nhân vương phủ, nhìn thấy đệ nhất liền hô to, gặp qua nhân vương. Lời hong tiếng ve ít nhất, tổ chức học viện thái ớt đỉnh phong trở lên học viên, toàn bộ triệu tập, đi với ta một chuyến phương nam. Nếu như chỉ là chém giết hoang cố bên ngoài rừng rậm vây hồn phách, muốn thanh toán cho Trúc Dung thù lao, kia tuyệt đối sẽ lô vốn. Cho nên đế nhất tính toán làm nhiều tiền. Tọa nhân thị mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, đi, ta lập tức để bọn hắn thả ra trong tay nhiệm vụ. Đế nhất lại hướng về người còn thừa lại nói, giáo thụ thái ớt cảnh giới phía dưới trưởng lão, lưu thủ tại thánh thành, những người còn lại cũng đều đi theo ta đi. Tất cả mọi người không biết nhân vương vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng đế nhất nhưng là minh bạch, đế tuấn nếu là trở lại yêu tộc, cũng nhất định sẽ làm ra đồng dạng quyết đoán. Cơ duyên từ trước đến nay cũng là tới trước được trước, có chút sơ suất, liền thất bại trong gang tấc. Chương 241. Đối mặt đế nhất trào phúng, đế tuấn cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Dù sao tam tộc ở giữa mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải, chỉ bất quá ngàn năm không có gặp mặt, thuận miệng phát cái bực tức mà thôi. Đi, đã người đã cùng Vu tộc hợp tác, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi thôi. Đế tuấn hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, hai người cứ như vậy rời đi, xem ra giống như là đi yêu hoàng thiên bản cứu binh. Huynh trưởng, đệ nhất bây giờ xuất quan, chắc chắn thực lực lại có chỗ tăng tiến, nhường hắn cùng Vu tộc liên thủ, chúng ta sẽ rất khó đoạt được cơ duyên. Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu, liền xem như không có cách nào lôi kéo trong đó một phương, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn liên hợp lại a. Đế Tuấn lại cười nói, ngươi đây liền không hiểu được a. Ta xem cái kia đệ nhất nên Trúc Dung gọi tới giúp đỡ, những thứ khác tổ vu tuyệt đối không biết. Phải biết, thế nhân mắc không đều mà không trả bẩn, nếu như tất cả mọi người không có, cái kia còn nói, nhưng nếu là một người trong đó lấy được so với người khác nhiều, người cảm thấy những người khác sẽ nhìn thế nào. Không thể không nói, Đế Tuấn mặc dù cuồng ngạo tự đại, nhưng hoàn toàn chính xác có một chút bản sự. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cười to, tỏ ra hiểu rõ. Lập tức hai người chạy về yêu hoàng thiên, triệu tập yêu soái tìm kiếm phương pháp đối phó. Quả nhiên, đợi đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi đi, Nhục Thu liền không để lại dấu vết nói, khác tổ vu tim ta còn có chút việc, ta đi trước. Nói đi, vậy mà đều không cùng Trúc Dung chào hỏi trực tiếp rời đi. Nhục Thu. Trúc Dung há to miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Đế Nhất ở bên cạnh không nói gì, trước mặt tình huống hắn cũng nhìn thấy. Mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, muốn chém giết hồn phách thu được một chút thần hồn lực, còn tính là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như là muốn dùng cái này tới dung dưỡng người mạnh nhất thần hồn, vậy đơn giản là hạt cát trong sa mạc. Đệ Nhất cũng nghĩ qua, dẫn dắt nhân tộc tới làm một mình. Nhưng hắn cũng không thể không lo lắng, nhân tộc không bằng yêu tộc cùng vu tộc, tuyệt đại bộ phận nhân khẩu cũng là lực lượng trung kiên, kẻ yếu rất ít. Nhân tộc bây giờ có mấy tỷ nhân khẩu, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể cùng tùy ý nhất tộc so sánh. Bất quá cái này hoang cổ rừng rậm, áp chế thần. Ngươi bây giờ còn có thể thay đổi chủ ý. Đế Nhất cùng Trúc Dung đang trầm tư, nếu như làm lời nói, không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lấy vu tộc lực lượng cường đại, cùng với nhân tộc đủ loại thủ đoạn, tin tưởng có thể rất nhanh đoạt được không thiếu hồn phách. Trúc Dung vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, thẳng đến Đế Nhất mở miệng sau đó, hắn liền không nhịn được. Tất nhiên bọn hắn đều khinh thường chiếu cố cảm thụ của ta, vậy ta cần gì phải đoán chừng bọn hắn. Kỳ thực cái này cũng không trách bất luận kẻ nào, mặc dù vu tộc là một cái tộc đàn, nhưng bởi vì tổ vu đặc tính, đưa đến 12 cái tổ vụ chia làm 12 cái bộ lạc. Tại vụ tộc ở trong, không phải ai độc đoán, không có một cái nào có thể phát hiệu lệnh người, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện dạng này ý kiến không thống nhất sự kiện. Bất quá, đối với nhân tộc cùng yêu tộc tới nói, cái này lại chẳng lẽ không phải một chuyện tốt đâu. Giữa hai người lập tức liền đã đạt thành hiệp nghị, hơn nữa lấy bản cổ chi danh phát thệ, song phương không thể vi phạm. Trúc Dung triệu tập tộc nhân, toàn bộ giao cho đế nhất điều khiển, sau cùng đại giới, chính là mỗi cái vụ tộc tộc nhân, đều phải nhận được một phần thái ớt cảnh giới hồn phách hay là cung cấp giá trị bảo vật. Đến nỗi Trúc Dung, hắn cần, chỉ là đế nhất bên trong một mảnh ngộ đạo trà diệp. Đế nhất cùng Trúc Dung, hai người đồng thời trở về riêng phần mình thành trì cùng bộ lạc triệu tập tộc nhân. Hồng Hoang đại lục mặc dù đại, nhưng đối với đại la cảnh giới sinh linh tới nói, cũng không được bao lâu thời gian liền có thể vượt ngang. Trưởng lão đoàn ở đâu? Tam đại thành chủ ở đâu? Tới thánh thành gặp ta. Vừa về tới nhân tộc thánh thành, trong thành trì liền vang lên đế nhất âm thanh, cả nhân tộc tộc nhân đều có thể nghe được, đó là nhân vương trở về. Trưởng lão đoàn cùng với tam đại thành trì thành chủ, tất cả nhao nhao đi tới thánh thành nhân vương phủ. Bởi vì lần này, ai cũng có thể nghe ra nhân vương ngữ khí ở trong cấp bách. Nhân vương, đã xảy ra chuyện gì? Ma đẳng thứ nhất đổi tới, trong ánh mắt thoáng qua một đạo hung sắc, tùy thời chuẩn bị dục huyết phân chiến. An tâm chớ vội. Đế nhất khoát tay, không phải Vu Yêu hai tộc xâm phạm, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Ma đẳng liền gật đầu không nói gì, an tĩnh đứng tại đế nhất thân bên cạnh. Rất nhanh, tọa nhân thị liền chạy tới nhân vương phủ, nhìn thấy đệ nhất liền hô to, gặp qua nhân vương. Lời hong tiếng ve ít nhất, tổ chức học viện thái ớt đỉnh phong trở lên học viên, toàn bộ triệu tập, đi với ta một chuyến phương nam. Nếu như chỉ là chém giết hoang cố bên ngoài rừng rậm vây hồn phách, muốn thanh toán cho Trúc Dung thù lao, kia tuyệt đối sẽ lô vốn. Cho nên đế nhất tính toán làm nhiều tiền. Tọa nhân thị mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, đi, ta lập tức để bọn hắn thả ra trong tay nhiệm vụ. Đế nhất lại hướng về người còn thừa lại nói, giáo thụ thái ớt cảnh giới phía dưới trưởng lão, lưu thủ tại thánh thành, những người còn lại cũng đều đi theo ta đi. Tất cả mọi người không biết nhân vương vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng đế nhất nhưng là minh bạch, đế tuấn nếu là trở lại yêu tộc, cũng nhất định sẽ làm ra đồng dạng quyết đoán. Cơ duyên từ trước đến nay cũng là tới trước được trước, có chút sơ suất, liền thất bại trong gang tấc. Chương 242. Ma đẳng trận địa sẵn sàng đón quân địch, những tộc nhân khác cũng đều ma quyền sát trưởng, hiện nay lấy nhân tộc nội tình, cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Tất nhiên yêu tộc cũng có thể vi phạm thánh nhân ý chỉ, cái này nhân tộc cũng không cái gì phải sợ, chiến chính là. Dám can đảm cản ta yêu tộc đường đi, tất cả đi chết đi cho ta. Quỷ Sa động tác cực nhanh, xuất thủ liền mang theo lấy kinh thiên lực lượng phát tác, như gió cuốn mây tản đồng dạng tập kích tới. Vang một tiếng, ma đẳng thân bên trên bạo phát ra uy thế kinh người, lần thứ nhất tam tộc đại chiến thời kỳ, hắn còn cần mượn dùng thần thông uy năng mới có thể bộc phát ra uy thế, nhưng bây giờ bất đồng rồi, tâm niệm vừa động, chính là huyết vụ tràn ngập. Chạm. Quỷ Sa con mắt trừng lớn như trung đồng, hắn nhìn thấy phía trước một cái hắc bào nhân, trên thân tràn ngập ra vô tận huyết vụ, mắt thấy có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nghe tới một cái chạm chữ thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Một hồi huyết vụ đem hắn cuốn theo, giống như giỏi trong xương đồng dạng, thôn vệ trong cơ thể hắn tinh huyết. Chốn. Phía trước còn tin thẻ chân thành Quỷ Sa, vô ý thức liền sinh ra ý niệm trốn chạy. Bởi vì hắn cảm ứng được, đối diện sinh linh, vậy mà cũng là chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa bằng thực lực, chính mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Quỷ Sa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bá hoàng bên này còn chậm ung dung làm dáng, chuẩn bị giáo huấn bọn này mắt không mở ra hỏa. Lại nhìn thấy Quỷ Sa như gió lại bay ngược trở về, liên thanh hộ, điện hạ chạy mau. Bá hoàng không hiểu Quỷ Sa hành vi, rút ra một cái tiên thiên linh bảo đẳng cấp trường kiếm cất cao giọng nói, phương nào kẻ xấu, dám tại trước mặt yêu tộc làm cản. Huyền độ bên hông báo hồ lô quay tròn chuyển động, tiến lên đây cười nói, yêu tộc quả thật là dài khả năng, vậy mà phải ra một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu hoa nhi đi ra khiêu chiến. Bá hoàng còn không biết phát sinh cái gì, lập tức nhìn thấy trên bầu trời đánh xuống một đạo như là thùng nước kích thước cựu tiêu thần lôi, lập tức đem hắn đánh cho kinh ngạc. Cợt mờ nở. Bá hoàng phun ra một ngụm khói đen, nếu không phải là thái cổ kim ô huyết mạch thể chất cường hãn, lấy hắn thai ớt đỉnh phong tu vi, e rằng dưới một kích này liền sẽ muốn tính mạng của hắn. Ma đằng xuất lĩnh lấy phía sau trên trăm cái tộc nhân vọt lên, nội giận mắng. Đế Tuấn, yêu tộc căn cơ, hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 243, đại chiến sắp tới. Đế Tuấn suýt chút nữa con mắt tối sầm liền lật lại, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại là ma đằng dẫn người tới cản đường. Nhìn thấy bá hoàng bị huyền đô đánh thổ huyết, hắn lập tức nổi trận lôi đình, liền muốn xông đi lên. Yêu sư Côn Bằng cuối cùng nhớ tới, nhân vương đệ nhất cũng không vẹn vẹn là thực lực mạnh, đồng dạng cũng là giỏi về tâm kế. Hắn chắc chắn sớm đoán được yêu tộc sẽ thừa cơ tiến đánh nhân tộc, cho nên mới an bài ma đẳng tới đây chờ. Đã như vậy, nếu là hai quân không có buộc phát ra chiến tranh, vậy tất nhiên vẫn là mắt không thấy tâm không phiền, riêng phần mình rời đi. Nếu như đế tuấn thật đối nhân tộc động thủ, chắc hẳn không bao lâu nữa, đệ nhất tiểu sẽ dẫn người chạy đến, lại sẽ dẫn phát một hồi huyết chiến, này đối yêu tộc tới nói một chút chỗ tốt cũng không có. Hắn vội vàng khuyên can, bệ hạ, đây là đế nhất thiết phía dưới cái bẫy, tuyệt đối không nên trúng kế a. Nếu như là đổi lại lúc khai chiến, Côn Bằng cũng là không quản được nhiều như vậy, có thể cơ duyên đang ở trước mắt không đi tranh đoạt, ngược lại ở đây tiêu hao thực lực, hắn mới không muốn bồi tiếp đế tuấn đã sinh đã tử. Ngươi cút sang một bên cho ta. Nào nghĩ tới, đế tuấn ái tử như mạng, ngay cả mình thân nhi tử đều bị người đánh, hắn nơi nào nhịn được khẩu khí này. Ngàn năm qua, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm nhân tộc xuất khí, bây giờ càng là lửa cháy đổ thêm dầu, đã mất đi lý trí. Huynh trưởng, người trước tiên điều tra một chút bá hoàng thương thế, ta đi chiếu cố cái này ma đằng. Đông Hoàng Thái Nhất dưới mắt cũng không nguyện ý cùng nhân tộc buộc phát đại quy mô chiến tranh, nhưng mà hắn biết Đế Tuấn tính khí, nếu như không phát tiết một phen, hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Nghe nói như thế, Đế Tuấn mới đưa bá hoàng đưa đến đằng sau, dùng linh căn tiến hành ăn dưỡng. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Đông Hoàng Trung chạy đến, ma đằng cũng không dám sơ suất. Ngàn năm trước, hắn đối với Đông Hoàng Trung không thể làm gì, nhưng bây giờ, hắn có đầy đủ tự tin, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất, cũng có thể một trận chiến. Đại Nhật Phần Thiên. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ý định lưu thủ, chung quanh mặt trời hiện lên, tản mát ra ánh sáng vô tận, tầng mây bị xuyên thấu, bốc hơi, nhường cả khu vực đều giống như ở vào liệt nhật bên trong. Các ngươi cũng không cần xuất thủ. Ma đằng trầm giọng mở miệng, hắn chính là muốn nhân cơ hội kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cũng không dám khinh thường, thị triển ra tự thân Thiên Phú thần thông. Nhất thời một mảnh huyết vụ bao phủ cả phiến thiên địa, cắt thành quang minh cùng hắc ám hai thái cực thế giới, giữa hai bên lẫn nhau có qua lại, rằng co không xong. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, lập tức lớn tiếng mở miệng, phía sau lưng mở rộng ra hai đạo tản ra quang vũ cánh, mỗi một cây lông vũ đều mang vô thượng uy năng. Ngay sau đó, vô số lông vũ đột nhiên đã biến thành vô biên bất tồi lợi kiếm, ở trên bầu trời, lít nha lít nhít, tất cả công về phía ma đằng. Huyết lục thương khung. Ma đằng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, sau lưng hiện lên vô biên huyết hải, hắn vung tay lên, vậy mà từ đó diễn sinh ra được vô số huyết sắc lưỡi dao, đồng dạng tấn công về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Hai bên lẫn nhau thi triển ra kinh thế thần thông, nhộm nhân tộc cùng yêu tộc người của hai bên đều nhìn hoảng sợ run sợ. Một bộ phận nhân tộc là tham dự qua ngàn năm trước tam tộc đại chiến lao nhân, bọn hắn đều được chứng kiến ma đằng hung uy, nhưng bọn hắn bây giờ cũng tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới, nhưng vẫn là theo không kịp. Mà đại bộ phận nhân tộc là gần trăm năm để thăng đại la chân tiên cảnh giới, ngày bình thường cho dù đối với nhân vương cùng ma đằng đại nhân trong lòng có kính sợ, nhưng đối với hai người thực lực mạnh bao nhiêu, trong lòng cũng không có một cái chính xác khái niệm. Hôm nay gặp mặt, lập tức sinh ra một loại danh bất hư truyền cảm giác, đồng thời còn ẩn ẩn chờ mong yêu tộc có thể càng mạnh hơn một chút, mới có thể khiến nhân vương có cơ hội xuất thủ, mở ra nhân tộc uy thế. Trái lại yêu tộc cũng không giống nhau, yêu tộc năng lực sinh sôi cũng chỉ là so vụ tộc mạnh hơn một chút thôi. Hơn nữa yêu tộc cũng rất xem trọng huyết mạch, chủng tộc vượt qua quá lớn, cũng vô pháp gây giống ra đời sau. Cho nên yêu tộc đối với có chí cao vô thượng huyết mạch Đông Hoàng Thái Nhất, đó là tin tưởng không nghi ngờ, tất cả đang vì Đông Hoàng Thái Nhất cố lên hò hét. Không nghĩ tới người vậy mà biến mạnh như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất từ đầu đến cuối không có vận dụng Đông Hoàng Trung, mặc dù đây là đòn sát thủ của hắn, nhưng mà ma đằng đồng dạng không có sử dụng thiết huyết chiến kỳ. Đây là một cái so sánh. Ngàn năm trước, ma đằng thủ đoạn ra hết, Đông Hoàng chỉ cần sử dụng Đông Hoàng Trung, liền có thể nhẹ nhõm chấn áp. Nhưng bây giờ, người thật giống như trở nên yếu đi. Ma đằng nứt ra miệng rộng cười, hắn chính là muốn loại cảm giác này, chỉ có cùng chỉ cường giả ở giữa va chạm, mới có thể đem thể nội uy thế phát huy vô cùng tinh tế. Khu khu. Nhìn thấy nhi tử bá hoàng tại thổ huyết, Đế Tuấn tức sủi bọt mép, con mắt một mảnh đỏ bừng, tức giận nói: "Tất cả tộc nhân, cho ta đổ sát tận nhân tộc." Tất cả yêu tộc đều nhìn nhau, vạn năm ước hẹn, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ, vừa mới qua đi ngàn năm, lại muốn phát sinh đại chiến. Yêu tộc máu mới đều đang chờ mong, mà lao nhân lại cầu nguyện, hy vọng nhân tộc thực lực sẽ không tăng trưởng quá nhanh a. Đúng vào lúc này, phía chân trời lại có tầng mây run run, xem bộ dáng là có người đến, hơn nữa số lượng còn không ít. Nhân vương, đã tới chưa? Song đầu dao đã vội vã không nhịn nổi, tu luyện ngàn năm, lại không có phát huy chỗ, liền như là cẩm y dạ hành đồng dạng. Đế Nhất từ xa xa cảm nhận được hai cô hoàn toàn khác biệt kinh thiên khí tức, lập tức âm thanh trở nên lạnh. Tất cả mọi người cho ta chuẩn bị tốt, đại chiến sắp đến. Chương 244. Hôn nhẹ tiểu thuyết lưới cao tốc phát lần đầu M kỉn kỉn 209. Con. Đế Nhất thái độ rất rõ ràng, yêu tộc là quyết tâm muốn trước tiên đánh tan nhân tộc, cái kia hắn cũng không có gì hay băn khoăn. Đông Hoàng Thái Nhất thấy tình thế không ổn, lập tức vận dụng Đông Hoàng Trung, pháp tác khuấy động, đem ma đằng đẩy lui, bước ra về tới yêu tộc trận doanh. Đế Nhất, ngươi lại dám tính toán. Ta. Đế Tuấn nhìn xa xa Đế Nhất mang theo đại đội nhân mã tới rồi, thế mới biết, thật sự là bị Đế Nhất cho tinh kế. Nhìn thấy Đế Tuấn thẹn quá thành giận, Đế Một cũng tức giận trả lời lẫn nhau đối phương này, ta sợ Nam Phương Hoàng Cổ rừng rậm đường xá xa xa, cố ý phái chúng ta tộc hảo thủ đến đây nên tiếp, đón hộ tống, lại không nghĩ rằng yêu tộc dĩ nhiên đại động can qua, muốn đẩy tộc nhân ta với chết địa. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, chưa có trở về nói, bàn về tâm cơ cùng miệng lưỡi, hắn làm sao cũng không phải Đế Nhất đối thủ. Yêu sư Côn Bằng cảm thấy có chút vướng tay chân, trước hắn cũng đã động tới Đế Tuấn, làm hắn nhìn thấy ma đằng đem người tới đây chờ đợi, cái kia liền nói rõ Đế Nhất đã làm xong chuẩn bị. Bệ hạ, vẫn là quên đi. Đi. Đế Tuấn nuốt không trôi cơn giận này, ngay ở trước mặt yêu tộc mặt của mọi người, bá hoàng bị nhân tộc đánh thương, nếu như không tìm đế nhất muốn viết pháp, do mặt mũi hắn cũng không qua được. Quên đi. Vừa nãy động thủ đả thương ta như người, tự trói buộc chạy đến trước mặt của ta đến, ta còn có thể mở ra một con đường. Này. Côn Bằng thật sự là nhịn không được, như quả thực nếu để cho đế tuấn tùy ý làm bậy, cái kia yêu tộc còn không đến bị hắn đùa chơi chết. Bệ hạ, đế nhất tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, hắn có thể trước đó ngờ tới chúng ta sẽ nhân cơ hội tấn công nhân tộc thánh thành, vậy hắn thì có ứng đối phương pháp, địch trong tối ta ngoài sáng, chịu thiệt cuối cùng là chúng ta. Nhìn thấy bén chiếu vào bên kia cùng đế tuấn ăn cắp nói nhỏ, đế nhất cười gằn, Côn Bằng cái này lao tạp mau, phải tìm cơ hội bắt hắn cho thu thập. Nhân vương. Ma Đằng nhìn thấy đế nhất hướng về yêu tộc đi đi, ra hiệu có hay không muốn động thủ. Đế nhất lắc đầu, đi thẳng tới bá hoàng trước mặt. Quốc minh. Trước ở yêu hoàng thiên, Kim Ô huynh đệ cũng không có đối với hắn dưới ngang chân, chí ít giấy phẩm coi như không tệ. Không có gì ghê gớm, hắn quá cổ Kim Ô huyết mạch vượt xa người thường, cũng chính là tổn thương thần hồn mà thôi. Thuần phệ tinh khiết thần hồn hồn liền có thể chữa trị. Nghe được đế nhất, đế tuấn cùng nghĩa cùng đều gấp gáp hỏi lời ấy làm. Thật. Yêu bằng nhưng là nghi hoặc mà ở bên cạnh xem đế nhất, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái. Sao? Đế nhất giải thích phàm là sinh linh, đều có thần hồn, từ lúc sinh ra đã mang theo, không cùng chủng tộc huyết mạch, ẩn chứa thần hồn cường độ cũng không như thế. Sau khi nói xong, tiện tay móc ra một kẻ tinh khiết thần hồn quả cầu ánh sáng, đưa cho đế tuấn. Nếu ngươi không tin, để hắn thuần phệ liền biết rồi. Nếu ngươi không tin, để hắn tuồn phệ liền biết rồi. Đế Tuấn nửa tin nửa ngờ điệu tiếp nhận thần hồn quả cầu ánh sáng, nhất thời hoàn toàn biến sắc, cả giận nói: "Ngươi lại đang gạt ta, mạnh như vậy vu tộc tinh huyết, ngươi dĩ nhiên nói ta là tinh khiết thần hồn hồn. Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa?" Đế Nhất cũng nhíu mày, hoang cổ trong rừng rậm hồn phách ngươi cũng không phải chưa từng thấy, đó là dưới vong linh tụ tập nơi. Ngày, có loài người, có yêu tộc, tất nhiên cũng có vu tộc, vừa vận này đoàn thần hồn quả cầu ánh sáng là lấy vu tộc làm chủ, có cái gì ngạc nhiên? Dứt lời, Đế Nhất liền muốn từ Đế Tuấn tay bên trong đoạt lại thần hồn quả cầu ánh sáng. Đế Tuấn lập tức tay rụt trở về, nghĩ một hồi, vẫn là cờ di bờ bờ, đem thần hồn. Hồn quả cầu ánh sáng đưa đến bá hoàng bên người, để hắn thuần phệ. Dù sao hắn cũng từng điều tra, nay thần hồn quả cầu ánh sáng ở trong, đích thật là ẩn chứa rất cường thịnh thần hồn lực, có thể cùng thái ớt đỉnh phong sánh ngang, điểm ấy không thể làm bộ. Đoan ất. Bá thật. Ở Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự giúp đỡ, bá hoàng rất nhanh sẽ đem thần hồn chùm sáng thuần phệ một khoảng không, sắc mặt cũng từ từ đỏ lên. Hướng tới thật chuyện. Đa tạ nhân vương. Tuy rằng tự thân trận doanh không giống, nhưng bá hoàng theo lễ phép, hay là đối với đế nhất được rồi thi lễ. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, cái này coi như là lúc các ngươi nhân tộc đổi tội lễ đi. Đế nhất nhất thời chuyển đề tài, lạnh giọng nói: Đế Tuấn, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, nếu như ở vạn năm ước hẹn nội, bên trong, ngươi còn vọng tưởng đối nhân tộc động thủ, đừng trách ta không khách khí. Cũng trong lúc đó, sở hữu nhân tộc tu sĩ tất cả đều triển lộ tự thân tu vi, thấp nhất cũng là thái ớt đỉnh phong. Cho tới Đại La Chân Tiên bên trên tu sĩ, cũng có hơn trăm người, Đại La Kim Tiên cũng không có thiếu. Đế Tuấn biến sắc mặt, tuy rằng yêu tộc thực lực tổng hợp, vẫn là so nhân tộc cao hơn ra một bậc. Thế nhưng đế nhất quỷ kế đa đoan, thực lực mạnh mẽ, thêm vào còn có một ma đằng chuẩn thánh giúp đỡ, đã không phải là ngàn năm trước cái kia yếu nhân tộc. Chúng ta đi. Đế Tuấn cao giọng một hô, chừng đế nhất một chút, sau đó mang đám người hướng về phía nam đi tới. Đợi được đế Tuấn đi rồi, Huyền Đô đến, dọa một tiếng nói: Nhân vương, chúng ta cũng đi yêu hoàng thiên tấn công bọn họ lão. Sao? Đế nhất nhưng cười nói: ngươi yên tâm, nhất định sẽ dẫn dắt nhân mã ở Hồng Hoang đại lục bá chủ. Cùng ta chơi minh, các ngươi cũng còn mềm điểm. Huyền Đô là cảm thấy không có hạ giận, không nhịn được hỏi: Nhân vương, vậy ngươi cũng không nên cho bá hoàng một viên thần hồn chùm sáng a? Đây chính là thái ớt đỉnh phong đẳng cấp thần hồn lực. Đối với lần này, đế nhất cười càng mừng hơn. Cho hay còn đang phía sau. Chương 245, chỗ rừng sâu công. Kết quả cũng rõ ràng, đế tuấn dẫn dắt nhân mã vốn là muốn đem lửa giận phát tiết ở hoàng cổ rừng rậm trên. Thế nhưng yêu bằng nhưng nhắc nhở, nếu yêu tộc cũng có thể nhân cơ hội tấn công nhân tộc, như vậy đế nhất cũng rất có thể thừa dịp yêu tộc chưa sẵn sàng, trực tiếp đánh hạ yêu hoàng thiên. Đế Tuấn liên tưởng đến đế nhất quỷ kế nhiều bưng, trong lòng thầm mắng một câu, sau đó liền quay đầu mang tới tất cả nhân mã vừa về tới yêu hoàng thiên. Nay vẫn chưa xong, dù sao đế Tuấn cũng không đốc, vạn nhất đế nhất cũng không có dẫn người đến công đánh yêu hoàng thiên, đến thời điểm chuyển đi, không phải yếu đi yêu tộc khí thế. Hắn phái ra mấy cái mắt sắc nhanh tay yêu quái đi ra ngoài theo dõi, quả nhiên liền phát hiện một đội người tộc quỷ quỷ sùng sùng, hướng về yêu hoàng thiên bên này tới rồi. Ha ha ha. Nếu như đế Tuấn cuối cùng biết chân tướng, khẳng định khí nổ. Khi mọi người biết được đế nhất mưu kế chi sau, tất cả đều kính phục không ngớt. Đế nhất đúng là cảm thấy không có gì, nhưng là ở hồng hoang thế giới, đại thể đều là tiên thiên sinh linh, lẫn nhau trong lúc đó đều là thẳng đến thẳng đi, thấy ngứa mắt liền động thủ. Muốn thật nói trên có tâm cơ, xác thực thực không có mấy cái. Hoang cổ rừng rậm, chiếm diện tích rất lớn, thậm chí có thể chiếm cứ toàn bộ hồng hoang đại lục 3/10. Từ khai thiên lập địa tới nay, mảnh này khu vực liền rất ít người đặt chân. Nhân vương, những này vu tộc tộc nhân liền là ở vây bắt hồn phách. chờ chạy tới hoang cổ rừng rậm, cùng lần trước đế nhất đi tới cảnh tượng như thế. Ngoại trừ trúc tan ra bộ lạc ở ngoài, còn lại 11 cái bộ lạc phân tán ở ngoài vây, từng người hình thành một cái khu vực, hô không nhiễu. Mà đại vu bên trên vu tộc người, liền tới gần khu vực trung tâm, xua đuổi tu vi hơi thấp hồn phách, thuận tiện tộc nhân bắt giết. Hay là vì tránh hiểm nghi, hậu thổ cùng huyền minh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, còn lại tổ vu cũng đều không muốn đến cùng đế nhất giao thiệp với, ngược lại cũng mừng rỡ. Chúng ta lựa chọn bắc phương khu vực. Đi. Đế nhất cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, bắc phương khu vực tạm thời vẫn không có sinh linh lội đủ. Hoang cổ rừng rậm lối vào chính là vu tộc địa bàn, một mặt khác đã bị đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tra xét qua. Hơn nữa bên trong có ghê gớm vật, để cho bọn họ hai cái cũng không triệt, ngược lại không như đổi một cái khu vực. Trên thực tế, đi tới hoang cổ rừng rậm sinh linh cũng không chỉ vu yêu hai tộc, còn lại một chút hồng hoang dị tộc sinh linh, hơi có chút thực lực, tất cả đều chạy tới, giành cơ. Đại quân đóng quân, cũng là cần doanh địa, dựng trại đóng quân chuyện tình, giao cho vu tộc người hắn không yên lòng, tất cả đều từ tộc nhân làm để ý. Một đám thai ớt đỉnh phong thêm vào đại la tu sĩ đồng lòng hợp lực, không tới một ngày, liền xây tạo ra được một tòa nhân tộc thành trì. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi cái đại la tu sĩ dẫn dắt thái ớt đỉnh phong tộc nhân cộng đồng săn giết hồn phách, ta cùng ma đẳng chịu trách xua đuổi, từng người tùy cơ ứng biến. Hai ngày sau, Huyền Đô mang theo còn lại thái ớt đỉnh phong chạy tới hoang cổ rừng rậm, một mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Nhân Vương, yêu tộc phái mấy cái đôi ba đi theo phía sau chúng ta, đem hồng hoang đại lục đều liền một vòng. Huyền Đô kích động không thôi, có thể đem yêu tộc tỏ ra xoay quanh trong thiên hạ, liền chỉ có Nhân Vương có bản lĩnh này. Được rồi, dẫn dắt còn dư lại tộc nhân phân phối xuống, bắt giết hồn phách. Yêu tộc ở đế nhất trong lòng cũng không có chiếm cứ bao nhiêu phân lượng, tuy rằng tự thân xuất hiện thay đổi hồng hoang cách cục, nhưng chiều hướng phát triển nhân tộc làm lợi, đây là không thể thay đổi chuyện thực. Cầu xin hoa tươi. Nhân tộc cũng không nói nhiều, người chúa suy nghĩ sâu sắc viễn lự, thêm vào hiện nay nhân tộc thực lực cũng không cần kiêng kỵ yêu tộc. Quả nhiên không bao lâu, đế tuấn liền dẫn yêu tộc binh mã chạy tới hoang cổ rừng rậm, mỗi một người đều sắc mặt tâm trầm, không nói một lời đâm vào hoang cổ rừng rậm ở trong, đem hết thể toán khí đều phát tiết ở đây chút xui xẻo hồn phách trên người. Chờ mong đại chiến cũng không có bạo phát, đoán chừng là đế tuấn trong lòng đã co bóng tối, ngoại trừ chính diện cùng nhân tộc liều mạng chi ở ngoài, muốn thủ đoạn đối phó nhân tộc, xác thực có chút khó khăn. Ma đằng, đi theo ta một chuyến. Thấy vậy, đế nhất cũng không đang cùng cấp thấp cấp tu vi hồn phách lãng phí thời gian, hắn càng muốn tiến vào nơi càng sâu, điều tra căn nguyên. Càng đến gần trung tâm, gặp phải hồn phách tu vi lại càng cường. Từ lúc mới bắt đầu hồn phách bóng mờ, đến mặt sau địa tiên cảnh giới ngưng tụ chân thân hồn phách, không phải trường hợp cá biệt. Lại sau đó, chính là thái ớt cảnh giới hồn phách, rất có quy luật. Không riêng gì bởi vì đế nhất cùng ma đằng xua đuổi, bản thân những hồn phách này, giống như là có giai cấp phân chia như thế, trí cường giả mới có thể tiến vào nơi càng sâu, mà ngoại vi hồn phách, lẫn nhau thuần phệ, chưa bao giờ vượt qua. Đến hoang cổ chỗ rừng sâu, nơi này bị mây mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng kỳ quái chính là, trong này dĩ nhiên một con hồn phách đều không nhìn thấy. Đế nhất cau mày, trầm giọng nói tiểu tâm điểm, ta cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bởi vì thần hồn bị áp chế duyên cớ, bất kể là thần thông vẫn là pháp bảo, phát huy ra tới công hiệu đều bị thấp xuống không ít, chỉ có thể điều tra đến chu vi 100 mét phạm vi. Vèo một tiếng, đột nhiên một đạo màu xanh lục như trường xà giống như gì đó, xuyên qua đế nhất thân thể. Chương 246, tín ngưỡng chi lực. Tốc độ quá nhanh, hầu như không có phản ứng với thời gian, liền nhìn thấy đạo kia ánh sáng xanh lục xuyên thấu đế nhất thân thể. Ngay sau đó, đế nhất bóng người ở khác một phương hướng xuất hiện. Tốc độ thật nhanh. Đế nhất trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, vừa này hắn hoàn toàn là dựa vào theo bản năng phản ứng, mà đạo kia ánh sáng xanh lục đâm thủng cũng chỉ là hắn bóng mờ. Nói cách khác, ở đây thần hồn lực tác dụng bằng không, căn bản là không có cách tra xét loại này quỷ dị công kích. Vù một tiếng, đế nhất chu vi hiện lên hỗn độn quang mang, đây là hỗn độn thần quang thần thông, vốn là này hỗn độn quang mang nếu như có thể đủ phát huy ra cực hạn sức mạnh, cũng có thể chấn áp chư thiên 973, nhưng ở này bên trong thần hồn bị áp chế, phát huy được công hiệu 100 không tồn 1, chỉ có thể miễn cưỡng rọi sáng đế nhất chu vi 10 mét phạm vi, xua tan chu vi xương mù dày. Huyết lục thương khung, ma đẳng cũng không dám bất cẩn, quanh thân di động hiện biển máu, xua tan chu vi xương mù dày, lúc khác duy trì cảnh giác. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong lòng cũng khó khăn bừng kinh hãi. Một chuẩn thánh thêm vào một có thể so với chuẩn thánh tu vi, tại đây hoang cổ trong rừng rậm lại vẫn không thể là sở dục vì là, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Đế nhất trong lòng có cảm giác, vừa nãy đạo này ánh sáng xanh lục nhất định là trong bóng tối một cái nào đó sinh vật phát ra tới, hay là có thể cùng chuẩn thánh ganh đua cao thấp. Sau một khắc, lại là một đạo ánh sáng xanh lục tập đánh mà đến, lần này bởi vì đế nhất cùng ma đằng triển khai dị tượng duyên cớ, ánh sáng xanh lục tới gần liền hiện ra. Thu yêu. Đế nhất nghi hoặc, đạo này ánh sáng xanh lục càng nhiên là một cái cành cây, mặt trên mang theo điểm điểm bôi xanh biếc, sinh cơ rạng rỡ. Có điều lập tức liền lại muốn cho đế nhất chấn kinh rồi, bởi vì này nói cành cây mặt trên cư nhiên mang theo để hắn hơi thở quen thuộc một lẫn vào chỉ thần quang. Mở. Dưới tình thế cấp bách, đế nhất cũng chỉ có thể vận chuyển hỗn độn thần quang, cùng cành cây liều mạng. Âm một tiếng, cành cây nổ tung, còn dư lại cành cũng nhất thời kéo ra về đi, rõ ràng cho thấy không có chịu đến thực chất thương. Hạ. Đây cũng quá tà môn. Ma đằng muốn ra tay viện trợ, nhưng này đều là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, cái vốn là không kịp. Cẩn thận một chút, thụ yêu cũng sẽ lẫn vào hỗn độn thần quang, nói không chắc là thái sơ khai thiên tích địa dung hợp hỗn độn thần quang thụ yêu, uy lực kinh người. Đế nhất nhỏ giọng dặn ma đằng, đừng xem chỉ là thụ yêu, thế nhưng uy lực tuyệt đối không xuống với đại la kim tiên đỉnh phong. Thêm vào xuất quỷ nhập thần thủ đoạn cùng với hoang cổ rừng rậm đối với thần hồn áp chế, coi như là đại la kim tiên đỉnh phong, hơi không chú ý cũng. Nơi này là thuyền. Hai người một bên cảnh giác, một bên hướng về phía trước tới gần, hai người cách nhau 7-8 mét khoảng cách, có thể lẫn nhau rọi sáng quanh thân hoàn cảnh, hơn nữa khoảng cách không xa, cũng có thể theo cơ ứng biến. Rất nhanh, phía trước tiểu gia phát hiện một cái giếng cổ, xem ra rất giống là hậu thiên rèn đúc mà thành, trong đó quang điểm điểm vô cùng. Đột nhiên, giống như là bọt khí phá vụn thanh âm của, cái kia giếng cổ ở trong, dĩ nhiên thăng lên một cái bóng mờ. Hồn phách. Đế nhất cùng ma đằng đều nhìn rõ ràng, cái kia bóng mờ chính là hồn phách, chỉ là đẳng cấp không phải thường thấp, như là vừa sản sinh như thế. Ngay sau đó, cái kia giếng cổ phun trào ra một nói nước suối, giống như là bường tắm có vòi hoa sen như thế, toàn bộ đều ngâm không có ở bóng mờ trên người. Làm người kinh ngạc là, cái kia bóng mờ chợt bắt đầu ngưng tụ chân thân, không quá nhiều đã lâu, lại đã đến địa tiên cảnh giới. Có điều, cũng chỉ tới đó mà thôi, cái kia địa tiên hồn phách hướng về giếng cổ phía sau không biết là nhân vật gì, cung kính mà quỳ lạy dập đầu mấy cái đầu, sau đó cũng là đầu cũng không về rời đi khu vực trung tâm, hướng về ở ngoài vây rời đi. Nhưng mà cái bóng mờ kia rời đi chi sau, nguyên để lại rất nhiều từng tia từng sợi điểm sáng, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, hình thành một quả cầu ánh sáng, hướng về trong bóng tối thông đi. Xem. Đế nhất nhất thời con mắt trừng lớn, trước tiên xông ra ngoài, ma đằng theo sát phía sau, cùng dạng cũng đều là tràn đầy hưng phấn. Quá thần kỳ, dĩ nhiên là tín ngưỡng chi lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đế nhất tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, vẫn còn có sinh linh hiểu được vận dụng tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa có thể liên tưởng đến, hay là này hoang cổ trong rừng rậm hết thảy tồn tại mạnh mẽ sinh linh, chính là bởi vậy đắc đạo. Cái này kinh thiên phát hiện, để đế nhất đều không khỏi hô hấp dồn dập. Trong truyền thuyết, có lấy văn chứng đạo, cũng có lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, nhưng hậu thế bên trong nhất thông thường, chính là lấy tín ngưỡng chi lực chứng đạo. Toàn bộ đại lục, sinh linh vô số, như quả có thể khai phá ra một bộ hoàn chỉnh tín ngưỡng chi lực hệ thống, bồi dưỡng được một hai thánh nhân đi ra tuyệt đối không phải nói xuông. Ồ, đây là vật gì? Hai người một con đâm vào hoàn toàn đỏ ngầu sắc khu vực, nhất thời cảm giác được hô hấp khó, như là có vô hình bàn tay lớn giữ lại hắn chúng hết hầu. Đồng thời, chân dưới nhôm nhớp, như là keo dán dính chặt hai chân, không cách nào nhanh tốc di động. Ca một tiếng, trên đất dĩ nhiên bỗng dưng xuất hiện một cái đỏ như màu máu đại chiến, hướng về đế nhất bay thẳng lại đây. Chém. Đế nhất sử dụng Trảm Thiên kiếm, một chiêu kiếm đem chém phá, cái kia đỏ như máu đại kích đã biến thành một đạo xương máu, biến mất ở liều không bên trong. Ma đằng trong mắt lóe ra một tia xưa nay không từng có nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện, đối với mới triển khai ra dị tượng, đúng là hắn mới sử dụng tới Thiên Phú thần thông Nhất Huyết Tán Thương Khung. Cái này kỳ quái sinh linh thần bí, không nhưng hiểu được rút lấy tín ngưỡng chi lực, lại vẫn có thể mô phỏng theo người khác thần thông công pháp. Chương 247, Thu Yêu. Đồng dạng thế công, đối với đại la cảnh giới tu sĩ tới nói, chỉ cần không phải nghiền ép, nhiều lần như vậy thi triển, cũng không có quá nhiều tác dụng. Hắn chỉ có thể hai chiêu này, không dùng lại khác thần thông. Đế nhất mở miệng, xem như minh bạch loại sinh linh này là tính. Chỉ cần là vận dụng công pháp thần thông, hắn đều sẽ bắt trước, nếu không, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng cường đại. Giang có một đoạn thời gian, cái kia thụ yêu tựa hồ là biết cầm đế nhất cùng ma đằng không có cách nào, lập tức liền mang theo tín ngưỡng quang đoàn hướng về chỗ càng sâu thoát đi. Đế nhất cùng ma đằng theo đuổi không bỏ, thẳng đến cuối cùng nhìn thấy tín ngưỡng quang đoàn ngừng, tại một mảnh trắng xóa trong sương mù, cái gì cũng thấy không rõ. Nhân vương, ta đi lên trước xem xét. Ma đằng chỉ sợ gặp nguy hiểm, chủ động tiến lên. Đế nhất nhẹ gật đầu, đồng thời Trảm Thiên kiếm nắm ở trong tay, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, hắn đem không chút do dự thi triển ra tự thân tối cường thế công. Cũng may, đoàn kia quang đoàn chỉ là trên không trung chập trùng, cũng không lâu lắm, liền tiêu tán, giống như điểm điểm tinh quang, tán lạc tại cái kia phiến trong sương mù. Thế nhưng là kế tiếp, trong đó buộc phát ra vô tận thần quang, đồng thời có hồng trung vang vọng, tiên âm liên miên, giống như là một cái vạn người kính ngưỡng thần linh. Ngay sau đó, thần quang đem sương mù tách ra, lộ ra thu yêu chân diện mục. Là một gốc cây liễu. Bên trên có vô tận cảnh, mỗi một cây cảnh phía trên lá xanh, đều ở một cái tản mát ra thần quang sinh linh, hơn nữa đều mặt hướng cây liễu phương hướng. Xa xa tuần lễ. Chuẩn thánh. Đỉnh phong. Ma đẳng tốc lui lại, bởi vì đối phương buộc phát ra khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Phía trước nhìn thấy một cây cành cây thời điểm, tưởng rằng chẳng qua là một cái có thể so với chuẩn thánh cảnh giới sinh linh. Không nghĩ tới, vậy chỉ bất quá là cây liễu một cây cành cây thôi, bản thể thật sự là quá mức khổng lồ, đã đâm xuyên qua bầu trời, nhưng mà tại hoàng cô bên ngoài rừng rậm đây, căn bản là xem không bản thể. Các ngươi là kẻ xâm lấn. Cây liễu không có mở miệng, chỉ là dùng thần, nhưng hiển nhiên là linh trí chưa hề hoàn thiện, đang khi nói chuyện cũng có một chút dừng lại. Đế nhất có thể rõ ràng cảm thấy, cây liễu đối bọn hắn địch ý, hoặc có lẽ là, cây liễu đối với tất cả ngoại lai sinh linh, đều có địch ý. Không nói nhiều nói, trong nháy mắt chính là một cây nhảy bắn đi ra, xuyên phá hư không, lúc đầu tại đám mây, sau một khắc liền bắn ra đến đệ nhất trước mặt, muốn đem đế nhất xuyên thấu. Chiêu số giống vậy. Vốn đang tưởng rằng chiêu số giống vậy, cứ việc đổi mới là chuẩn thánh đỉnh phong, hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Giống như là không có dung hợp thần hồn ma đằng như thế, cứ việc tu vi đầy đủ, nhưng tam tộc đại chiến thời kỳ, cũng không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Nhưng bây giờ, căn này cành liễu phía trên, chẳng những mang theo hỗn độn quan mang, còn thêm một cỗ huyết sắc sát lục chi ý. Cây liễu chỉ là có thể bắt chước người khác thần thông còn chưa tính, lại còn có thể đem bắt chước tới thần thông tiến hành tổ hợp diễn hóa, tạo thành tân thần thông, quả thực là nghe rợn cả người. Đối mặt mang theo hai loại khác biệt pháp tắc chi lực công kích, đế nhất chỉ là dựa vào một loại thần thông cũng vô pháp chống lại. Huyết diễm thần thông trong nháy mắt kích phát, kèm theo tại Trảm Thiên kiếm trở lên, đồng thời thi triển hỗn độn thần quang, một đạo kiếm quang thất luyện bắn tung ra, đem cái kia cành liễu một phân thành hai. Cái kia cành liễu động tác dừng lại một chút, giống như là chưa kịp phản ứng, kế tiếp lại là mấy đạo cành liễu phong khốn đế nhất bốn phía. Đế nhất ẩn ẩn phát giác cái gì, hướng về ma đằng hô, sử dụng thiết huyết chiến kỳ. Ma đằng hiểu ý, thiết huyết chiến kỳ bay về phía bầu trời, dần dần diễn hóa ra một cái máu đỏ thế giới, trong đó ngưng tụ ra một cái cực lớn hư ảnh, đó là ma đằng bắn ra, cũng coi như là hắn một đạo phân thân. Ở nơi này thiết huyết chiến kỳ bên trong, địch nhân sẽ phải chịu áp chế, đồng thời sẽ trôi qua tinh khí thần, nhưng ma đằng lại các phương diện đều chiếm được đề thăng, bắn ra tới hư ảnh cũng có cùng cấp hắn phần lớn thực lực. Thiết huyết chiến kỳ lấy thi triển, cây liễu liền không thể làm gì. Hắn chỉ có thể diễn hóa giống nhau thần thông công pháp, nhưng mà đối mặt pháp khí ngưng tụ ra trận pháp, nhưng là không thể làm gì. Dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể huy động vô số cánh liễu, càng không ngừng công kích thiết huyết chiến kỳ bao phủ, như muốn đánh nát. Xoẹt. Có ma đằng ở một bên kiềm chế, đế nhất hai ba lần liền đem mấy cây vây khốn hắn cành liêu cho chém vỡ. Nhìn thấy đế nhất thoát đi đi ra, ma đằng trong nháy mắt làm trầm trọng thêm, cùng hư ảnh cùng một chỗ buộc phát ra siêu cường nguy năng, trong tay đồng thời ngưng tụ ra một cái màu máu đỏ đại kích, phảng phất có thể đâm xuyên toàn bộ thiên địa. Phá! Hét lớn một tiếng, liền bắn ra tới hư ảnh đều mang im lặng gào thét, chấn động toàn bộ hoàng cô rừng rậm. Bên kia đánh nhau, Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng đầu tiên, đứng tại trong hư không nhìn về phương xa. Nhưng mà hoang cổ trong rừng rậm có cấm chế, liếc nhìn lại, chỉ là liên miên không dứt rừng rậm, cao nhất cây cối cũng bất quả là mấy chục trường mà thôi, căn bản là không nhìn thấy cây liễu chỗ chẳng cảnh. Đế Tuấn liếc mắt nhìn phương hướng, trong lòng có một cỗ hoang khí, đế ảnh, đánh nhau mới tốt, ta ước gì nhân tộc tất cả chết ở bên trong. Chương 248. Biết đối phương quỷ dị, ma đằng cũng không có nghĩ tới có thể đem hắn chém giết. Quả nhiên, đầy trời cành lướt qua, cùng ma đằng đụng vào nhau, từ đầu đến cuối, ma đằng đều không thể tới gần cây liễu một chút. Ma đằng lùi về sau. Đế Nhất trong lòng bây giờ mặt cũng không đáy, cây này quá mạnh mẽ, càng là cùng hắn đánh xuống, chính mình tiết lộ ra ngoài thần thông thì càng nhiều, không duyên cớ tăng trưởng thực lực của đối phương. Chạm. Ma đằng cuối cùng bay vọt đến trên không, đột nhiên đập vào cây liễu trên thân, nhưng tất cả đều bị cành liễu bao vây lại. Cuối cùng, ma đằng vẫn là giận dữ quay đầu, rời xa cây liễu chỗ phạm vi. Nhân Vương, thực sự là quá tà môn, so Đông Hoàng Thái Nhất còn khó dây hơn. Không riêng gì ma đằng, liền đệ nhất đều cảm thấy đau đầu. Đối mặt một cái trí cường gia hỏa, còn có thể sử dụng cùng người giống nhau như lúc công pháp thần thông, quả thực là không có cách nào đánh. Cái kia cây liễu cũng thu hồi cảnh, xa xa nhìn chăm chú lên đế nhất cùng ma đằng, cuối cùng lại tiêu tan tại trong sương mù dày đặc. Đi, chúng ta trở về. Lần thứ nhất dò xét hoang cố chỗ rừng sâu, có thể nói là cuối cùng đều là thất bại. Ngoại trừ đế nhất cùng ma đằng bên ngoài, những người còn lại tộc, bất kể là ai tới, đều nhất định là giữ nhiều lành ít. Cây liễu có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn có thể tùy ý bắt chước người khác thần thông. Đế nhất trung quy là minh bạch vì cái gì Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người đối đầu một cái sinh linh thần bí cũng không có, nhưng không biết sao. Nhân Vương, trong này nhất định là có đại cơ duyên. Đế nhất lườm hắn một cái, đây còn phải nói. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục, chuẩn thánh tu vi đỉnh phong sinh linh có mấy cái? Yêu tộc chỉ có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, còn lại yêu soái cũng là đại la kim tiên, mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Vu tộc ngoại trừ 12 cái tổ vụ bên ngoài, ngược lại là có mấy cái đại vu thực lực mạnh mẽ. Miễn cưỡng có thể cùng chuẩn thánh tu vi rằng coi nhau bình, nhưng cũng không đáng chú ý. Nhân tộc thì càng ít, liền một cái ma đẳng, vẫn là hậu thiên dung hợp đi ra ngoài ma thần. Nhưng cái này hoang cổ rừng rậm, dựa theo cây liễu cấp để tính, ít nhất cũng có 3 đến 4 cái sinh linh thần bí, không phải vậy yêu tộc cùng vu tộc đã sớm đánh vào. Hai người trong khoảnh khắc lại trở về nhân tộc bản doanh, tất cả tản ra tại hoang cổ bí mật, săn bắn hồn phách, đã có không ít thu hoạch. Đế Nhất đem thoại nhân thị cho hoán trở về, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đại la cảnh giới phía dưới tộc nhân, tất cả rút về tới.
Rút về tới.
Thoại nhân thị lập tức liền động, lập tức phản ứng lại, nhất định là nhân vương tại chỗ sâu gặp cái gì, hắn không kịp hỏi nhiều, vội vàng liền chạy ra ngoài.
Nhân vương, không cần thiết ta, cái kia cây liễu mặc dù quỷ dị, nhưng chúng ta nhiều người, tuyệt đối có thể đem hắn chém giết.
Ma đằng trên mặt thoáng qua một tia hung sắc, kỳ thực hắn bản tính hiếu chiến, ngược lại là có hình người thân thể sau đó, có một chút gông cùm xiềng xích, không có cách nào thả ra tư tưởng bên trong sát âm.
Đế Nhất lắc đầu, thở dài, tộc nhân đều nói ta mưu tính sâu xa, yêu tộc cũng sẽ mắng ta quỷ kế đa đoan, nhưng ta đúng là vì nhân tộc suy nghĩ.
Phải biết nhân tộc cũng đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, nếu như không phải ta cẩn thận từng ly từng tí, nhắm mắt theo đuôi, làm sao có thể có hôm nay cục diện này.
Ma đằng nghe xong Đế Nhất mà nói, cũng đều trầm mặc, hắn chỉ phụ trách hoàn thành đệ nhất cấp phát mệnh lệnh, chưa bao giờ hỏi nhiều, cũng không suy xét.
Nhưng hiện nay, hắn mới phát hiện, mặc dù Đế Nhất có thể hơn mấy trăm ngàn năm bế quan, nhưng mà tất cả phát triển tiến độ, đều ở trong lòng bàn tay của hắn.
Sau đó hắn liền muộn không lên tiếng, đối với đệ nhất, hắn không có cái gì bội phục hay không bội phục tại trong lòng của hắn, đệ nhất chính là tuyệt đối thần.
Nhân vương, đã dùng không được đại la phía dưới tộc nhân, dứt khoát đem vu tộc cũng đều đưa trở về a.
Thoại nhân thị đề nghị, vu tộc mỗi ngày tiêu hao rất lớn, cùng đại la cảnh giới nhân tộc so sánh, một đám thai ớt cảnh giới vu tộc, cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao.
Đừng nóng nội, vu tộc người ta có tác dụng khác.
Những thứ này vu tộc người, là đế nhất dùng để đối phó yêu tộc một trường bài, làm sao có thể dễ dàng trả lại.
Thu một tiếng, trên trời truyền đến tiêu khẽ, lập tức một cái hỏa điểu, hướng bay tới, trực tiếp bay đến đệ nhất trước mặt.
Đế nhất, nhàn rỗi không chuyện gì mà nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện a.
Cái này hỏa điểu mở miệng nói tiếng người, sau khi nói xong, lập tức biến thành một đạo hỏa quang, tiêu tán.
Xem ra đế tuấn cũng là thúc thủ vô sách.
Đế nhất cười khẽ, cũng hợp tình hợp lý, hắn cùng ma đằng liên thủ, cũng sẽ không yếu hơn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất.
Tất nhiên đế nhất đều không thể chiếm được hảo, cái kia đế tuấn cũng sẽ không là những cái kia sinh linh thần bí đối thủ.
Nhân vương, muốn hay không mang lên một đội nhân mã, giết một giết bọn hắn uy phong.
Ma đằng ba câu nói không rời đánh nhau, đế nhất cũng đã quen thuộc, suy nghĩ một chút nói.
Kêu lên hỏa vân cùng với mấy cái tư chất xuất chúng hậu bối.
Hỏa vân mặc dù xem như trong nhân tộc tương đối xuất sắc người, nhưng đại la cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, hiện nay còn kẹt tại nửa bước đại la cảnh giới.
Bất quá lần này, cũng có thể cùng yêu tộc tuổi trẻ huyết dịch đỏ sức một phen.
Vừa nghĩ đến đây, đế nhất liền dẫn lên một đội tu sĩ trẻ tuổi, ma đẳng tự nhiên là muốn đuổi kịp, song đầu giao nhàn rỗi vô sự, nghe nói là tìm yêu tộc phiền phức, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cũng theo sau.
Đi, đi giết giết yêu tộc uy phong.
Chương 249, tạm thời liên thủ.
Bây giờ tam tộc quan hệ trong đó rất là vi diệu, mặc dù mặt ngoài đã đến mức không thể điều giải, nhưng nói cho cùng, tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, cũng không có một tộc kia nguyện ý trước tiên khai chiến.
Song phương đại bản doanh cũng không tính là quá xa, chờ đế nhất xuất đội chạy đến thời điểm, vu tộc tổ vu vậy mà đều đến, đương nhiên, Trúc Dung không nằm trong hàng ngũ này.
Nhân vương đến, nhanh dâng trà.
Đế Tuấn sắc mặt bình thản, giống như là đối đãi lao bằng hữu như thế, phân phó nhận lấy chuẩn bị trà.
Mặc dù nhìn thấy đế nhất gương mặt kia, đế Tuấn trong lòng liền khó chịu, nhưng mà vì mưu đoạt cơ duyên, cũng cảm thấy cần hai tộc khác hỗ trợ.
Tất nhiên người đều tới đông đủ, như vậy ta cũng không nhiều lời nói nhảm, cục diện dưới mắt tất cả mọi người rõ ràng, chỉ dựa vào nhất tộc chi lực, tuyệt đối không cách nào lấy được nghịch thiên cơ duyên.
Nếu như một mực trước mắt một điểm tiểu lợi, như vậy coi như ta không nói, muốn rời khỏi cũng có thể tùy thời rời đi.
Một đám tử vụ cùng đệ nhất, biết tất cả đế tuấn ý nghĩ.
Nhưng mà tam tộc đối lập, tất cả đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, giữa hai bên, đều muốn nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn.
A, không biết yêu đế có gì cao kiến.
Huyền Minh cũng cảm thấy nghiền ngẫm từng chữ một phen, khác tổ vu cũng không có mở miệng, hiển nhiên là lấy nàng làm chủ.
Đế tuấn nhìn thấy đế nhất vẫn là bình chân như vậy mà tác giả uống trà, biết lần này nhất định là muốn trước dốc hết vô liếng.
Trước đó, hắn tìm Côn Bằng thương lượng qua, chỉ cần hơi dùng chút tâm kế, liền có thể đem tam tộc buộc chung một chỗ.
Tam tộc hợp lực, chúng ta yêu tộc binh sĩ tất cả đều dũng mãnh, nguyện ý dẫn đầu xung kích, bất quá chúng ta yêu tộc muốn lấy được năm thành cơ duyên.
Đế Tuấn vung tay lên, lộ ra rất có quyết đoán, cho người cảm giác chính là cái gì đều không cần làm, chỉ cần lên yêu tộc chiến xa, cuối cùng chia hoa hồng là được rồi.
Đế Nhất minh bạch Đế Tuấn đánh chính là ý định gì, nhưng mà vu tộc bên kia lập tức quá tải, Huyền Minh lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói,
yêu tộc cầm năm thành.
Thực sự là khẩu khí thật lớn, ta đề nghị, chúng ta vu tộc dẫn đầu xung kích, như cũ cũng có thể cầm năm thành.
Đế Tuấn lập tức nhướng mày, hướng về Đế Nhất vừa nói, vương, ý của người như nào?
Đế Nhất trong lòng cười lạnh, Đế Tuấn mới là một hiển nhiên diễn viên, chỉ cần cho bản, thật đúng là diễn ra dáng.
Đây tuyệt đối là Côn Bằng thay Đế Tuấn ra chủ ý, tam tộc thế chân vạc dưới tình huống, bộ tộc kia có thể độc chiếm một nửa cơ duyên.
Cũng liền vu tộc đầu góc ngu si, nhẹ bị Đế Tuấn điều động bầu không khí, sau đó chỉ cần thuận nước đầy thuyền, đem hoa ném tới vu tộc trên thân, đến lúc đó liền xem như Vu tộc không muốn, cũng xóa không dưới mặt mũi này. Người khác được bao nhiêu ta bất kể, nhưng ta ít nhất phải bà thành trở lên. Đế Nhất dù bận vẫn ung dung ngồi tại vị trí trước uống trà, tựa hồ thật sự đối với ai chủ đạo lần này hợp tác đều không thèm để ý.
Hảo! Cái này nhân tộc ba thành, tộc ta năm thành, yêu tộc hai thành chính là.
Huyền Minh ngược lại là cảm thấy Đế Nhất sảng khoái, không giống Đế Tuấn như thế, lượn quanh nửa ngày vòng tròn, cũng không nói đến giờ từ bên trên. Đế Tuấn trong lòng lập tức chính là một câu mờ mờ tờ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Đế Nhất vậy mà không có động tâm chút nào, hoặc có lẽ là hoàn toàn chính là một loại làm bảo vệ bên trên quan thái độ.
Không được, ta yêu tộc nói ra hợp tác, đến cuối cùng nhưng là chúng ta ăn thiệt thòi.
Đế Tuấn chừng trong mắt nói, chúng ta yêu tộc ít nhất cũng phải bá thành.
Huyền Minh trong lòng vui mừng, ít nhất bây giờ đã đè ép nhân tộc cùng yêu tộc một đầu, nhưng nàng bộ dáng hiện tại, rất giống hậu thế lần đầu tiên lên đường phố mua thức ăn có kẻ mặc cả tiểu cô nương như thế, cuối cùng mới lấy dũng khí nói, cái này.
Không được. Chúng ta Vu tộc thêm ra một phần lực, ít nhất còn nhiều hơn phải nửa thành.
Nói đi, tựa hồ là cảm giác ngự khí không đủ nặng, lại bổ sung, ngược lại chúng ta Vu tộc liền điều kiện này, nếu như không đồng ý, coi như chúng ta chưa có tới.
Nhìn thấy Đế Tuấn bắt đầu trầm tư, Huyền Minh trong lòng bắt đầu có chỗ dựa rồi, thậm chí đột nhiên cảm giác, có phải hay không gần nhất thôn phệ một cái đại la cảnh giới thần hồn duyên cớ, ngay cả mình đều biến biết hắn nói.
Cuối cùng, Đế Tuấn thở dài, gật đầu nói, tất nhiên Vu tộc nguyện ý dẫn đầu xung kích, vậy ta yêu tộc cũng sẽ không xính cứng rồi, chúc Vu tộc thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công.
Nhìn thấy Đế Tuấn liên tục nói ra mấy cái dễ nghe từ, Huyền Minh nghĩ nửa ngày, cũng cười nói, tốt, tốt.
Đế Nhất ở bên cạnh nhìn thẳng lắc đầu. Nếu như Vu tộc không phải trời sinh cường đại lời nói, không biết bị người bán bao nhiêu lần.
Kế tiếp, Đệ Nhất thì không khỏi không mở miệng, tất nhiên đã đạt thành hợp tác, từ Vu tộc chủ đạo dẫn đầu xung kích, như vậy thì phải nhanh chút quyết định lựa chọn một cái phương hướng, đánh ra một lỗ hổng.
Mặc dù tam tộc ở giữa quan hệ hợp tác rất là yếu ớt, nhưng dù sao có thực lực căn cơ, vì mưu đoạt cơ duyên, không đến mức tại ngay từ đầu liền động tay chân.
Yêu tộc cùng Vu tộc cũng không quá minh bạch Đế Nhất ý tứ, Đế Nhất cũng liền không thể làm gì khác hơn là giải thích nói.
Tin tưởng các ngươi cũng đều lĩnh hội qua những thứ này sinh linh thần bí cường hãn, trừ phi là chúng ta ba tộc hợp lực, chỉ dựa vào nhất tộc chi lực, tuyệt đối không có biện pháp đánh vào.
Đế Tuấn lập tức nhở tới lúc trước hắn chỗ khu vực, bên trong có khối thối tảng đá, đơn giản so Đệ Nhất còn có thể ác, là trong lòng của hắn mối hận, hắn mở miệng nói.
Liền từ phía tây nam bắt đầu đánh.
Chương 250, làm sao bây giờ?
Nếu như là yêu tộc xung phong, Đế Tuấn tuyệt đối sẽ không từ nơi này phương hướng tiến công. Bởi vì chỗ sâu có một cái trưởng không lôi điện sinh linh hình người. Tu vi đã cường đại đến cực hạn.
Nếu như không phải cảm ứng được đối phương chỉ là trưởng khống pháp tắc, còn không có ẩn chứa đại đạo chi lực, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều phải cho là đụng tới một cái không biết thánh nhân.
Trừ cái đó ra, còn có một cái nút trong bóng tối ra hỏa, đó là một khối đá, không thể phá vỡ.
Tảng đá kia không có bất kỳ cái gì thần thông, cũng không có kèm theo bất kỳ pháp tắc lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác đánh vào người có thể dễ dàng đem người đánh trọng thương.
Cho nên, Đế Tuấn đề nghị từ tây nam phương hướng tiến công, chính là muốn thừa cơ hố một đợt Vu tộc.
Vu tộc không nghi ngờ gì, đơn giản là Vu tộc đối mặt một cái con kiến sinh linh, cũng là dị thường cường đại, luận đơn đả độc đấu, không có bất kỳ cải gì một cái tổ vụ có thể cùng hắn đấu sức.
Vu tộc cũng không phải không có nghĩ qua tập kết đại trận, đem cái kia con kiến sinh linh nghiền ép chém giết. Nhưng mà chỗ sâu ẩn ẩn còn truyền đến mấy cái ẩn tàng khí tức, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Yêu tộc động tác rất nhanh, phải nói là đã sớm chuẩn bị, bọn hắn đã khai ra một đầu rộng lớn đại đạo, một lần có thể dung hạ hơn 100 người qua lại.
Đừng nóng đội. Trước tiên không nên tùy tiện xuất kích, địch tối ta sáng, ta cũng không muốn không duyên cớ thiệt hại nhân thủ.
Đế Nhất mở miệng, đây là hắn vào cuộc đến nay lần thứ nhất đưa ra cái nhìn của mình.
Đế Tuấn trầm tư, mặc dù hắn nhìn Đệ Nhất không vừa mắt, nhưng không thể không nói, Đế Nhất nhu lược, tuyệt đối là thiên hạ sinh linh ở trong siêu quần xuất chúng.
Liền xem như Vu tộc người cũng đều biết, nhân tộc sở dĩ thông minh, đó chính là bởi vì có Đế Nhất tồn tại.
Ta đề nghị, muốn trước thăm dò hoang cố rừng rậm những thứ này sinh linh thần bí bên trong cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Nghe xong Đế Nhất mà nói, Đế Tuấn nhìn Côn Bằng một mắt, nhìn thấy Côn Bằng đều tại cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì.
Huyền Minh trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, không có hắn, những thứ này sinh linh thần bí quá mạnh mẽ, nếu như chỉ có mặt ngoài nhiều như vậy còn dễ nói, tam đại tộc còn có sức đánh một trận, nếu như hoang cố rừng rậm còn có ẩn tàng không ra cao thủ, như vậy thì không tiếp tục kiên trì tiếp ý nghĩa.
Ngươi nói đúng, vậy chúng ta nên làm như thế nào?
Đế Tuấn cũng không thể không phóng thái độ ngay ngắn, vấn đạo.
Nhìn thấy Vu tộc không có mở miệng, Đế Nhất coi như là bọn hắn đáp ứng, lập tức an bài nói.
Chúng ta sức chiến đấu cao nhất, cường công một cái.
Cường công?
Huyền Minh không hiểu, sức chiến đấu cao nhất cùng toàn bộ tộc nhân xuất thủ, khác nhau ở chỗ nào?
Đế Tuấn suy nghĩ một chút, suy đoán nói, ngươi là muốn đem bọn hắn dẫn ra.
Tính người thông minh.
Đế Nhất cũng đều rất hiếm thấy khen một tiếng.
Kỳ thực Đế Tuấn cũng là một thiên tài, mặc kệ là huyết mạch, thiên phú, tư chất, tất cả đều là đứng đầu.
đổi lại hậu thế, tương đương với hàm chứa chìa khóa vàng ra đời phú nhị đại. Từ trước đến nay đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đã quen, mặc kệ đối mặt cái gì, đều cảm thấy có thể nắm giữ trong đó, mỗi lần gặp phải thất bại, liền sẽ không biết làm sao. Vậy ta vẫn không đề nghị tiến công Tây Nam phương hướng, chỗ sâu có ít nhất hai cái trở lên chỉ cường sinh linh. Đây chính là tính mệnh du quan sự tình, thời khắc mấu chốt, Đế Tuấn cũng không dám tùy tiện mở miệng, vạn nhất đến lúc dẫn ra ngang nhau số lượng sinh linh thần bí, cái kia tam đại tộc nhất định sẽ thảm bại. Huyền Minh cũng đề nghị, chúng ta đối mặt sinh linh thần bí, lực lớn vô cùng, căn bản không có cách nào kiềm chế hắn, chúng ta bên kia cũng được không thông. Đế Nhất cũng đều không nói nói đến, các ngươi cái này còn tính là tốt, chúng ta nhận tộc đại bản doanh bên kia sinh linh thần bí, có thể bắt chước bất luận người nào thần thông, đi càng nhiều người, hắn lại càng mạnh. Vốn là Vu Yêu hai tộc đều cảm thấy chính mình quá xui xẻo, nhưng mà nghe được Đế Nhất mà nói, mới phát hiện, Vu Yêu hai tộc tình hình gần đây còn tốt hơn chút. Nếu không thì, chúng ta đem Đông Phương đám kia tán tu cho thanh tràng. Vu tộc đề nghị, trên thực tế tại Vu tộc đến trước đó, một đám tán tu liền chiếm đoạt Động Phương khu vực. So sánh dưới, Phương Đồng một khu vực như vậy, cho tới bây giờ cũng không có buộc phát ra kinh thiên chiến đấu, hơn nữa Huyền Minh đã từng vụng trộm đi dò xét qua, bên kia cũng không có xuất hiện cái gì cường đại sinh linh thần bí. Đề nghị này hảo. Đông Phương bên kia ta đã sớm nhìn qua, có thể chiếm lấy xuống không thể tốt hơn nữa. Đế Tuấn cũng không phải không có nghĩ qua ý nghĩ này, chủ yếu là hắn sợ cùng tán tu phát sinh xung đột, cho nhân tộc cùng Vu tộc thời cơ lợi dụng. Nhưng nếu như là tam tộc đồng thời xuất thủ, chiếm lấy toàn bộ hoang cổ rừng rậm, như vậy toàn bộ Hồng Hoang đại lục sinh linh đều chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Đứa đần. Đế Nhất tức giận nói, đánh gãy người cơ duyên, liền cùng người kết xuống nhân quả, chờ người chứng đạo thời điểm, chính là người còn trả nhân quả ngày. Nhân tộc cùng yêu tộc đều thoát ly không ra nhân quả, nhưng mà Vu tộc khác biệt, bọn hắn ngoại trừ 12 tổ vụ dung hợp, mượn nhờ tam thanh khí tức chứng đạo hay là sử dụng Đông Hoàng trùng cưỡng ép chứng cứ có sức thuyết phục, không phải vậy tuyệt không có thành thánh cơ hội, cũng liền không thể nói là nhân quả. Nối tới tới ưa thích chiếm tiện nghi Đế Nhất đều cố hết sức phản đối, Đế Tuấn cũng đều đang suy nghĩ liên quan tới nhân quả sự tình, tiếp đó bất đắc dĩ nói, vậy người nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Chương 251, thần hồn bảo thạch. Đế Tuấn trong lòng không khỏi có chút bực bội. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia tam tộc có cái gì cần thiết hợp tác? Đế Nhất liếc Đế Tuấn một mắt, nghiêm túc nói, nhân tộc ta bên kia là không có cách nào tiến vào, Đông Phương Tân Tu khu vực cũng tận lực không muốn tiếp xúc, còn lại chính là yêu tộc cửa vào cùng Vu tộc cửa vào, các ngươi cân nhắc a. Cây liễu mặc dù bây giờ còn không tính quá mạnh, nhưng liền xem như tam tặc liên hợp, đệ nhất cũng không có nhất cử đem cây liễu chém giết chắc chắn. Một khi không thể đánh giết, cây liễu lại học trộm được đủ loại thần thông, đến lúc đó thì càng là không có hy vọng. Vẫn là đi chúng ta Vu tộc a, chúng ta thăm dò khu vực càng rộng khắp hơn, hơn nữa chỉ có một cái lực lớn vô cùng sinh linh, so ra mà nói, muốn dễ đối phó một chút. Nghe xong Huyền Minh mà nói, Đế Tuấn cũng liền đi theo gật đầu, ngược lại hắn là không muốn đi đối mặt cái kia trưởng khống lôi điện sinh linh cùng khối kia thối tảng đá. Hạ quyết tâm sau đó, tam tộc riêng phần mình phải ra người mạnh nhất tay, đi trước tìm kiếm chỉ cường sinh linh bóng dáng. Nhân tộc Đế Nhất, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, Vu tộc Huyền Minh cùng với Đế Giang cùng Lục Thu, hết thảy 5 người cùng đi tới. Còn lại tam tộc, riêng phần mình có người dẫn dắt, trải rộng ra lưới lớn, tìm kiếm cơ duyên. Phía trước phong tỏa không gian, ta không có cách nào mang các người tiến vào. Sở dĩ phải mang theo Đế Giang, đó là bởi vì hắn có không gian pháp tắc, có thể trợ giúp đám người thoát khốn. Cũng không phải rất xa, đại gia cẩn thận, không nên rời đi quá xa. Đế Nhất hơi xê dịch vị trí, tới gần Huyền Minh bên này, ẩn ẩn tạo thành kỳ giác chi thế. Huyền Minh cũng không nhiều lời, Đế Giang cùng Nhục Thu đều theo phía sau của nàng. Đông Hoàng Thái Nhất vị trí cũng có chút lúng túng, hắn thoát ra đội ngũ, đơn độc đứng tại một cái góc. Dù sao tam tộc ở giữa có khoảng cách, Đế Nhất ngoại trừ đối với Huyền Minh còn có mấy phần tín nhiệm bên ngoài, đối với Đế Giang cùng Nhục Thu cũng là âm thầm đề phòng. Bùm một tiếng, Đế Nhất giống như là vọt vào một cái trong thủy cầu mặt. Khi hắn toàn bộ thân thể chui vào cái này kỳ quái không gian, sau đó phát hiện thiên địa đều biến ảo cảnh tượng. Đây là huyễn giác vẫn là tự thành? Cùng nói là huyễn giác, Đế Nhất tình nguyện tin tưởng đây là tự thành khoảng không quá chân thực. Trên trời có nhật nguyệt hiện lên, xa xa có thể thiên tinh thần. Đại địa bên trên cũng có sinh linh sinh sôi không ngừng. Huyền Minh cười khổ, cứ việc năng đã đi vào nhiều lần, nhưng cũng nói mơ hồ đây rốt cuộc là như thế nào một chỗ tồn tại. Trấn áp. Bình một tiếng, chỉ nghe thấy tại đội ngũ sau cùng Đông Hoàng Thái Nhất đang gầm thét. Đông Hoàng Trung Pháp tắc khuấy động, đem một cái bóng đen đánh bay ra ngoài. Đợi đến đám người nhìn kỹ lúc, phát hiện cái bóng đen kia lại là một cái cực lớn con kiến, so một con trâu cừu còn lớn hơn, nhưng mà sức mạnh kinh người, có thể so sánh thái ớt cảnh giới sinh linh. Đây chính là người nói sinh linh thần bí. Đế Nhất cẩn thận phân biệt, phát hiện cái này con kiến chỉ có lực lượng cường đại, nhưng cũng không có linh khí ba động. Theo lý thuyết, cái này con kiến cùng Vu tộc như thế, thiên sinh thần lực. Phải cẩn thận, từ giờ trở đi, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ chịu đến áp chế. Dạo chơi một thời gian lớn, liền vu thuật đều không thể sử dụng. Huyền Minh thần sắc nghiêm túc, vu thuật là vu tộc người cùng bẩm sinh tới năng lực, cùng thiên phú thần thông khác biệt. Thiên phú thần thông chỉ cần có linh khí liền có thể thi triển, nhưng vu thuật lại cần vu tộc người có cường đại nhục thể. Đơn giản tới nói, có thể thi triển vu thuật vu tộc người căn bản sẽ không lo lắng chịu đến trận pháp áp chế, dẫn đến không cách nào sử dụng vu thuật. Phía trước đế nhất tao ngộ qua áp chế thần hồn lực, dẫn đến thần thông uy năng đại giảm, nhưng là bây giờ lại nếm thử đến cái gì gọi là gò bó. Bởi vì hắn cảm giác cái không gian này cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ linh khí. Đối với sinh linh tới nói, nếu là không có linh khí, giống như là hoa cỏ không có nước mưa thoải mái, không có dương quang chiếu rọi, sẽ dẫn đến linh căn suy kiệt, cảnh giới lùi lại. Nghiêm trọng giả còn có thể bởi vì không cách nào trèo chống thể nội khổng lồ huyết khi vận ngược lại dẫn đến thất vọng. Khá lắm, lại còn có thể trốn. Mới vừa rồi bị Đông Hoàng Thái Nhất chấn áp con kiến, vậy mà giả chết phút chốc, sau đó lại lật cái thân trốn, trên thân cũng không có rõ ràng vết thương, quả thực là kỳ quái cũng. Tính toán, đừng đuổi, thừa dịp thực lực vẫn còn tồn tại, sớm một chút giải quyết cái kia con kiến. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất muốn đuổi tiếp, đệ nhất mở miệng ngăn trở. Mỗi một lần vận chuyển thần thông, đều sẽ giảm bất thể nói linh khí. Nếu là bởi vì một chút việc nhỏ lãng phí linh khí, đến lúc đó tao ngộ cái kia chỉ cường con kiến sinh linh, nhưng là khó làm. Đông Hoàng Thái Nhất hừ một tiếng, cũng không có đáp lời. Trải qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, một đoàn người ngược lại là đến gần rất nhiều. Dù sao trong này nguy cơ trùng trùng, ai cũng không có 10 phần chắc chắn, còn không bằng tha phía dưới thành kiến. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thái ớt cảnh giới con kiến đến đây quấy rối, nhưng tất cả đều bị đế nhất đám người giải quyết. Đợi đến chân chính đánh giết một cái thái ớt cảnh giới con kiến sau đó, vậy mà từ đó lập lòe ra một khỏa tinh khiết đá quý màu xanh. Đế nhất vừa mới tiếp xúc đưa tới tay, lập tức liền nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Kiểm tra đến thanh sắc tinh khiết thần hồn bảo thạch, phải chăng cường hóa. Chương 252, cự giác mang ý. Để nén tò mò trong lòng, đế nhất lựa chọn tạm thời không cường hóa. Hệ thống tồn tại cực kỳ nguy tiên, hắn chưa từng có đối với người khác nhắc qua liên quan tới hệ thống sự tình. Ngay trước mặt mọi người sử dụng hệ thống cường hóa, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ nhìn ra manh mối gì. Thần hồn lực, thật mạnh. Trước kia cũng tiếp xúc qua một chút thái ớt đỉnh phong cảnh giới thần hồn quan cầu, nhưng tuyệt đối không có loại này đá quý màu xanh nhận chứa thần hồn lực cường. Cùng là thái ớt đỉnh phong đẳng cấp thần hồn lực, đá quý màu xanh chẳng những muốn càng tinh thuần, hơn nữa còn có thể tại hệ thống ở trong tiến hành cường hóa. Đây là hồn phách không cách nào làm. Thái ớt đỉnh phong, hay yếu chút. Đông Hoàng Thái Nhất trước mắt, nhưng vẫn là thu vào, mặc dù điểm ấy thần hồn lực đối với hắn mà nói là hạt cát trong sa mạc, nhưng góc gió thành bão đạo lý, hắn vẫn hiểu. Hôm nay tại sao không có nhìn thấy cái kia cự đại mã nghĩ? Huyền Minh hơi nghi hoặc một chút, đổi lại bình thường, chỉ cần là dựa vào gần phiến khu vực này, cái kia cự đại mã nghĩ liền sẽ có sở cảm ứng, tiếp đó đi ra ngăn cản. Chúng ta trước tiên từ biên giới điều tra a. Đế Nhất mở miệng, đưa ra một cái bảo hiểm đề nghị, những người khác không có phản bác. Kỳ thực đệ nhất bây giờ đã không quá muốn cùng thần bí sinh linh mạnh mẽ chính diện khai chiến. Chỉ cần có đầy đủ loại này đá quý màu xanh, cũng đã là cơ duyên to lớn. Mặc dù đá quý màu xanh chỉ là thái ớt đỉnh phong tinh khiết thần hồn, nhưng chỉ cần có thể cường hóa, liền có khả năng cường hóa thành đại la đẳng cấp tinh khiết thần hồn. Đã như vậy, vậy cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm, cùng những thứ này sinh linh mạnh mẽ là được đâu. Đương nhiên, hắn biểu hiện ra thái độ, chính là chú ý cẩn thận, Đông Hoàng Thái Nhất bọn hắn, cũng tìm không ra tật xấu gì, chỉ có thể cảm thấy đế nhất quá mức cẩn thận. Dọc theo đường đi, tao ngộ không thiếu mạng nghĩ, tất cả đều là thái ớt đỉnh phong phía trên. Giống như chỉ cần là tồn tại ở phiến khu vực này ở trong sinh linh, thấp nhất cũng là đạt đến thái ớt đỉnh phong. Đồng thời, mỗi một cái mạng nghĩ thể nội, lấy một khỏa đá quý màu xanh, nhường đế nhất mừng rỡ. Đế nhất, không cần lãng phí thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất như mày, có chút không được xem. Đế nhất mang theo đám người, vây quanh toàn bộ khu vực xung quanh chuyển ít nhất hai vòng, nhưng vẫn không hướng chỗ càng sâu tiến phát. Mặc dù đối với giao thái ớt đỉnh phong mã nghĩ tiêu hao bọn hắn quá nhiều linh khí hoặc vũ lực, nhưng có thể bớt thì bớt, dù sao cũng là muốn đối phó chỉ cường sinh linh. Đến nước này, đế nhất cũng không tốt nói thêm cái gì, trong khoảng thời gian này gặp phải sinh linh, chẳng phân biệt được mạnh yếu, đế nhất cũng là người đầu tiên xuất thủ đánh chết, tiếp đó thu hoạch đá quý màu xanh. Nếu như kiên trì tiếp đi, e rằng những người khác cũng đều phải sinh ra nghi ngờ. Ở mảnh này khu vực ở trong, mặc dù thấy không rõ đại khái, nhưng mà phương hướng cũng rất tốt xác nhận. Có một chùm sáng tuyến, phóng lên trời. Lúc gần lúc hiện, đế nhất bọn người liền theo tia sáng vị trí phi tốc chạy tới. Giống Đông Hoàng Thái Nhất bước đầu tiên đi ở phía trước, đột nhiên dưới nền đất bước lên một cái khổng lồ giống như núi nhỏ con kiến, trên đầu mọc ra cự giác, phát ra tiếng gầm gừ. Thập vạn bát thiên kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất trên thân tản mát ra ánh sáng vô tận, đồng thời phía sau lưng hiện lên một đôi quan xí, mỗi một chi lông vũ đều hóa thành kim sắc lưỡi dao, chém về phía cự giác mã nghĩ. Ken ken ken. Chỉ bất quá mỗi một chi lông vũ công kích được cự giác mã nghĩ trên thân, đều phát ra kim thiết giao hưởng âm thanh, còn có thể nhìn thấy từng trận hỏa hoa, nhưng lại không cách nào thương tổn tới nó một chút. Làm sao có thể? Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, cái này cự giác mã nghĩ cũng bất quá là đại la chân tiên mà thôi, nhưng mà lực phòng ngự nhưng vượt xa Đại La đỉnh phong. Lấy thực lực của hắn, vận dụng thập vạn bát thiên kiếm, chính là muốn nhanh chóng đánh chết, miễn cho kéo dài thời gian.
Chấn.
Đế Giang xuất thủ, mặc dù là ở mảnh này khu vực ở trong cơ thể hắn vô tận vũ lực, cũng đủ để chèo chống hắn huy động không gian, đem cự giác mã nghĩ trấn áp. Quả nhiên, cự giác mã nghĩ lập tức bị vây ở không gian ở trong, không thể động đậy, liền chung quanh tia sáng, tựa hồ cũng dừng lại. Đế Giang còn không có làm ra biểu tình mừng rỡ, lại đột nhiên nhìn thấy vùng không gian kia bị xé nứt. Hoa lại một tiếng, cự giác mã nghĩ từ đó vứt ra, mặc dù hình thể to lớn, nhưng mà tốc độ nhưng là thật nhanh, hai cái đại sừng hướng về Đế Giang đụng phải tới. Ông một tiếng, Đế Giang lập tức từ biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại một cái khác chỗ không xa, né tránh cự giác mã nghĩ công kích. Nếu là luận chỉnh thể chiến lực, Đế Giang tuyệt đối là tổ vu ở trong cao cấp nhất. Nhưng cái này cùng thiên phú của hắn năng lực cùng một nhịp thở, nắm giữ không gian lực lượng chính hắn, có thể nhẹ nhõm tránh thoát người khác công kích, hơn nữa phong khốn địch nhân không gian, uy lực cực lớn. Nhưng tại mảnh này không hiểu không gian ở trong, hắn hoàn toàn không cách nào toàn lực thi triển không gian lực lượng, liền mới đối mặt cự giác mã nghĩ công kích, hắn sẽ rách không gian, cũng chỉ là vượt qua hơn 10 mét khoảng cách thôi, đơn giản cùng ngoại giới là khác biệt một trời một vực. Tập trung mã nghĩ miệng nói tiếng người, tức giận nói: "Các ngươi những thứ này đáng chết kẻ xâm lấn, nhiễu loạn thiên quốc trật tự." Một bên gầm thét, một bên lại xông về cách hắn gần nhất Đế Nhất, nghiễm nhiên là một bộ không chết không thôi thái độ. Chương 253. Cự giác mã nghĩ tấn mãnh thế công, cùng hắn khổng lồ thể trạng hoàn toàn bất tương phối hợp. Đế Nhất phát động thế công, nhân huyết thần thông mùng một thi triển, lập tức liền mất đi hiệu lực, đối với loại này cự giác mã nghĩ mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng vô pháp lại bảo lưu lại, Trảm Thiên kiếm vừa ra, kiếm đạo chân ý bao phủ quanh không trung. Vạn vật giai trảm. Kiếm đạo chân ý tăng thêm nhiên huyết thần thông, hơn nữa sử dụng Trảm Thiên kiếm thi triển mà ra, uy lực kinh người. Xoẹt. Làm vung ra một kiếm này thời điểm, Đế Nhất đã sử dụng Thiên cương địa sắt thần thuật di hình hoàn ảnh đến mặt khác một chỗ, lại nghe được một tiếng vang dọn. Cơ hội tốt. Nguyên lại là vừa rồi một kiếm này, thế mà chém một ít tiết cự giác, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Cứ việc cự giác mạ nghĩ phát cuồng, nhưng còn lại mấy người đều biết đây là hiếm có cơ hội. Tập trung mạ nghĩ ra giống như kim loại rèn đúc, cứng rắn vô cùng, mặc kệ dạng gì công kích đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Quả nhiên, Đế Giang lần nữa sử dụng không gian chân áp, dù cho cự giác mạ nghĩ cơ thể đã tránh thoát, nhưng mà cái kia ngắn một đoạn cự giác nhưng vẫn là bị khống trụ. Cự giác mạ nghĩ giống như là bị ổn định ở trong hư không như thế, nhìn qua có chút hài hước, càng không ngừng dãy rủa. Thập vạn bát thiên kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất quả quyết xuất thủ, lần nữa thì triển thập vạn bát thiên kiếm, vô số kiếm vũ bắn ra, tất cả nhắm ngay cự giác mạ nghĩ cái kia sừng gãy phía trên. Giống. Cự giác mạ nghĩ bắt đầu gào thét, nỗi giận mắng: "Các ngươi những thứ này đáng chết kẻ xâm lấn." Thanh âm của hắn nghe vào có chút tức giận, không ngừng chửi mắng cùng gào thét, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Đế Nhất trong lòng mơ hồ đoán đến thêm vài phần, đến Đại La cảnh giới cự giác mã nghĩ, ra sẽ hình thành một đạo khôi giáp, ít nhất ở mảnh này khu vực ở trong, có thể không nhìn bất luận cái gì pháp tắc chi lực tổn thương. Nhưng mà, kiếm đạo chân ý là đại đạo quy tắc, so pháp tắc chi lực còn phải cao hơn một tầng, có lẽ đây chính là có thể chặt đứt cự giác mã nghĩ sừng đầu mấu chốt. Tại tất cả mọi người đánh xuống, vốn là một cái cự giác mã nghĩ, bắt đầu theo cắt ra sừng đầu, lan tràn ra rất nhiều khe hở. Cách cách một tiếng, giống như là đồ sứ tan vỡ âm thanh, cự giác mã nghĩ đầu hắc kim sắc khôi giáp toàn bộ vỡ vụn, lộ ra hắn vốn là đỏ tươi mã nghĩ. Dầu. Lần này chiến lợi phẩm thuộc về ta. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, ngạo nghễ mở miệng, cảnh giới tinh khiết thần hồn, cho dù là hắn, cũng muốn xuất thủ tranh đoạt. Lời ấy sai rồi, nếu không phải ta xuất thủ đem hắn phong khốn, nào có dễ dàng như vậy đem hắn chém giết. Đế Giang tốc độ tay cũng không chậm, đi theo sát. Đế Nhất trong lòng giận mắng, nếu không phải ta xuất thủ chặt đứt sừng đầu, các ngươi có thể có cơ hội này. Bất quá hắn cũng đều đi theo xuống tới, Đại La cảnh giới tinh khiết thần hồn, đoán chừng cũng là một khối bảo thạch, nếu là có thể dùng để cường hóa, chẳng phải là có thể cường hóa ra chuẩn thánh cảnh giới tinh khiết thần hồn. Không đợi mấy người động thủ đem hắn chém giết, đột nhiên nghe được ông một tiếng, một cái cũng không tính rất hùng tráng hình người sinh linh từ đằng xa đi tới. Chờ đến phụ cận, theo thứ tự từ gần nhất Đông Hoàng Thái Nhất lại đến xa nhất Đế Nhất đều thấy một mắt, tiếp đó hướng về phía Huyền Minh nói: "Ta nói qua, tới phiên ngươi, ta nhất định sẽ trả ngươi." Cứ như vậy ngắn ngủn mấy chữ, lại xung kích tâm thần của mọi người. Liên Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm giác được một loại có ta vô địch khí thế, đơn giản bá đạo vô song. Đế Nhất cũng đều kinh ngạc, nếu như đơn thuần để bày tỏ mặt đến xem, cái này hình người sinh linh trang bức trình độ, không biết dẫn đầu đế tuấn hơn mấy ngàn vạn năm. Đây chính là người nói sinh linh thần bí. Nhục Thu vụng trộm cùng Huyền Minh truyền âm, phía trước chỉ biết là Huyền Minh từng tại nơi này và sinh linh thần bí đại chiến, không có kết quả. Nhưng tận mắt thấy sau đó mới có thể chân thiết cảm nhận được loại này sinh linh thần bí cường đại. Chuẩn thánh. Đình phong. Trảm. Cứ việc đối tay mạnh hơn, bên này nhân số không thiếu, tất cả đều là nhân vật đứng đầu, từ trước đến nay kiêu ngạo Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không mở miệng khiêu khích, hắn trực tiếp động thủ, muốn đem cái kia cự giác mã nghị chém giết. Vô số kiếm vũ trên không trung tản mát ra kim quang, liền bao phủ phiến khu vực này sương mù màu trắng dày đặc, cũng đều bị đuổi tản ra, thậm chí trên không trung phát ra kêu khẽ. Cái kia nhân hình sinh linh không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lên bầu trời bên trong vô tận kiếm vũ, vung tay lên một cái, liền mang theo lên một hồi cuồng phong, liền hư không đều bị bóp méo. Ngay sau đó, trên bầu trời vô số kiếm vũ đều bị cỗ này cự lực cho bao phủ, tiếp đó bị ném tới vô tận hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này vẫn chưa xong, hắn cất bước tiến lên, đưa tay trộn một cái, chấn áp cự giác mã nghĩ sừng đầu không gian lực lượng, lập tức phá thoái. Đa tạ kiến vương. Cái kia cự giác mã nghĩ hướng về đám người triển lộ ra một cái căm hận ánh mắt, lập tức lại chui vào trong đất, không thấy. Tất cả mọi người cảm nhận được một tia trầm trọng, đối phương bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày không dường, tựa hồ là đang suy tư, thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở đệ nhất trên thân. Đế Nhất cũng gặp phải nan đề, cái này thần bí sinh linh so với trong tưởng tượng mạnh hơn, nếu như muốn đem hắn đánh giết, nhất định là một cái đại phiền toái, có cái gì phương pháp giải quyết đâu. Chỉ có Vũ tộc mắt ba người tỏa sáng, cái này thần bí sinh linh rõ ràng là sức mạnh sử dụng đến cực hạn biểu hiện, thậm chí gần như lấy lực chứng đạo. Chương 254, thi triển thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trầm trọng, thập vạn bát thiên kiếm bị cái này bị cự giác mã nghĩ gọi kiến vương sinh linh nhẹ nhõm ngăn lại. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị đối mặt loại này sinh linh thần bí, nhưng mà trong lòng vẫn là không có thực chất. Cái này kiến vương có thể không nhìn bất luận cái gì pháp tắc chi lực sao? Không chỉ là Đế Nhất, những người khác cũng đều nói ra ý nghĩ của mình. Băng phong vật lý, Huyền Minh xuất thủ, dưới chân thổ địa trong nháy mắt đã biến thành khối băng, tất cả trong cùng một lúc giãn nước, một mảng lớn tuyết vụ đem kiến vương bao phủ. Nhất thời, kiến vương trên thân truyền đến âm thanh đùng đùng, chẳng lẽ là xương vỡ vụn? Thế nhưng là sau một khắc, một cái thân ảnh màu đen từ tuyết vụ ở trong đống nhiên vọt ra, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Huyền Minh trước người, âm thanh lạnh lùng nói, đi chết đi. Phanh. Ngay sau đó, liền thấy Huyền Minh thân ảnh bay ngược ra ngoài, một mực đánh bay ra hơn 100 mét, nện vào một cái hố to bên trong, lập tức đất rung nói chuyện. Một quyền chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Dưới mắt, lại không có người dám cùng kiến vương liều mạng lực đạo. Trường không lôi điện chi lực sinh linh, vô kiên bất tồi tảng đá, bắt trước vạn pháp cây liễu, cùng với lực đạo này cảnh giới kiến vương, đến cùng là lại lực gì. Một quyền đi qua, kiến vương tại quát tháo, muốn đuổi theo đem Huyền Minh đưa vào chỗ chết. Không gian, trấn áp. Đế Giang xuất thủ, thi triển không gian chi lực, phong tỏa kiến vương, lập tức nhường thân hình hắn chỉ trệ, tiếp đó hắn lại ngưng kết không gian chi lực, tạo thành một cái phù văn. Chỉ là phút chốc, không gian trấn áp thần thông liền bị kiến vương phá giải, cơ hồ là dùng tối ngang ngược tư thái, đem không gian chấn vỡ. Đế Giang sớm đã sở liệu, không gian trấn áp đối phó cự giác mã nghị có lẽ còn hữu dụng, nhưng mà đối đầu chuẩn thánh đỉnh phong kiến vương, nhất định là không đủ. Cho nên hắn ngay lập tức đem không gian phù văn ném ra ngoài, trên không trung đã biến thành một cái màu xanh đen không hiểu ký hiệu. Mặc dù tất cả mọi người không nhận ra viết là cái gì, thế nhưng là có thể cảm nhận được một loại trong thiên địa chỉ lý, đó chính là không gian chi lực. Lần này, kiến vương cuối cùng ngừng, cả người lơ lửng trên không trung, còn bảo lưu lấy di động với tốc độ cao tư thái. Hoa lại một tiếng, Huyền Minh từ trong hố sâu vọt ra, bên trên lấy băng sương, nàng cũng nổi giận. Thân là Tô Vu ở trong người mạnh nhất, không cho phép ngay trước mặt người ngoại tộc chịu ngăn trở. Trong tay của nàng hội tụ vũ lực, biến hóa thành một cái sắc bén băng kiếm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Huyền Minh sử dụng tới vũ khí, đám người cũng đều biết, nàng bây giờ là ở vào bộc phát. Lan. Mở. Bình một tiếng, màu xanh đen không gian phủ văn cũng bị phá hủy, kiến vương tức giận nhìn xem Đế Giang, cảm giác có chút tức giận. 5 lần 7 lượt ngăn cả ta, ngươi cũng nhất định phải chết. Vừa mới nói được nửa câu, liền thấy kiến vương đã xông về Đế Giang, mang theo vô tận uy thế, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Đế Giang biến sắc, lập tức liền mở ra hư không chui vào, muốn biến ảo thân hình. Vạn vật giai chạm. Đế Nhất nhìn thấy kiến vương trên mặt thoáng qua một tia âm trầm, lập tức thầm nói một câu mở mở tờ, cái này kiến vương cũng không phải mã phùn. Quả nhiên, Đế Giang thân hình vừa mới chuyển đổi, liền thấy kiến vương đã biến ảo góc độ, lại hướng hắn đánh tới, đã là lui không thể lui. Cũng may, Đế Nhất thế công trong nháy mắt đổi tới, mang theo vô tận kiếm ý, nhường kiến vương cảm thấy kinh ngạc, đồng thời không thể không trở về phòng thủ một kiếm này. Ken ken. Kiến vương hai tay vây quanh ở trước ngực, chặn một kiếm này, trên cánh tay truyền đến đỉnh đường vang dội âm thanh. Người rất không tệ. Kiến vương lấy tay vuốt ve một chút vừa rồi ngăn trở kiếm chiêu cánh tay, vậy mà thẩm thấu ra một tia tiên huyết. Đế Nhất nhưng trong lòng có vô tận rung động, quả nhiên như hắn suy nghĩ, kiến vương có thể không nhìn bất luận cái gì pháp tắc chi lực công kích, chỉ có đại đạo chân ý mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đế Giang hướng về Đế Nhất gật đầu thăm hỏi, mặc dù hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng vừa rồi đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vạn đạo băng ngưng. Kiến vương còn duy trì lấy tay lau cánh tay động tác, nhưng mà cả người lại bị đóng băng. Sau đó trên bầu trời huyền hóa ra vô số cùng Huyền Minh trong tay giống nhau như lúc lợi kiếm, tất cả xen kẽ hướng kiến vương. Ken ken ken. Mỗi một chiếc lợi kiếm đều ẩn chứa nửa bước chuẩn thánh một kích toàn lực, chỉ bằng mượn một chiêu này vu thuật, Huyền Minh liền không lỗ được xưng là tối cường Tô Vũn. phía trước mấy đạo lợi kiếm đều không thể đâm xuyên Kiến Vương cơ thể, nhưng mà Huyền Minh cũng không đốc, điều khiển tất cả lợi kiếm nhắm ngay Kiến Vương mấy cái yếu hại, công kích liên tục.
Xoẹt.
Cuối cùng, Kiến Vương cánh tay cùng trên bờ vai xuất hiện lần nữa vết thương, nhưng mà huyết dịch cũng đều bị đọng lại, không cách nào chảy ra. Huyền Minh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào so sánh cao thấp, nhưng quyết không cho phép vụ tộc người mặt mũi bị hao tổn. Đáng tiếc, làm Kiến Vương sau khi bị thương, cũng liền tăng nhanh đóng băng suy giảm, hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, liền đem còn lại lợi kiếm tất cả vùng đánh gãy. Lần này, hắn mới rốt cục nhìn thẳng vào Huyền Minh, lời gì cũng không nói, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, từ một cái gầy yếu thân thể đã biến thành một cái cường tráng đại hán. Đồng thời, trên đầu mọc ra một đội cự giác, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng tuyệt đối là hắn sắc bén nhất vũ khí. Cuối cùng, phải đánh thật sao? Chương 255. Kiến Vương quét mắt một mắt, bị đám người vây quanh phía dưới, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đều không cần nương tay, đem hắn cho giải quyết đi, không phải vậy sẽ dẫn tới những người khác. Đông Hoàng Thái Nhất bí mật truyền âm, không muốn cho Kiến Vương có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Kim Trung phá. Ngay sau đó, Đông Hoàng Trung chấn động, bộc phát ra vô tận thần quang, phát ra hào quang chói sáng, ngưng kết thành một vệt ánh sáng tốc, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, muốn đem Kiến Vương chấn áp. Không gian phong cấm. Đế Giang cảm thụ qua đến từ Kiến Vương uy hiếp, lập tức cũng không keo kiệt thể nội vũ lực, động thủ phong cấm không gian. Sinh sôi không ngừng. Nhục Thu càng giống là một cái đi lại bờ UFF, dị vãng tam tộc đại chiến thời điểm, cũng chưa từng gặp qua hắn đơn đả độc đấu. Kỳ thực trong cơ thể hắn vô lực mạnh mẽ kinh người. Nếu như bằng vào vụ lực mạnh yếu mà nói, thậm chí có thể cùng Huyền Minh cùng so sánh. Nhục Thu thi triển vu thuật sau đó, tất cả mọi người cảm giác huyết khí trong cơ thể tăng nhanh hơn rất nhiều, thân hình càng linh hoạt, hơn nữa thần thông vận chuyển tốc độ cũng đều tăng tốc. Huyền Minh đi vòng qua Kiến Vương sau lưng, tuy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Phá. Đối mặt phố thiên cái địa công kích, Kiến Vương chẳng thèm ngó tới, đi đầu một quyền đánh phía trên không, đem Đông Hoàng Trung đánh văng ra. Không gian phong cấm đâm đầu vào mà tới, nhưng mà hắn vẫn như cũ khinh thường, đồng dạng chỉ là một quyền, cũng liền đem tầng kia không gian phong cấm cho xé rách. Trên thực tế, ở mảnh này trong không gian, Đế Giang mới là nhận lấy lớn nhất hạn chế. Bởi vì đây là một chỗ hậu thiên sáng tạo không gian độc lập, Đế Giang không gian lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến tiểu thế giới này, đến mức uy năng trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Thừa dịp bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất tại điều khiển Đông Hoàng Trung áp chế, nhưng mà nhìn thấy Đế Nhất còn thờ ơ, lập tức liền nổi giận. Đế Nhất chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, Kiến Vương cũng quá mức tại bình tĩnh. Nói thật, nếu như là đơn đả độc đấu tại chỗ không ai lại là Kiến Vương đối thủ. Nhưng mà năm cái thánh nhân phía dưới nhất là đỉnh lực, đối phó một cái chuẩn thánh đỉnh phong, như muốn đánh giết, xóa bỏ ý chí, tối đa cũng chính là tìm chút thời giờ mà thôi. Bất quá Kiến Vương lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, luôn có một loại tất cả tại hắn bên trong cảm giác, cái này khiến Đệ Nhất vô cùng khó chịu. Vạn vật giai trảm. Đế Nhất lần nữa thì triển ra kiếm Đệ Nhất kiếm, bổ sung thêm nhiên huyết thần thông cùng hỗn độn thần quang, có thể nói là bật hết hỏa lực. Kiếm đạo chân ý vừa ra, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại tài năng lộ rõ cảm giác. Kiến Vương ẩn ẩn làm ra phòng bị tư thái, đồng thời cẩn thận đề phòng sau lưng Huyền Minh. Nhục Thu thấy thế, hai tay vẫy một cái, Kiến Vương dưới chân không hiểu sinh ra mấy cái dây leo, khoảng chừng như thùng nước kích thước, đem hắn tay chân gò bó, không thể động đậy. Cơ hội tốt. Huyền Minh nhân tình sáng lên, lập tức trên thân vu lực tuôn ra, đồng nhiên vọt lên. Huyễn Mục thần quang. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa thi triển thần thông, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, phát ra chói mắt chớp lóe, trực tiếp quán chú tại trên thân Kiến Vương. Kiến Vương bắt đầu phẫn nộ gào thét, bị đạo này thần quang chiếu rọi sau đó, giống như là có chút thống khổ, sau đó liền bắt đầu ra sức giãy giụa, hô to. Nguyên lai là Đông Hoàng Thái Nhất, mượn nhờ Thái Dương thần ánh sáng diễn hóa thần thông, có thể tại thiêu đốt địch nhân đồng thời, còn có thể để cho người ta tối thui ngắn ngủi. Kiếm đạo chân ý ngưng tụ tới Kiến Vương trước người, Huyền Minh công kích cũng lặng yên mà tới, Đế Giang thời khắc chuẩn bị xé rách hư không, dẫn dắt đám người đào tẩu. Vang một tiếng, nổ ra nổ vang rung trời, nhấc lên vô tận bụi mù. Huyền Minh thứ nhất từ bụi mù ở trong ngã bay ra ngoài. Đế Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất mấy cái, cách khá xa, ngược lại là không có phản ứng gì, lại đều nhìn chằm chằm Kiến Vương vị trí. Tất cả mọi người nín thở, đồng thời ngắm nhìn chung quanh, bởi vì bọn hắn phát hiện, Kiến Vương khí tức thế mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Thái Nhất lấy tay vung lên, lập tức đem cái kia phiến bụi mù thôi tan, còn lại, nơi nào còn có Kiến Vương thân ảnh? Chỉ là một cái hố sâu to lớn. Mau tìm tìm, hắn liền xem như không chết, cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương. Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên là đến Kiến Vương vị trí dò xét một phen, không có để lại bất kỳ vật gì, sau đó liền tùy tiện tìm một cái phương hướng, đuổi theo. Đế Nhất cũng không ngoại lệ, tại Huyền Minh ba người trước kia cũng tùy tiện tìm một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Huyền Minh ba người hai mặt nhìn nhau, cau mày, cũng là riêng phần mình tìm kiếm Kiến Vương rơi xuống. Qua trong một giây lát, trước đây chiến trường chỗ, xuất hiện một người mặc kim bào ra hỏa, sau lưng là một cái đại nhất, bên hông còn có cái này một cái tiểu linh đang đồng dạng trung đồng. Tất cả đều là ngu xuẩn. Kim bào nam tử lạnh lên một tiếng, đi tới phía trước kiến vương chỗ trong hố sâu, lật ra mấy khối tan vỡ màu xanh đậm bảo thạch. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng quá không lấy ta làm chuyện đi. Cách đó không xa một gốc trên đại thụ che trời, đệ nhất cũng đã là chờ đã lâu. Nguyên lai, Đông Hoàng Thái Nhất thứ nhất kiểm tra hố sâu thời điểm, liền phát hiện cái này mấy khối đá quý màu xanh lam sẫm mảnh vụn, thế là hơi giật giật tay chân, sử dụng ẩn nấp pháp trận đem hắn che giấu. Sau đó lại làm bộ cấp bách thần thái, muốn đem đám người dẫn ra, tiếp đó trở về độc chiếm bảo vật. Nhưng là không nghĩ tới đế nhất lại có thể đã đoán được ý đồ của hắn, còn ở bên cạnh chờ. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, cái kia kim bảo nam tử lông mày nhíu lại, lập tức liền khôi phục thần sắc, bất ôn bất hòa nói, đế nhất, người thực sự là chán ghét ta. Chương 256, âm mưu. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã là dè đặt, nhưng vẫn là không thể phòng thủ đế nhất. Kỳ thực không riêng gì đế nhất, liền khác tổ vu cũng đều từng điều tra, đích thật là đồ vật gì cũng không có. Nhưng đế nhất vẫn cảm thấy không thích hợp, phía trước kiến vương bị rất nhiều cấm chế phong khốn, căn bản là không thể chạy trốn. Đến mức đế nhất hơi cách khá xa một điểm, đợi đến vu tộc người đều sau khi biến mất, liền lập tức đường cũ trở về, đi tới nơi này chờ. Không thể không nói, lần này người là để cho ta vài phần kính trọng. Đế nhất đi đến Đông Hoàng Thái Nhất phụ cận, cũng không sợ hắn động thủ, đến lúc đó trêu chọc tới Huyền Minh ba người, còn nhiều hơn kiếm một chén canh. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lên một tiếng, đem mấy khối bảo thạch màu lam mảnh vụn lấy ra, hết thảy có 7 khối, tất cả lập lòe ánh sáng khác thường. Cho ngươi 3 khối, nhanh, thần hồn lực lại tiêu tan. Đông Hoàng Thái Nhất cứ việc có chút thì đau, nhưng cũng chỉ có thể phân ra một nửa số lượng. Tính người thức thời. Mặc dù chỉ có 3 mảnh, đế nhất cũng không nhớ Đông Hoàng Thái Nhất nhiều hơn một mảnh kia. Kiểm tra đến chuẩn thánh cảnh giới màu xanh đậm thần hồn bảo thạch mảnh vụn, có tỷ lệ cường hóa thăng cấp làm hoàn chỉnh chuẩn thánh cảnh giới màu xanh đậm thần hồn bảo thạch, phải chăng cường hóa. Đế nhất trực tiếp bắt bỏ, hắn chỉ là muốn xem loại này không hoàn chỉnh mảnh vụn có thể hay không cường hóa, liền xem như đa phần một mảnh cho Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không cái gì trở ngại. Dù sao cái này thần hồn bảo thạch vỡ vụn nguyên nhân, thần hồn lực không ngừng mà tại tiêu tan. Đế nhất đem lúc trước thu thập tới tán khỏa thái ớt đỉnh phong cảnh giới thanh sắc thần hồn bảo thạch cùng với 3 mảnh chuẩn thánh cảnh giới màu lam thần hồn bảo thạch bỏ vào Định Hải Thần Châu ở trong trấn áp. Mặc dù Định Hải Thần Châu đã mất đi thần tính, trong đó đã không có sinh cơ, nhưng vừa vặn là như thế, thần hồn bảo thạch mới sẽ không tán rợn, chỉ có thể bị phong cấm tại Định Hải Thần Châu thế giới ở trong. Chia của hoàn tất sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất liền cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng đi. Mặc dù vu tộc người không có nhiều như vậy tâm địa gian dạn, nhưng mà nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế nhất hai cái cựu địch đơn độc ở chung, khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Đệ nhất cũng đi theo ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm cái không gian này. Phía trước phát ra tia sáng của sáng năng lượng, đi đâu? Huyền Minh cùng với đế giang cùng nhục thu, hướng cái phương hướng đi đến cuối con đường, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Ai cũng không có chủ ý, phía trước buộc phát đại chiến thời điểm, mang, không biết lúc nào liền biến mất. Cũng không lâu lắm, đế nhất vậy mà tại đạo đầu đụng phải Đông Hoàng Thái Nhất. Người theo dõi ta. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, tiếp đó trầm giọng nói, đã phần ngươi 3 mảnh, còn nghĩ như thế nào? Đế Nhất im lặng, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hắn biết Đông Hoàng Thái Nhất đang lo lắng hắn liên hiệp vụ tộc người tới cướp trong tay hắn thần hồn mảnh vụn. Chuẩn thánh cảnh giới thần hồn lực, tuyệt đối có thể đem một người thần hồn đề cao một đoạn, đáng giá bất luận kẻ nào xuất thủ cấp đoạn. Nghe nói như thế, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đều nghi hoặc, hắn cũng đều chuyển hơn nửa ngày, còn từng phát hiện vu tộc người khí thế, thế là quay đầu đến một hướng khác. Nhưng lập tức chính là như thế, cơ hồ cũng đã đi khắp toàn bộ không gian, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Thật sự là quá kỳ quái. Huyền Minh mấy cái cũng đều đi tới ở đây, đây là một đầu tử lộ. Nói đến kỳ quái, các ngươi phát hiện không có, ngay cả này Mã Nghi đều không thấy. Đế Nhất lúc này mới nhớ tới, dọc theo đường đi, căn bản không nhìn thấy những sinh linh khác cái bóng. Nhớ kỹ mới vừa vào tới thời điểm, cũng không thiếu thái ớt đỉnh phong Mã Nghi tới ngăn cản, thậm chí còn có thể nhìn thấy đại la cảnh giới cự giác Mã Nghi. Đột nhiên, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Trong nháy mắt nhốn nháo thân hình, đông nhiên phóng tới lôi vào. Cợt mờ nở, chúng ta trúng kế. Cứ việc đế nhất có chút khó có thể tin, nhưng tựa hồ chính là dạng này, có người ở âm thầm tính toán bọn hắn, đem tam tộc tối cường mấy người, ngưng tụ tới cùng một chỗ, kế tiếp, chắc chắn chính là thừa cơ tiến đánh tam tộc. Lấy tam đại tộc sức mạnh, liền xem như chúng ta không tại, cũng không có thế lực nào dám trêu chọc ta. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí có chút không quá xác định, đồng dạng có chút hoàng hồn. Đế Giang không ngừng sử dụng không gian lực lượng, mang theo đám người xé rách không gian. Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì trong lòng ẩn ẩn nghĩ tới một loại khả năng. Mặc dù ngoại giới không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng tam đại tộc chống lại, nhưng nếu như là những thứ này sinh linh thần bí đâu? Chỉ là một cái kiến vương, liền muốn xuất đồng bọn hắn 5 người liên thủ. Ngoại giới thế nhưng là còn có một cái trưởng không lôi điện sinh linh hình người, cùng với một khối vô kiên bất tồi tảng đá, đáng sợ nhất là, còn có một cái có thể bắt chước thần thông cây liễu. Nếu thật là như thế, như vậy những sinh linh này có phần cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ bọn hắn ngay từ đầu chính là đem mục tiêu đặt ở tam đại tộc trên thân? Quả nhiên, đến lối vào thời điểm, phát hiện toàn bộ không gian đều bị phong bế, căn bản là không cách nào mở ra. Tránh ra, ta đến đem hắn đánh nát. Đông Hoàng Thái Nhất gân xanh loé sáng, đã là vô cùng phẫn nộ. Vốn cho rằng là tới mưu đoạt cơ duyên, lại không nghĩ rằng ngược lại bị người cho an toán, đổi lại là ai, đều khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Tránh ra. Chẳng lẽ chúng ta Vu tộc không nóng nảy a? Nói chính xác, Đế Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Huyền Minh ba người, hiện tại cũng ước gì có thể thuấn di đến ngoại giới, xác nhận tộc nhân an toàn. Ra tay toàn lực, đánh nát cái không gian này. Chương 257. Có Đế Giang tại, nhẹ nhõm tìm ra không gian điểm yếu, mấy người hợp lực phía dưới, cũng liền nhẹ nhõm đem phong cấm mở ra. Mấy người tất cả tranh nhau chen lấn mà vào ra, phát hiện hoang cổ rừng rậm đã bạo phát một hồi đại chiến. Tất cả mọi người lo lắng, trước hết nhất đi tới Vu tộc đại bản doanh. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy một mảnh hỗn độn thời điểm, Huyền Minh sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Rất nhiều người đều bản thân bị trọng thương, bất quá kỳ quái là, bỏ mạng người nhưng đều là thái ớt cảnh giới. Một cái Vu tộc người, có tiếp cận đại Vu thực lực, hắn người cũng bị thương nặng, gian khổ chống đỡ, thở dài nói, các ngươi vừa đi không bao lâu, hoang cổ rừng rậm liền xảy ra bạo động, vô số hồn phách đều vỡ ra. Nguyên lại, sau khi Đế Nhất bọn hắn tiến vào không gian, còn lại mấy cái phương hướng sinh linh mạnh mẽ, liền mang theo thủ hạ vô số hồn phách liều chết xung phong đi ra. Đối phương có lây rất nhiều đại la cảnh giới sinh linh, hơn nữa còn có 3 cái chỉ cường sinh linh dẫn đội, đó chính là trưởng không lôi điện sinh linh, vô kiện bất tối tảng đá cùng với có thể bắt chước thần thông Tây Liễu. Đế Tuấn, Khi Hòa, còn lại tổ vu liền trúc dung cuối cùng cũng đều đổi tới tăng thêm Ma Đằng cùng một đám cường giả, liên tiếp đi lên nên chiến. Nhưng mà thực lực đối phương quá mạnh, tất cả đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Yêu tộc không có Đông Hoàng Thái Nhất tại, không cách nào vận chuyển hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vu tộc thiếu khuyết tổ vu, cũng vô pháp tu hợp thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhân tộc chỉ có một cái Ma Đằng, thủ đoạn ra hết phía dưới, cũng chỉ có thể cùng 3 cái kia chỉ cường sinh linh bất phân thắng bại. Những cái kia sinh linh thần bí tựa hồ cũng có thể cảm thấy, nếu như đệ nhất bọn người rời đi không gian, sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Cho nên khai chiến sau đó, liền vừa đánh vừa rút lui, rời đi hoang cổ rừng rậm. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người nhìn nhau một mắt, tất cả đều cảm thấy không hiểu thấu, hướng về sinh linh thần bí phương hướng bỏ chạy đuổi. Theo. Huyền Minh mở miệng hỏi, người có ý kiến gì không? Bí mật Vu yêu hai tộc đều nói Đế Nhất quỷ kế đa đoan, lúc này cũng chỉ có thể nhường Đế Nhất nghĩ kế. Mấy người nhanh chóng từ không trung lướt qua, trên đường đi không ngừng nhìn thấy có đại chiến buộc phát vết tích kéo dài mấy ngàn dặm. Chúng ta tạm thời đem cái này thần bí gọi là hồn tộc, tại chúng ta đến trước đó các ngươi nhưng có gặp qua hồn tộc người? Đi qua Đế Nhất nhắc nhở, đại gia mới phát hiện, nếu không phải một người săn giết linh thủ thời điểm nộ nhập hoang cỗ chỗ rừng sâu, e rằng đến nay cũng sẽ không phát hiện cái tộc của này. Theo ta thấy, hồn tộc tất cả đều là dựa dẫm một kiện trưởng thành, nhưng ngoại trừ đại la cảnh giới phía trên hồn tộc, còn lại hồn tộc đều không coi là hoàn chỉnh sinh linh. Đây chỉ là Đế Nhất ngờ tới, bởi vì một hồn phách còn không có tạo thành thực thể, chỉ là một cái hư ảnh, cũng không có cái gì uy năng. Mà tới được thái ớt cảnh giới, liền nắm giữ chân chính thân thể, nhưng cũng chỉ có thể là dựa vào bản năng hành động. Đến nỗi đại la cảnh giới hồn tộc, liền có độc lập năng lực suy tư, tỉ như trong không gian cự giác mạng nghĩ, liền có thể mở miệng nói tiếng người, đây là khác hồn tộc làm không được. Ý của ngươi là nói, toàn bộ hồn tộc đều bị món kia chỉ bảo khống chế. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đông Hoàng Thái Nhất liền hiểu. Tất cả mọi người cũng là hướng về phía cơ duyên tới, mà cơ duyên chính là món kia thần bí chí bảo. Thế nhưng là hồn tộc sinh tồn căn bản, sáng tạo ra một cái mới tộc đàn. Cho nên hồn tộc mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn trùng sát ra ngoài. Huyền Minh ba người mặc dù cải hiểu cái không, nhưng mà nghe được chỉ bảo tất cả cảm thấy một hồi hưng phấn. Có thể sáng tạo ra chuẩn thành đỉnh phong chí bảo, nếu như là bị bọn hắn nắm giữ, chẳng phải là có thể nhờ vào đó chứng đạo thành thánh. Thế là tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ, muốn thấy chỉ bảo chân diện mục. Đệ Nhất lắc đầu, chuyện này còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Căn cứ vào liên tiếp xuống tình hình chiến đấu đến xem, hồn tộc hoàn toàn có năng lực chém giết tam đại tộc đại la cảnh giới tộc nhân, nhưng chết nhiều nhất nhưng là thái ớt cảnh giới. Hơn nữa từ rất nhiều không trọn vẹn trên thân thể mặt có thể nhìn ra, những thứ này thái ớt cảnh giới tộc nhân đều là bởi vì bị cường đại lực phá hoại xung kích mà chết, cũng chính là bị chỉ cao chiến lực lan đến gần. Cái này liên tiếp phát sinh sự tình, nhường Đế Nhất có chút không hiểu rõ nổi, nhưng cũng chỉ có thể đi theo đuổi tiếp tìm tòi hư thực. Cũng không lâu lắm, liền thấy một cái gương mặt quen, là một cái đại vu, hắn đã là bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa thì chết thẳng cẳng. Lại là khoa phụ trong tay gỗ đào trường đều thiếu một ít tiết, hơn nữa cực kỳ yếu ớt, đang khổ cực trèo trống. Đây là tiên thiên tử trúc, có khôi phục huyết khí công hiệu, mau ăn a. Đế Nhất đưa qua một tiết tiên thiên tử trúc, mặc dù không thể trị hảo khoa phụ thương thế, nhưng ổn định lại hẳn là không có vấn đề. Nhục Thu nói tiếng cảm ơn, cũng liền vội vàng trợ giúp khoa phụ thôi hóa tiên tiên tử trúc. Ngoại trừ Nhục Thu bên ngoài, những người còn lại cũng vô pháp tạm thời dừng lại, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã là lao ra rất xa. Bất quả không bao lâu, hắn cũng dừng bước. Lại là một cái gương mặt quen. Trọng Lang, Đế Tuần thứ tử, 10 đại kim ố bên trong xếp hàng thứ 2. Bá Hoàng bởi vì bị trọng thương, cho nên Trọng Lang cũng liền gia nhập hoang cổ rừng rậm thảo phạt đại quân. Cuốn quýt phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không lo được khác, lấy ra một khối đại la cảnh giới đẳng cấp màu xanh đậm bảo thạch mảnh vụn, muốn để Trọng Lang nuốt vào. Ngươi cứ để cho hắn ăn, không chết coi như ta thản. Chương 258, Đông Hải. Đại la cảnh giới tinh khiết thần hồn mảnh vụn, mặc dù là chỉ bảo, nhưng mà Trọng Lang cũng chính là một cái thái ớt đỉnh phong thôi, căn bản là không có cách tiếp nhận mạnh như vậy hiệu lực. Đông Hoàng Thái Nhất cái trán gân xanh hiện lên, thử nói, ngươi nếu là có thể hỗ trợ, ta có thể từ đó hòa giải giữa hai tộc quan hệ. Vốn là đế nhất liền không thể nào muốn giúp yêu tộc, nghe xong Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, dứt khoát cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Chớ đã, ta cho người một mảnh mảnh vụn được rồi. Hắn lặng lẽ đối với đệ nhất truyền âm, biết đế nhất một mực tại đánh loại này thần hồn mảnh vụn chú ý. Được chưa, vậy thì miễn cưỡng xuất thủ một lần. Đế nhất đi tới Trọng Lang trước mặt, thương thế cùng khoa phụ không kém bao nhiêu, nếu như tùy tiện sử dụng tăng cường thần hồn lực linh căn trị liệu, sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Cho hắn luyện hóa là được rồi. Đồng dạng là một tiết tiên thiên tử trúc, bất quá cũng đáng giá, tiên thiên tử trúc đối với đế nhất tới nói, đã không tính là tốt nhất linh căn, lấy ra đối một khối thần hồn mảnh vụn, xem như vật tận kỳ dụng. Đông Hoàng Thái Nhất làm theo sau đó, quả nhiên không bao lâu, Trọng Lang liền tỉnh lại. Hoàng thúc. Trọng Lang đem sự tình lại giảng thuật một lần, nửa đoạn trước đều không khác mấy, nửa đoạn sau thì nói là tam tộc truy sát bọn này hồn tộc tộc nhân, phát hiện bên trong một cái chỉ cường sinh linh, trong tay có một kiện chí bảo. Món chỉ bảo này có thể tùy thời đem chết đi hồn tộc tộc nhân phục sinh. Nghịch thiên như vậy, cái này nói ra ai mà tin a? Nhất là đế nhất, hắn tin tưởng, trước mắt còn không có cấu tạo luân hồi, liền đầu thai chuyến thế nói chuyện đều chưa từng xuất hiện, chứ đừng nói là tại chỗ sống lại. Trọng Lang cũng cười khổ, loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Vậy bọn hắn hết thể có mấy cái chuẩn thánh đỉnh phong? Đế nhất nhắc nhở một chút, tất nhiên đối phương có thể đem chết đi hồn tộc tộc nhân phục sinh, như vậy kiến vương có thể hay không cũng sống lại. Trọng Lang thuận miệng liền nói, hết thể có ba cái, trưởng không lôi điện, một cái không gì không phá, còn có một cái càng là lợi hại, có thể diễn hóa bất luận cái gì thần thông. Bất quả Trọng Lang thân là đế tuần thứ tư, tư chất bất phàm, lập tức liên minh bạch đế nhất ý tứ, cũng liền trả lời. Căn cứ vào ta quan sát, hồn tộc chỉ có thể phục sinh đại la cảnh giới phía dưới sinh linh, với lại đẳng cấp càng thấp, như vậy phục sinh tỷ lệ thì cũng càng cao. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, cái này còn tính là hợp tình hợp lý, nếu quả thật có cái gì nghịch thiên chỉ bảo có thể vô điều kiện phục sinh, như vậy tam đại tộc còn có cái gì cần thiết tồn tại. Bất quả đế nhất nhưng là nghĩ tới điều gì, vẫn nói, theo lý thuyết, bất kể có phải hay không là hồn tộc người, chỉ cần là tử vong, như vậy thì có khả năng thông qua món kia chỉ bảo phục sinh, trở thành hồn tộc người. Trọng Lang nhíu mày, cẩn thận suy tư một phen, hắn biết chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan đến tam đại tộc tồn vong, mới lên tiếng, cái này ta không phải là rất rõ ràng, đại chiến tới, không có tâm tư chú ý nhiều như vậy. Đế nhất rung động trong lòng, nếu thật là như thế, như vậy thì nói là, đã xuất hiện luân hồi sơ bộ cấu tạo, đây chính là có thể thay đổi bố cục thế giới tồn tại. Lập tức mấy người cũng sẽ không chần chừ nữa, mang lên Trọng Lang, cùng một chỗ hướng về đồng đội theo. Nhân tộc thánh thành ngay tại phương đông, trên đường cũng phát hiện đại chiến vết tích, nhưng mà càng ngày càng xa, mãi đến gần Đông Hải. Đông Hải chỉ là một cái phiếm chỉ. Hồng Hoang đại lục, mặc dù không lộ, vô biên vô hạn, nhưng cũng có vùng biển vô tận. Hải vực lớn bao nhiêu, đến nay vẫn chưa có người nào có thể dò xét hoàn tất, chỉ biết là bên trong biển sâu, cũng có không thiếu sinh linh mạnh mẽ. Chờ đến Đông Hải bờ biển, mới rốt cục nhìn thấy tam đại tộc thân ảnh. Nhân Vương. Ma đẳng thứ nhất xông lên, hắn khí huyết sôi trào, trên thân cũng có không ít thương thế, có vài chỗ cháy đen, hẳn là lôi điện oanh kích tạo thành. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Huyền Minh bọn người, cũng đều riêng phần mình cùng mình tộc nhân tụ hợp, hỏi thăm tình huống. Ngươi nói bọn hắn tất cả vào trong nước đi. Ma đẳng cũng có chút bất đắc dĩ. Hồn tộc chỉ có 3 cái chỉ cường chiến lực, nếu là liều mạng, tuyệt đối không phải tam đại tộc đối thủ. Bởi vì hồn tộc đại la phía dưới tộc nhân, trên cơ bản cũng không có hoàn chỉnh thần hồn, chỉ có thể dựa vào bản năng khởi xướng tiến công. Nhưng không chịu nổi đối phương có thể phục sinh, cứ việc chỉ là phục sinh một chút cấp bậc thấp tộc nhân, có thể đối tam đại tộc đều tăng lên không ít áp lực. Hơn nữa đối phương tất cả đều nhằm vào tam đại tộc thái ớt cảnh giới tộc nhân phát động công kích, tiếp đó lần nữa phục sinh trở thành hồn tộc người. Càng về sau, tam đại tộc thái ớt cảnh giới tộc nhân đều tổn thất không thiếu. Đuổi tới Đông Hải sau đó, liền không cách nào lại truy tìm đi xuống. Tất nhiên tam đại tộc đã đến đủ, như vậy ta đề nghị, lần nữa dưới sự đuổi giết đi, lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực, tuyệt đối có thể đem hồn tộc diệt trừ. Đế Tuấn đang bực bội, vốn là nhân cơ hội này bồi dưỡng hậu nhân, nhưng mà vừa ra cửa, đại nhi tử liền bị người đả thương, ngay sau đó, nhị nhi tử bản thân bị trọng thương, quả thực là giận không kìm được. Vu tộc bên này cũng là đồng dạng thái độ, lần này thất bại, đối với Vu tộc cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao Vu tộc người năng lực sinh sôi kém, đế nhất biết lần này nhất định là không khuyên nổi Vu yêu hai tộc, tăng thêm hắn đồng dạng đối với món kia có thể phục sinh chỉ bảo cảm thấy hiếu kỳ, cũng liền mở miệng nói ra: ta đề nghị trước tiên riêng phần mình tu chỉnh, tìm cơ hội trước tiên tìm kiếm một phen hồn tộc chỗ, tiếp đó xuất thủ cũng không muộn.
Chương 259, công đức tường vân. Cho tới nay, đế nhất dẫn theo nhân tộc phát triển. Mặc dù không nói là xuôi gió xuôi nước, nhưng chưa có ở ngoài dự liệu bên ngoài sự tình phát sinh. Mà lần này, hồn tộc xuất hiện, quả thực là cải biến lịch sử hồng hoang, thậm chí đế nhất đều đang tự hỏi, có lẽ là bởi vì sự tồn tại của mình đưa đến. Tam đại tộc đều đang bực bội, hận không thể vọt tới đáy biển, đem đám kia hồn tộc người bắt được, tháo thành tám khối. Chỉ bất quá, nghe xong đế nhất mà nói, tất cả mọi người cũng đều tỉnh táo lại, không muốn lại phát sinh hy sinh vô vị. Đế nhất đem chúc dung tộc nhân trong bộ lạc đều trở về, vốn là muốn giữ lại đối phó yêu tộc, bây giờ không cần dùng. Đồng thời Vu Yêu hai tộc, riêng phần mình phân công một đội người tay, giám thị Đông Hải. Bởi vì nhân tộc thánh thành khoảng cách gần nhất, thì có thể tùy thời chạy tới đó lứng. Tam phương ước định, một năm sau đó, tam tộc lại lần nữa liên thủ, tiến công hồn tộc. Trở lại nhân tộc thánh thành, không có những ngày qua tiếng hoan hô, bởi vì hành động lần này, đưa đến số đông trẻ tuổi hào kiệt mất mạng, tất cả đều là thái ớt đỉnh phong tộc nhân. Tại lão sư trong mắt, bọn hắn là kiệt xuất nhất học sinh, tại đồng bào trong mắt, bọn hắn là nhân tộc hy vọng. Nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc không nhìn thấy nhân tộc hương thịnh thời khắc. Nhân vương, ta muốn mạnh lên. Hòa Vân trong mắt mang theo trong suốt nước mắt, bởi vì hắn huynh trưởng liền bởi vậy mất mạng. Đệ nhất lại nói, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Chẳng lẽ cứ như vậy để chúng ta tộc nhân hy sinh sao? Hòa Vân gào thét, mặc dù là đối mặt tất cả tộc nhân đều tôn kính nhân vương, hắn vẫn như cũ cảm thấy nhân vương quá mức cẩn thận. Lớn mật. Có trưởng lao quát lớn, Ma Đẳng cũng đều như mày, nhân vương và nhân tộc bỏ ra quá nhiều, sắp xếp của hắn, tự nhiên có dụng ý khác, người chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Đế nhất khoát tay, lần thứ nhất thổ lộ tiếng lòng, tưởng tượng ngàn năm trước, nhân tộc là dạng gì. Mặc kệ là số lượng hay là chất lượng, tại Vu Yêu hai tộc trong mắt, cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng. Ta muốn nói, không phải chỉ ta làm ra bao lớn cống hiến. Mấy lần đại chiến, đều là bởi vì vô số người tộc anh hùng đánh đổi mạng sống đại giới đổi lấy hòa bình. Làm như vậy, thật sự đáng ra không? Hòa Vân, người vì chết đi đồng bào cảm thấy bị ai? Nhưng mà vô số năm qua, ta từng thấy đã đến bị kịch thực sự nhiều lắm, nhiều hơn mình đều tê dại. Cho nên, không muốn một vị chỉ trích cùng phàn nàn, chỉ có chính mình trở nên mạnh hơn, mới có thể chống lên nhân tộc một mảnh bầu trời. Mới có thể hướng thế nhân tuyên cáo, người. Những thứ này, tất cả đều là đế nhất lời từ đáy lòng. Không riêng gì đế nhất, chỉ cần là đi theo nhân tộc hương thịnh tất cả nguyên lão, không người nào là các cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhìn thấy Hỏa Vân túi đầu không nói lời nào, đế nhất biết trong lòng của hắn còn không có giải khai bản kết, bất quá hắn cũng không miễn cưỡng. Mỗi cái sinh linh, đều có thuộc về mình tạo hóa, mặc dù tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, tu hành cải mệnh, nhưng cũng đều tại mệnh lý bên trong. Từ từ, tất cả mọi người tụ tập đến Thiên Xu Thành học viện quảng trường, đế nhất bắt đầu hắn giảng đạo. Từ nhân sinh lĩnh ngộ lại đến đại đạo phát tắc, hắn biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, là một loại trình bày, cũng là một loại lý giải. Có người hiểu ra, cũng có người lông mày không dường, nhưng không hề nghi ngờ, đế nhất lần này giảng đạo, vì tất cả người đều mở ra vỗ một cái mới đại môn. Cái này cũng là đế nhất lần thứ nhất giảng thuật liên quan tới đời sau một chút lý giải, có mấy ngàn năm lịch sử lắng đọng, có thể làm cho tộc nhân dễ hiểu hơn cùng lĩnh hội. Ken ken ken. Bên trên bầu trời, lần nữa ngưng kết công đức tường mây. Là lần trước sáng tạo học viện thời điểm công đức tường mây. Thoại nhân thị có chút kích động, học viện thiết lập thời điểm, tường vân ngưng kết, nhưng mà vẫn không có hạ xuống công đức. Đó là bởi vì thân là viện trưởng đế nhất, vẫn không có thời gian tới tiếp thu công đức, cho nên một mực hội tụ đến bây giờ, biến lớn mạnh không gì sánh nổi. Ông đột nhiên, trên bầu trời tường vân, biến thành một đạo quang trụ, đều quán chú đến học viện quảng trường, tất cả mọi người đắm chìm trong công đức ở trong. Nhân cơ hội này, đế nhất đem hư hại định hải thần châu lấy ra ngoài, tiếp thu một phần nhỏ thuộc về hắn công đức. Ở đây, ta lấy nhân vương chi danh sắc phong. Ma Đằng, vì nhân tộc ta hộ pháp đồ đằng, trấn thủ nhân tộc muôn đời. Đế nhất cao giọng mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn, chiều cao thiên hạ. Ma Đằng, hộ pháp đồ đằng, trấn thủ nhân tộc muôn đời. Liên tiếp âm thanh truyền khắp thiên địa. Hoa Hoàng Thiên, thánh cung bên trong, nữ hoa đông nhiên mở to mắt, thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trăm ngàn năm đi qua, công đức cũng càng ngày càng khó lấy thu được. Bất quả khi nàng tra ra là nhân tộc truyền đến động tĩnh, cũng liền im lặng. Vu tộc các đại tổ vu tất cả đều đang bế quan, nhưng mà vang vọng thiên âm cũng đều truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Đang giận nhân tộc, thực sự là chán ghét ta. Nhân tộc hưng thịnh, toàn ở đế nhất. Yêu Hoàng Thiên, đế tuấn bóp nát trong tay ngọc tịch bình, lập tức mắng to. Cho ta tổ kiến Thiên Yêu học viện, ta cũng muốn làm một lần viện trưởng. Ma Đằng bị vô tận công đức vây quanh, mặc dù không thể lại tính thực chất mà tăng lên tu vi, nhưng đã đến hắn cảnh giới này, có công đức bản thân, có thể lại càng dễ thu được thiên đạo tán thành, bước ra thêm gần một bước cũng có càng lớn hy vọng. Chương 260, luyện hóa thần hồ bảo thạch. Đợi đến công đức hàng xong sau, đế nhất giảng đạo cũng liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới còn có thể có một phen cơ duyên. Đế nhất chẹp chẹp miệng, Định Hải Thần Châu bởi vì tiếp thu công đức duyên cớ, dần dần có chuyển hóa thành công đức trí bảo tiềm lực,
có lẽ tương lai còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Đem một chút vặt vãnh sự tình an bài xong sau, Đế Nhất liền về tới tiểu không gian, kiểm tra lần này hoàng cổ rừng rậm hành trình thu hoạch. 8 khỏa thái ớt đỉnh phong đẳng cấp tinh khiết thần hồn bảo thạch, cùng với 4 khối chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới đẳng cấp tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn, đây đều là đồ tốt. Cường hoàn. Đế Nhất trên người bây giờ đã không có nhiều có thể dùng đến cường hóa đồ vật, đến mức tích lũy rất nhiều năng lượng, đầy đủ dùng để cường hóa. Cường hóa màu xanh tinh khiết thần hồn bảo thạch thành công. Thu được màu lam nhạt tinh khiết thần hồn bảo thạch. Không nghĩ tới lần thứ nhất cường hóa thuận lợi như vậy, trực tiếp liền đem thái ớt cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch tăng lên tới đại la chân tiên cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch. Nhìn xem lóng lánh xanh thẳm tia sáng bảo thạch, Đế Nhất trong lòng có chút kích động. Tính toán, tại tăng lên một lần. Trong tay chỉ có mấy khối chuẩn thánh cảnh giới bảo thạch mạnh vụn, thế nhưng không dùng được, hơn nữa liền xem như chứa đựng tại Định Hải Thần Châu ở trong, cũng vô pháp hoàn toàn trấn áp. Dù sao cũng là chuẩn thánh sức mạnh, cùng với sơ bộ tiếp xúc đến đại đạo cánh cửa, chỉ dựa vào một cái tiểu thế giới, không cách nào trấn áp. Cường hoàn. Căn cứ không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói tâm thái, Đệ Nhất lại bắt đầu mới cường hóa. Cường hóa thất bại. Thất bại. Đế Nhất nhíu mày, bất quá lập tức liền bình thường trở lại, dù sao đại la cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể để thăng đi lên, cường hóa chắc cũng là như thế. Thu được 9 khối màu lam nhạt tinh khiết bảo thạch mạnh vụn. Ăn. Đế Nhất bắt đầu nghi ngờ, nguyên lai cường hóa thất bại, có thể có được hư hại bảo thạch mạnh vụn. Chờ đã. Theo lý thuyết, hồn tộc hạch tâm hẳn là thần hồn bảo thạch. Theo lý thuyết, trên người cái này mấy khối chuẩn thánh đỉnh phong tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn là bởi vì Kiến Vương vẫn lạc mà sản xuất. Vậy tại sao chỉ có 7 khối? Đế Nhất có thể xác định, Đông Hoàng Thái Nhất hắn là không tàng tư, cũng tới không. Còn lại 2 khối đi nơi nào? Vấn đề này, nhất thời nửa không thông, thì cũng thôi đi. Nhận được mấy khối mảnh vụn cũng là chuyện tốt, chí ít có thể dùng để cường hóa thăm dò sâu cạn, không phải vậy liền 4 khối chuẩn thánh đỉnh phong đá quý màu tím mảnh vụn, vạn nhất nếu là tất cả cường hóa thất bại, vậy thì xui xẻo. Cường hóa màu lam nhạt tinh khiết bảo thạch mảnh vụn. Đệ Nhất hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm trong tay mảnh vụn. Cường hóa. Thành công. Thu được màu lam nhạt tinh khiết bảo thạch. Cái này, cường hóa tất cả màu lam nhạt tinh khiết bảo thạch mảnh vụn, lại có thể đem mảnh vụn cường hóa thành hoàn chỉnh bảo thạch, đây là Đế Nhất hoàn toàn không có nghĩ tới. Thậm chí trong lòng có một cái ý nghĩ, đây chính là kiếm bộn không lô mua bán. Chỉ cần có đầy đủ tinh khiết bảo thạch, mặc kệ là đẳng cấp gì, tất cả dùng để cường hoàn. Chỉ cần cường hóa thành công, liền có thể thu được cao cấp hơn tinh khiết thần hồn bảo thạch. Liền xem như thất bại, cũng không cái gì quả không được tương đương với phân giải trở thành 9 khối, cũng còn có thể dùng để cường hóa thành hoàn chỉnh. Cường hóa bên trong có lẽ là năng lượng ẩn chứa quá nhiều, hệ thống cũng cần thời gian đi hoàn thành. Không bao lâu, lại truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cường hóa hoàn thành, thu được 5 viên màu lam nhạt tinh khiết bảo thạch. 8 khối mảnh vụn cường hóa ra 5 viên. Theo lý thuyết, có 3 khối mảnh vụn cường hóa sau khi thất bại, trực tiếp hư hại. Bất quả Đế Nhất cũng không ngoài ý muốn, có thể có nhiều hơn một nửa xác suất thành công, đã là rất cao. Kế tiếp, hắn lại đưa tay bên trong tất cả thái ớt cảnh giới đẳng cấp màu xanh tinh khiết thần hồn bảo thạch toàn bộ cường hóa. Thành công. Tất cả đã biến thành màu lam nhạt tinh khiết thần hồn bảo thạch. Thất bại, tự nhiên là đã biến thành thanh sắc tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn. Cường hóa màu lam nhạt tinh khiết thần hồn bảo thạch. Dưới mắt, Đế Nhất trong tay đã có 22 khỏa đại la chân tiên cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch. Còn có rất nhiều thái ớt đỉnh phong tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn. Cường hóa thất bại, năng lượng không đủ. Năng lượng không đủ. Đế Nhất thở dài, tích lũy lâu như vậy năng lượng, còn chưa kịp khảo thí chuẩn thánh cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn, thế mà liền không có. Chuyện tới như thế, cũng sẽ không cưỡng cầu. Từ 8 khỏa thái ớt đỉnh phong cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch, ước chừng cường hóa ra hơn 20 khóa đại la chân tiên cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch, hắn đã thỏa mãn. Đem một khóa đại la chân tiên cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch cầm trong tay, Đế Nhất muốn nếm thử tăng cường chính mình thần hồn lực. Tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục, Đế Nhất dám nói, ngang cấp sinh linh, tuyệt đối tìm không ra có cùng mình thần hồn lực cùng so sánh. Liền xem như đối đầu một chút nửa bước chuẩn thánh hoặc thần hồn lực trời sinh không mạnh nửa bước chuẩn thành, hắn cũng vẫn còn thắng chi. Mặc dù là lần thứ nhất sử dụng, nhưng Đế Nhất cũng là kiến thức rộng, vừa mới bắt đầu dùng linh lực không cách nào câu thông trong đó thần hồn lực, lập tức lại dùng thần niệm nếm thử, liền có thể cảm thấy tinh khiết thần hồn bảo thạch ti ti lũ lũ thần hồn lực, quả nhiên rất tinh khiết. Đế Nhất đều không khỏi hưng phấn một chút, ẩn chứa trong đó là cả đại la chân tiên cảnh giới thần hồn lực, vô cùng tinh thuần, có thể trực tiếp hấp thu, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Luyện hóa. Chương 261, Thiên Yêu Học Viện. Đại la cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch ẩn chứa thần hồn lực không thiếu, nhưng mà đối với Đệ Nhất tới nói, cũng giống như hạt cát trong sa mạc, quá ít. Đem một khỏa tinh khiết thần hồn bảo thạch toàn bộ hấp thu sau đó, mặc dù tăng lên có chút thần hồn lực, nhưng là chín châu mất sợi lông. Liền xem như đem những thứ này toàn bộ hấp thu, hẳn là cũng để thăng không được quá nhiều. Đế Nhất dứt khoát cũng sẽ không lại dùng đến để thăng thần hồn lực, không bằng đem những thứ này tinh khiết thần hồn bảo thạch lưu cho học viện, có thể trợ giúp một chút thái ớt đỉnh phong đột phá tu vi. Lần này, nhân tộc coi là chân chính nhàn rỗi. Hết thảy tất cả đều đi lên quỹ đạo, Vu Yêu hai tộc cũng tại vì Đông Hải hành trình chuẩn bị chiến đấu. Ma Đằng mấy ngày nay đều hưng phấn không được, bởi vì bên trong tòa thánh thành đúc một cái hắn pho tượng, có thể ngưng kết nhân tộc tín ngưỡng chi lực, từ đó để thăng tu vi của hắn. Kỳ thực Ma Đằng xem như một cái trong thiên địa dị loại, cùng hồn tộc có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là không có ngưng kết thần hồn bảo thạch. Nhân Vương, người tìm ta. Toại Nhân Thị bây giờ đã không còn như vậy lao lực, nhân tộc có rất nhiều đại la cảnh giới, tất cả đều tại Thanh Trắng Niên. Cũng là đế nhất vì bồi dưỡng hậu nhân, cho nên nhường Toại Nhân Thị đem sự tình đều phân phát xuống. Thống kê qua sao? Hoang cổ rừng rậm hành trình, thu được bao nhiêu thần hồn bảo thạch? Mặc dù đế nhất trướng mắt thông thường thần hồn bảo thạch, nhưng mà không chịu nổi hệ thống có thể dùng đến cường hóa. Góp gió thành bão, liền xem như chính mình không cần đến, cũng có thể lưu cái tộc nhân sử dụng. Cái này, Toại Nhân Thị thật đúng là không có quan tâm chuyện này, bởi vì hắn cũng nếm thử hấp thu trong đó thần hồn lực, nhưng mà quá ít, cũng không có thu thập lại, tùy ý bọn hắn sử dụng. Ta thông trị một chút đi thôi, để bọn hắn tất cả giao ra. Đế nhất gọi lại Toại Nhân Thị, lấy ra tất cả đại la chân tiên đẳng cấp tinh khiết thần hồn bảo thạch. Những thứ này thần hồn bảo thạch, phóng tới học viện, có thể tổ chức mỗi cái viện khu thi đấu, đạt được đầu khôi giả, liền có thể bạn thưởng một khỏa đại la chân tiên đẳng cấp tinh khiết thần hồn bảo thạch. Nhiều như vậy, Toại Nhân Thị trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng là Nhân Vương cầm thần hồn dùng, không nghĩ tới là ghét bỏ tộc nhân trong tay phẩm cấp quả thấp. Thế là Toại Nhân Thị liền dẫn tất cả thần hồn định cho học viện những học sinh kia một kinh hỉ. Thần hồn bảo thạch sự tình có thể một giai đoạn, dù sao hệ thống còn cần thời gian khôi phục năng lượng. Đợi đến lần tiếp theo năng lượng chứa đựng đầy đủ, lại nếm thử để thăng chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới 4 khối tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn. Không bao lâu, Huyền Đô liền đi đến Nhân Vương phủ yết kiến. Huyền Đô, hôm nay như thế nào có rảnh tới gặp ta? Tam đại thành trì, ngoại trừ Thái Sơ thành nhân khẩu nhiều nhất, sự vụ hỗn tạp bên ngoài, kỳ thực bận rộn nhất chính là Huyền Đô Thái Sơ thành. Mặc kệ vào lúc nào, tăng cao thực lực cũng là trọng yếu nhất. Đồng thời, Huyền Đô còn phụ trách đối tiếp Vu Yêu hai tộc, bình thường có chuyện gì, cũng là hắn từ đó câu thông. Mặc kệ là nhân phẩm hay là thực lực, Huyền Đô đều có năng lực như thế đảm nhiệm. Ha ha, Nhân Vương, ngươi không biết, kể từ người sáng tạo học viện thu được công đức sau đó, Vu Yêu hai tộc đều đỏ mắt. Nghe được Huyền Đô mà nói, đệ nhất vẫn thật là cảm thấy hứng thú, cười vẫn nói: "Có phải hay không Đế Tuấn cũng sáng lập học viện? Để cho ta đoán xem." Thiên Yêu học viện. Huyền Đô một hồi kinh ngạc, sau đó mới vẫn nói: "Nhân Vương làm sao người biết? Ta cũng là mới từ Yêu Hoàng Thiên trở về." Đế Nhật liên tục cười to, nói: "Lấy Đế Tuấn cái kia tự cao tự đại tính tình, cũng chỉ hắn mới có thể lấy ra loại tên này. Nguyên lai ngày đó Thiên Tướng công đức chấn động Hồng Hoang đại lục sau đó, Yêu tộc liền khua chiêng gõ trống bắt đầu thi hành Đế Tuấn chỉ thị, sáng tạo Thiên Yêu học viện. Mặc dù Yêu tộc các phương diện bình quân trình độ vượt qua nhân tộc cùng vũ tộc, nhưng Yêu tộc cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là mạnh tộc nhân tất nhiên mạnh, tỉ như Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với một đám yêu soái, số lượng tuyệt đối vượt qua nhân tộc cùng vũ tộc. Có thể không chịu nổi Yêu tộc thấp chiến lực tộc nhân quá nhiều, dựa theo tỷ lệ tới thống kê, tuyệt đối là tam tộc ở trong yếu nhất. Bởi vì Yêu tộc phía trước mấy trăm năm thời gian đều dùng đang ngưng tụ yêu đan, hóa hình phía trên, cho nên dẫn đến Yêu tộc cấp bậc thấp tộc nhân, thực lực cao thấp không đều, vận khí không tốt, có thể cả một đời đều không thể ngưng kết kim đan hóa hình. Không giống nhân tộc cùng vũ tộc, tại đại lục ở bên trên Hồng Hoang, chỉ có nhân tộc, tu luyện xuôi gió xuôi nước, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tăng lên tới địa tiên phía trên không thành vấn đề. Mà vũ tộc cũng rất kinh khủng, vừa ra sinh, liền có thực lực cường đại, nhưng cũng nhìn huyết mạch căn mạnh, có thể xảy ra xuống liền địa tiên cảnh giới. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là năng lực sinh sôi quá kém. Sau khi Đế Tuấn sáng tạo Thiên Yêu học viện, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, dự định bắt chước nhân tộc phương thức thiết lập. Có thể Đế Tuấn quá tự đại, cho là Yêu tộc vô địch thiên hạ, trực tiếp liền đến một cái nồi lớn quái, tất cả tộc nhân đều tụ tập cùng một chỗ tu luyện, thậm chí ngay cả tài nguyên thu hoạch đều không để trong lòng. Đã như thế, chẳng những cấp bậc thấp Yêu tộc người không có học được bản lĩnh gì, còn lãng phí thời gian, trong lúc nhất thời Yêu tộc người đều khổ không thể tả. Hắn là mời người đi hỗ trợ. Đế Nhất cũng liền đoán được, Đế Tuấn không có đến tối hậu quan đầu, là tuyệt đối sẽ không hạ thấp mặt mũi mời người hỗ trợ, xem ra hắn là đối Thiên Yêu học viện thật sự để ý. Chẳng lẽ bởi vì chính mình xuất hiện, thật sự cải biến lịch sử Hồng Hoang. Chương 262, chế tạo hình điện. Đối với cái này, Huyền Đô không có gì tốt dầu dếm, sẽ tại Yêu Hoàng Thiên chứng kiến hết thảy tất cả nói một lần. Không có gì hơn là Đế Tuấn mang lên hắn cầu đầu quân sự côn bằng, hướng Huyền Đô thỉnh. Đây cũng là Đế Tuấn cho ta thù lao, ta vốn là không muốn, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất nói Nhân Vương có thể hữu dụng, ta liền tùy tiện chỉ điểm hai câu. Huyền Đô trong tay hiện lên, rõ ràng là vậy còn giữ lại ba khối tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn. Vốn là Đế Nhất cũng cảm thấy không có gì lớn, nhưng mà nhìn thấy ba khối tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn thời điểm, lập tức liền mở to hai mắt. Không tệ, cái này mua bán có thể làm. Dù sao trong tay hắn liền bốn khối tinh khiết thần hồn bảo thạch mạnh vụn, số lượng có ít, dựa theo đại la chân tiên tinh khiết thần hồn bảo thạch sát xuất thành công, đoán chừng toàn bộ cường hóa xong, cũng không chắc chắn có thể đủ thành công một hồi. Huyền Đô cười sang sảng, tất nhiên Nhân Vương nói hữu dụng, vậy thì đáng giá. Ngươi đến đại trưởng lão nơi đó nhận lấy một khóa đại la chân tiên cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch a, xem như cùng người trao đổi, ha. Ha. Đế Nhất cũng không keo kiệt, những vật này vốn chính là muốn cầm đi dùng, nếu như hắn không mở miệng, Huyền Đô đoán chừng sẽ không đi đụng, bởi vì hắn hiện nay thân phận là Thiên Xu thành thành chủ. Vậy thì cảm ơn Nhân Vương. Huyền Đô sửng sốt một chút, cũng liền hào phóng cười, cơ hồ tất cả mọi người đối với Đế Nhất Nhân Vương thân phận, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn có một phần cảm giác thân thiết. Bởi vì Đế Nhất xưa nay sẽ không xem nhẹ mỗi một cái tộc nhân, hết thảy của hắn hành động cũng là vì tất cả tộc nhân. Cho nên bí mật, không thiếu thân cận Đế Nhất tộc nhân, cũng sẽ không quá cầu thúc. Huyền Đô còn không có rời đi, Đệ Nhất đang định bình thường một chút khang mới nhất sản xuất đi ra ngoài rượu ngon, lại cảm ứng được bên ngoài có một cái lén lén lút lát thân ảnh. Ra đi. Nghe được Đệ Nhất âm thanh sau đó, cái thân ảnh kia mới chậm ung dung mà từ bên ngoài dập khuôn từng bước mà đi đến. Nhân Vương. Nếu không thì ta đi trước dò xét Đông Hải A. Người đến chính là Song Đầu Dao, hắn chế cười, ánh mắt phiêu hốt, nhưng cũng không che giấu được sự trột dạ của hắn. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, hình điện nhất định phải đúc. Đế Nhất là vì tương lai cân nhắc. Mặc dù phía trước tất cả tộc nhân đầu ngưng kết tại một, vì xây dựng tốt đẹp hơn ngày mai. Nhưng mà một ngày nào đó, đại chiến sẽ ngừng, thiên hạ thái bình thời điểm, nếu như không có một bộ hoàn chỉnh hình điện, tất nhiên sẽ sinh ra đại loạn. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình một tay dẫn dắt lên nhân tộc, cuối cùng giống như hậu thế lịch sử như thế, liên tiếp phát sinh nội loạn, đến mức một trận bị chủng tộc khác ức hiếp. Song Đầu Dao bên trên liền vẻ mặt đau khổ, trước đây cũng là bởi vì hắn quá rảnh rỗi, không chuyện làm, mới một bộ chỉ điểm giang sơn tư thái, giúp Thiên Xu học viện sáng tạo quy tắc. Nào nghĩ tới Đệ Nhất vừa xuất quan, liền cần phải nhường hắn chế tạo cái gì hình điện. Người cho rằng ta không biết người thường xuyên trộm đạo chạy đến chuồn mất vòng. Làm sao người biết? Song Đầu Dao dáng vẻ rất giống đời sau nhị cấp như thế, bộ dáng một mặt ngộp bức, cũng là suýt chút nữa nhường Đế Nhất bật cười. Kỳ thực Đệ Nhất chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu, không nghĩ tới Song Đầu Dao bên trên liền thừa nhận, bất quá khi mặt của hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là trầm giọng nói. Hình điện, không riêng gì vì nhân tộc phát triển, thiên địa ẩn chứa đại đạo chí lý, quy tắc cũng là một loại trong đó đại đạo, nếu như người có thể sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh hình điện, ít nhất cũng là trên trời rơi xuống công đức. Đế Nhất cũng không có lừa hắn, thậm chí lấy kinh nghiệm của mình, hoàn toàn có thể không cần mượn người khác chi thủ chế tạo hình điện. Dựa theo đời sau hình pháp cải thiện một phen, thích hợp với bây giờ nhân tộc, hoàn toàn đầy đủ. Mặc dù nói không có ai rảnh rỗi công đức bao nhiêu, nhưng là bây giờ Đế Nhất, thật sự không quá cần công đức. Bởi vì hắn bây giờ liền gặp phải đột phá chuẩn thánh giai đoạn, nếu như công đức quá nhiều, nhường hắn cưỡng ép đột phá tu vi mà nói, bị tổn thương đạo cơ có thể sẽ trực tiếp dẫn đến đột phá thất bại. Nếu quả như thật đột phá thất bại, về sau còn muốn đột phá, liền muôn vàn khó khăn. Cho nên Đệ Nhất tại đạo cơ không có hoàn toàn chữa trị phía trước, thì sẽ không cân nhắc đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, cho dù là nửa bước chuẩn thánh, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Công đức. Song Đầu Dao cân nhắc một phen, mặc dù Đế Nhất có đôi khi có thể sẽ hô hắn, nhưng mà về mặt tu luyện, Đế Nhất nhưng xưa nay đều rất nghiêm túc, sẽ không đùa giỡn. Tất nhiên Đế Nhất đều nói có thể thu được công đức, vậy khẳng định là 10 phần chắc chắn sự tình. Kia tốt ta, bất quả nếu là dò xét Đông Hải, nhất định muốn kêu lên ta. Song Đầu Dao đầu cũng không trở về liền chạy, đoán chừng là chạy về bế quan. Đế Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, bên cạnh hắn cũng chỉ có Song Đầu Dao tính cách đặc biệt nhất, hoàn toàn không có một chút tọa kỵ dáng vẻ. Dáng mây ba người hiện nay cũng gia nhập Thiên Xu học viện, đang dạy dỗ thần thông việt khu, truyền thụ một chút liên quan tới thiên phú truyền thừa thần thông, để cho Đế Nhật tuyệt đối nhiều tiềm lực hòa vân. Bởi vì huynh trưởng bỏ mạng sự tình, trong lúc nhất thời vẫn chưa ra khỏi tới, trở lại nhân tộc sau đó vẫn bế quan, ngắn hạn thời gian bên trong hắn là không thấy được. Nhàn rỗi vô sự, Đế Nhất cũng dự định ra ngoài dạo chơi, dù sao dự định một người uống rượu, nhưng mà bị Song Đầu Dao cho làm rối, cũng không có hứng thú. Thừa dịp nhiều người, liền dứt khoát đi một chuyến Thái Sơ Thành, mở mang kiến thức một chút làm hạ nhân tộc phồn hoa. Chương 263. Thái Sơ Thành sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nguyên bản Thái Sơ Thành chính là dựa vào Bài Dương còn sót lại sơn mạch thiết lập, sau một quãng thời gian liền đem toàn bộ Thủ Dương Sơn đều thâu tóm ở Thái Sơ trong thành. Đứng tại trên đỉnh Thủ Dương Sơn, Đệ Nhất lần thứ nhất ở trên không nhìn ra xa nhân tộc căn cơ. Xa xa nhìn lại, có thể lờ mờ nhìn thấy Nhân Vương phủ sở tại chi địa. Đây đều là Đế Nhất khuyên bảo ban, không muốn mở rộng quá rộng lớn, đầy đủ nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy đủ rồi. Ngàn năm trước thập đại thành trị hủy diệt, Đế Nhất còn ký ức như mới. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có trưởng lão đoàn mang theo thần thông viện khu học viên, dò xét nhân tộc tất cả thủ thành trận pháp. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cải tiến gia cố. Hiện nay, nhân tộc đã tiếp cận 50 ước nhân khẩu, số lượng còn đang không ngừng mà tăng trưởng ở trong. Tuyệt đại đa số người miệng đều ở tại Thái Sơ Thành, xử lý trồng trọt, chăn nuôi các loại một loạt hậu cần công tác. Mà Thái Sơ Thành chủ Phong Hạo, cũng sẽ ở mỗi cái chu kỳ đem Thái Sơ Thành tài nguyên thu thập lại, tập hợp đến trưởng lão các, giao cho thoại nhân thị tra duyệt. Mặc dù đế nhất hiếm khi rời đi nhân vương phủ, nhưng bình thường cũng đều đang chăm chú tam đại thành động tĩnh. Phải biết, nhân tộc số lượng nhân khẩu thật sự là quá nhiều, cứ việc có Thiên Xu Thành tu sĩ hỗ trợ đi săn linh thú, đưa về học viện hối đoái tương ứng tích phân, tiếp đó học viện lại đem linh thú phân giải sau đó, đem huyết nhục trục xuất đến Thái Sơ Thành, xem như một bộ phận cung cấp. Mà Thái Sơ Thành thì đem trồng trọt, chăn nuôi lấy được linh căn, đều giao cho Thiên Xu giữ trật tự đô thị lý phân phối. Tam đại thành, mặc dù là độc lập tồn tại đại thành, nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau hô ứng. Đi tới Thái Sơ Thành, liếc mắt nhìn, đế nhất cũng đều cảm thấy hài lòng. Thái Sơ Thành tộc nhân, mặc dù không nói là cẩm y ngọc thực, nhưng ở đại lục ở bên trên hồng hoang, cũng coi như là áo cơm không lo. Nhanh lên, trong hôm nay, nhất thiết phải đem 5 cái đập chứa nước thủy toàn bộ đổ đầy. Chỉ bất quá, cách đó không xa có cái tộc nhân, đang ngồi ở một đầu ngân giác tê giác trên lưng, còn cầm một cây roi ra, càng không ngừng tại đối với người chung quanh quát lớn. Đế nhất lập tức trong lòng tức giận, hắn sở dĩ muốn chế tạo hình điện, chính là muốn tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Dù sao nhân tộc số lượng nhân khẩu quá lớn, tuyệt đối sẽ người cáo mượn oai hùng, mượn đủ loại cử, ức hiếp những tộc nhân khác. Có một cái hàng dài, ít nhất cũng có 30-50 người, từng cái một trên lưng, lấy một cái đại bình sát, mỗi một lần cất bước, đều sẽ vây ra một chút thanh thủy. Lê mê cái gì? Bộp một tiếng, cái kia ngồi ở ngân giác tê giác người trẻ tuổi, lại huy động roi ra, bất quá hắn tựa hồ cũng tại khắc chế danh giới, nhiều lần nghị chân chính đem roi ra vùng đến trên thân tộc nhân. Ngươi xem một chút ngươi. Trên lưng một bình thanh thủy, kết quả là cũng chỉ có một nửa, một ngày chỉ có người khác một nửa công trình lượng, còn muốn cùng người khác như thế nhiều tài nguyên. Hắn mở miệng giận mắng, một điểm tình cảm cũng không lưu lại, mà bị quát lớn, là một lao giả, khí huyết đã suy yếu, thể nội còn sống một điểm linh khí, tự dưỡng thân thể của hắn, vì đó kéo dài tính mạng. Ngươi ồn ào cái gì, ngàn năm trước tam tộc đại chiến thời điểm, người còn không có xuất thế đâu, có tư cách gì đối với ta như vậy? Lão giả kia cũng là bạo tinh khí, nghe hắn lời nói, vẫn là ngàn năm trước tham gia qua đại chiến tộc nhân, như vậy ít nhất đã từng cũng là địa tiên phía trên tu vi. Bất quả hẳn là từ chất không đủ, tu luyện đi đến cuối con đường, đến mức không cách nào tổ tiến, thời gian dần qua liền chẳng khác gì so với người thường. Người trẻ tuổi kia hừ lạnh nói, nhân vương có mệnh, trấn hưng thánh thành, người người đều có trách nhiệm. Mà lần này kiến tạo đập chứa nước, cũng là vì tất cả tộc nhân suy nghĩ, chẳng lẽ người nghĩ phản bội tộc nhân? Một cái chụp mũ chụp tại trên người lão nhân, hắn tức giận có miệng khó trả lời, cuối cùng thở dài, cũng liên tiếp tục đeo lên bình nước, đi theo đại bộ đội đằng sau. Đế nhất quan sát một hồi, không chỉ là cái này một chỗ xuất hiện tình huống như vậy, còn rất nhiều chỗ đều có người tại đánh lấy danh hào của hắn, khiển trách nặng nghề tộc nhân. Mặc dù Thái Sơ Thành chăn nuôi linh thú, nhưng mà một lần này công trình lượng thật sự là quá lớn. Đế nhất chỉ là ở trên không nhìn một chút, nói là 5 cái đập chứa nước, nhưng nhìn đi lên giống như là 5 cái hồ lục địa như thế, chẳng lẽ là ngũ hồ tứ hải lý do? Hơn nữa, đất liền khuyết thiếu tài nguyên nước ngọt, hồng hoang đại lục không thể phá vỡ, bình thường sinh linh căn bản là không có cách phá vỡ đại địa, thu hoạch nước ngọt, chỉ có dựa vào gần duyên hải một dãy sinh linh mới có lấy hưởng chi vô tận tài nguyên nước ngọt. Cho nên lần này, cũng là nhường Thái Sơ Thành vô số tộc nhân, công đại bình sát, đến gần nhất Đông Hải phụ cận đi đem nước ngọt cho công về. Quả thực là hồ nháo. Đế nhất hoàn toàn không có hạ đạt qua chỉ thị như vậy, hơn nữa nước biển cũng không phải có thể ăn nước ngọt, uống qua nhiều ngược lại sẽ hại người tính mệnh. Trong cơn giận dữ đế nhất, cũng không muốn cùng dưới đáy một chút tiểu lâu la phô miệng lưỡi, hắn hướng thẳng đến Thái Sơ Thành thành chủ phủ bay đi. Không thiếu Thái Sơ Thành đang bận rộn tộc nhân, chỉ thấy trên bầu trời bay tới một đạo nhanh chóng thân ảnh, còn đến không kịp hỏi thăm, thậm chí ngay cả thủ thành trận pháp đều không có mở ra, đối phương liền trực tiếp xuống tới. Nhanh bẩm báo lên trên, liền nói có trưởng lão đoàn đẳng cấp nhân vật tới. Tam đại thành trì, chỉ có trưởng lão đoàn có thể tùy ý xuất nhập, còn lại tộc nhân ở giữa cần ra vào, đều phải đi qua thủ thành trận pháp xuất nhập, tránh mầm tại vạn. Đế nhất vừa tiến vào Thái Sơ Thành thành chủ phủ, liền cao giọng quát lên. Phong Hạo, nhanh chóng tới gặp ta. Chương 264. Qua rất lâu, cũng không thấy Phong Hạo thân ảnh, chỉ là đi vào một cái thái ớt đỉnh phong tộc nhân. Thái Sơ Thành phó thống lĩnh gặp qua nhân vương. Phó thống lĩnh? Cái này phó thống lĩnh, hẳn là Phong Hạo triệu tập thị vệ thống lĩnh, chỉ bất quả trên thân mang theo bùn não, nhìn qua giống như là vừa làm ruộng trở về như thế. Phong Hạo ở đâu? Vì cái gì không tới gặp ta? Đế nhất sắc mặt tâm trầm, lớn như vậy Thái Sơ Thành giao cho Phong Hạo trong tay, cũng là bởi vì trước đây Phong Hạo có quản lý mới có thể. Nhưng này mới trôi qua mấy trăm năm thời gian, liền bắt đầu lá mặt lá trái, khiển trách nặng nề tộc nhân, lâu dài xuống, thế tất yếu tổn hại nhân tộc căn cơ. Phó thống lĩnh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có thể phát giác được nhân vương bây giờ đang bực bội, nhưng mà hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo nói. Thành chủ đang tại ngoài ngàn dặm Bắc Hoang giống gốc thực linh căn, nghe nói nhân vương triệu kiến, ta bước đầu tiên đuổi trở về phụ mệnh. Đế nhất liếc mắt nhìn cái này thái ớt đỉnh phong phó thống lĩnh, hắn hẳn là không đang nói láo, cũng liền vấn nói. Thái Sơ Thành tu kiến ngũ đại đập chứa nước, nhưng có chuyện này. Phó thống lĩnh do dự một chút, mới cười khổ nói. Nhân vương, vốn là thành chủ dự định ra thành quả sau đó, lại hướng người hồi báo, không nghĩ tới người cũng đã biết. Nghe xong phó thống lĩnh mà nói, đế nhất trong lòng có phát giác, tu kiến đập chứa nước sự tình, hẳn là Phong Hạo phân phó làm, nhưng cũng có thể là dưới tay người thừa cơ đuổi nghịch vi phong. Rất nhanh, Phong Hạo cũng chạy về, mấy trăm năm trước, hắn vẫn là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, nhưng bây giờ xem xét, vậy mà đã biến thành một cái râu quai nón. Hơn nữa, toàn thân cũng là bùn não, trên thân một cỗ mùi mồ hôi. Theo lý thuyết, thân là thái ớt cảnh giới tu sĩ, tùy tiện một cải pháp quyết liền có thể thanh trừ trên người vết bẩn. Nhưng mà Phong Hạo cùng phó thống lĩnh trên người bùn não, rõ ràng không phải cố ý sức lên đi. Nhân vương, ta phải nói cho người một tin tức tốt. Phong Hạo rất là cao hứng, vốn là hắn liền định sự tình tất cả giải quyết sau đó, lại hướng nhân vương báo tin vui, nhưng không nghĩ tới, nhân vương lại có khoảng không đi tới Thái Sơ Thành thị sát. Tin tức gì? Đế nhất đem nghi ngờ trong lòng thả xuống, ít nhất Phong Hạo cũng không phải bắt đầu. Thuộc hạ sử dụng khác biệt linh căn hạt giống, một loại tân hình linh căn. Loại này linh căn, hàng năm có thể trồng trọt hai lần, thu hoạch tương đối khá, nếu như phạm vi lớn trồng trọt lời nói, tương lai tộc nhân liền sẽ không cần ăn lông ở lỗ. Chuyện này là thật. Mau dẫn ta đi. Đế nhất đã đoán được Phong Hạo là đang làm gì, nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Phong Hạo thật sự mang đến cho hắn một kinh hỉ. Ngàn dặm khoảng cách, đối với tu sĩ cấp cao tới nói, không tính là cái gì, không bao lâu, một đoàn người liền chạy tới Bắc Hoang Nguyên. Bắc Hoang Nguyên là Phong Hạo mệnh danh một nơi. Phía trước ở đây là Thủ Dương Sơn mạch trung tâm, quần sơn vần quanh, nhưng mà tam tộc sau đại chiến, đem ở đây đánh chìm, đã biến thành một cải bao la đất bằng. Phong Hạo liền đem kỳ lợi dụng, đại hưng làm nông cùng nuôi dưỡng, đã có không nhỏ quy mô, đã sớm có thể trừ khử Bắc Hoang Nguyên bản hoang chữ. Nhân vương người nhìn, đây đã là nhóm thứ ba thu hoạch, đợi đến gió thu lên, liền có thể lần nữa thu hoạch, đầy đủ mấy vạn người thức ăn. Nhìn xem từng mảnh vàng óng đông lúa, đế nhất trong lòng có cảm khái vô hạn. Đi tới hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy hạt tóc. Không sai, Phong Hạo cũng không biết là từ đâu tới mới có thể, lại có thể nghĩ đến dùng giá tiếp phương thức, không ngừng bồi dưỡng cây trồng mới. Mặc dù Phong Hạo ngữ khí bình thản, nhưng đế nhất có thể cảm nhận được, trong đó có bao nhiêu gian khổ, thế tất yếu đi qua vô số lần thất bại, mới có thể hoàn thành cái này một vĩ đại tiên phong. Nhìn trước mắt giống như là lão nông dân như thế Phong Hạo, nhiều năm như vậy đi qua, tam đại thành chủ ở trong, chỉ có tu vi của hắn, không tiến ngược lại thụt lùi, thể nói linh khí suy kiệt rất nhanh. Các ngươi là dùng thể nội linh khí thuốc linh căn. Đế nhất lập tức liền liên tưởng đến phương pháp này, đồng thời cảm thấy có chút vui mừng, đây chính là nhân tộc đồng bào. Không vì mình tư lợi, cho dù là thiệt hại chính mình bộ phận lợi ích, cũng nguyện ý cho nhân tộc sáng tạo tốt đẹp hơn ngày mai. Phong Hạo khoát tay lia lịa, cười nói: "Không quan hệ, trước đây thu hoạch, mỗi lần đều nhanh tốc khô héo mà chết, cho nên chúng ta đều một mực dùng linh khí tầm bổ, bây giờ không cần, ta đã để cho ta trưởng tử dẫn dắt bộ phận không có chuyện để làm tộc nhân, đi Đông Hải gánh vác nước ngọt trở về quán khái." Kỳ thực Phong Hạo trong lòng cũng có một tí đắc ý. Trước đây, nhân tộc gần như diệt tuyệt thời điểm, Nhân Vương đứng ra, dẫn dắt nhân tộc đi qua nan quan. Sáng tạo tam đại thành trì xem như nhân tộc căn cơ, hắn chỉ là một cái thái ớt cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi, nhưng hắn có năng lực, cũng có lòng tin, lúc này mới tranh thủ được Thái Sơ Thành thành chủ chức vị. Cho nên hắn còn có một tia cảm kích, là nhân vương cho hắn một cái cơ hội, cho nên hắn mới có thể như thế tận trung cương vị, toàn tâm toàn ý vì tộc nhân hiệu lực. Đế nhất thầm nghĩ trong lòng trách lầm Phong Hạo, nhưng mà chuyện này, nhưng lại không thể không đối với Phong Hạo nhắc lên. Phong Hạo, nếu như tộc nhân ở trong, có người cáo mượn oai hùng, mượn danh nghĩa, ước hiếp tộc nhân, nên như thế nào trừng trị? Phong Hạo tức giận nói, chúng ta nhận tộc còn có dạng này người. Nếu thật là dạng này, ta thứ nhất đem hắn cho làm thịt, gian đe. Ngay sau đó, Phong Hạo giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, mắng một câu thô tục phía sau hô, người tới à, Phong Lịch mang đến cho ta. Không, cho ta bắt tới. Chương 265, một năm ước hẹn. Phong Lịch, chính là Phong Hạo trưởng tử, đạo linh bất quá 100, cũng đã là kim tiên cảnh giới. Phụ thân, vội vã như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Phong Lịch xem như Thái Sơ Thành thiếu thành chủ, thân phận đặc thù, chỉ cần tại Thái Sơ Thành bên trong, liền có thể hoành hành bá đạo. Chủ yếu là Phong Hạo giữa thời bình quá bận rộn, căn bản không rảnh bận tâm con của mình. Thậm chí từng có một lần, vì bồi dưỡng một loại mới linh căn, hắn có 20-30 năm chưa từng gặp qua hắn cái này nghịch ngợm nhi tử. Ngày bình thường liền xem như Phong Lịch quá nghịch ngợm, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Lần này tu kiến đập chứa nước, hắn liền chủ động xin đi giết giặc, giám sát đập chứa nước thi công. Vốn là đây chính là một kiện chuyện rất đơn giản, dựa theo Phong Hạo suy tính, tốn 1-2 năm kiến tạo cũng đều không thành vấn đề. Cho nên cũng liền nhường Thái Sơ Thành một chút ngày bình thường ăn không ngồi rồi tộc nhân, phân phối công tác, từ Phong Tở Cờ Hở dẫn dắt thi công. Thật không nghĩ đến, Phong Lịch vậy mà mượn danh nghĩa nhân vương danh nghĩa, đại hưng lao công, nhường không ít tộc nhân giận mà không dám nói gì. Ngươi còn dám hỏi ta chuyện gì? Phong Hạo trừng trong mắt, phẫn nộ tống đến. Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không nghiền ép tộc nhân, bức bách bọn hắn hoàn thành ngoài định mức công trình lượng? Nhưng Phong Lịch lại trả lời, những cái kia giả yếu tàn tật, toàn bộ nhờ chúng ta Thái Sơ thành nuôi, bây giờ cần dùng đến bọn hắn, chỉ là tu kiến đập chứa nước mà thôi, huống hồ ta cũng không có động thủ thật, hà tất tức giận. Phong Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, hắn như thế nào cũng đều không nghĩ tới, con của mình vậy mà lại nói ra như thế một phen. Thở dài, hắn giống như là biến già đi rất nhiều, là ta quản giáo vô phương. Phụ lòng nhân vương mong đợi. Lập tức, Phong Lịch quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tiếp lấy lời nói liền nói. Nhân vương. Hắn chỉ là nhân tộc truyền thuyết mà thôi, thiên địa đều sẽ thay đổi, huống chi là nhân vương. Hắn có thể tại nhân tộc vạn năm vẫn là vĩnh hằng. Mặc dù hắn ngữ khí ở trong, vẫn tồn tại đội nhân vương tôn kính, nhưng trong câu chữ đều biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là nhân tộc cuối cùng rồi sẽ đổi chủ, nhân vương cũng không phải vĩnh hằng. Ngươi.